Chương 698, không trò chuyện chân tướng. Chương 698, không trò chuyện chân tướng. Long tộc lực ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ, Hạ Ngọc Tín cao thủ như vậy, tự nhiên biết rõ Long tộc còn có một vị Long Thánh tồn tại. Đang nhìn ra nữ tử này Long tộc thân phận về sau, Hạ Ngọc Tín liền thật sâu nhíu mày. Ngài Đường Đường lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, hướng phía Hạ Ngọc Tín trong tay Thiên Vẫn Thạch liền cướp đoạt mà đi. Trong chốc lát, Hạ Ngọc Tín trên thân lóe lên một đạo kim sắc Phật quang, cường đại lực lượng, trực tiếp đem Ngài Đường Đường chấn động phải bay rất ra ngoài, đem sau lưng rất nhiều vàng bạc châu báu bắn cho được sụp đổ. Khu khu. Ngài Đường Đường kịch liệt ho khan, nàng cấp tốc đứng dậy liền muốn chạy trốn. Một trận long ngâm vang lên, nháy mắt nàng hóa làm chân thân, thân thể cao lớn, nháy mắt liền đem bảo khố nóc phòng đụng nát. Hạ Ngọc Tín nhìn xem Ngài Đường Đường chạy trốn thân hình, do dự một chút về sau, lại là không tiếp tục xuất thủ truy sát. Long tộc yêu. Hạ Ngọc Tín hít sâu một hơi, hiển nhiên đối Long tộc có mấy phần kiêng kỵ, lại là cứ như vậy bỏ mặc Ngài Đường Đường chạy trốn rời đi. Giờ phút này, Mạ Vàng thành bên trong, Khương Vân trốn ở một tòa đá tảng xây thành trong sân, cũng may trong nội viện này không người. Phía ngoài trên đường phố, cũng không ngừng vang lên Phật Quốc binh sĩ tuần tra thanh âm. Khương Vân ngược lại là chưa thể thụ quá nhiều tổn thương, hắn cấp tốc hướng phía Mạ Vàng ngoài thành mà đi. Rời đi trước đó, Khương Vân còn tới trước một chuyến tề đạt chờ Cẩm Y Liễu vệ ở khách sạn, rất xa nhìn thoáng qua. Nơi đây cũng không ít chiến đấu vết tích, trên mặt đất còn có rất nhiều tăng nhân thi thể, cùng với một bộ phận Cẩm Y Liễu vệ thi thể. Hiển nhiên, tại Vương cung bên kia động thủ thời điểm, cái này bên cạnh chỉ sợ cũng đối với mình những này thủ hạ độc thủ. Khương Vân sắc mặt trầm xuống, nhìn không được nhìn thoáng qua Vương cung phương hướng, hướng phía ngoài thành mà đi. Lúc này, Mạ Vàng thành cửa thành đã giới nghiêm, người bình thường căn bản không nhường gia nhập. Đương nhiên, cái này cái gọi là tường thành, tự nhiên là ngăn không được Khương Vân. Tùy tiện tìm rồi một đoạn phòng thủ bung lỏng tường thành, Khương Vân liền phi thân rời đi. Khoảng cách Mạ Vàng thành đông 15 dặm bên ngoài, có một nơi đã sắp khô cạn ốc đảo, khi tiến vào Mạ Vàng trước thành, đám người cũng đã thương định, nếu là ở Mạ Vàng thành bên trong có cái gì ngoài ý muốn, liền ở đây tập kết. Ốc đảo trung ương hồ nước đã sắp muốn biến mất, chỉ có bốn phía mười mấy quả khô bằng cây, lung lay sắp đổ. Đã chạy trốn trọn vẹn 15 dặm địa, trước cho bị thương hỏa kế cầm máu, sau đó lại nhìn xem một bước làm sao bây giờ. Tề Đạt la lớn, hơn 100 tên Cẩm Y Liễu vệ, lúc này từ Mạ Vàng thành bên trong chạy ra, chỉ còn lại hơn 70 người, lại không ít người trên thân, đều mang trọng thương, nhất định phải mau chóng cầm máu trị liệu. Rất nhanh, thương thế hơi nhẹ người, liền cấp tốc cho trọng thương đồng bạn chữa thương. Tề Đạt nhìn về phía Mạ Vàng thành ánh mắt, vậy mang theo vài phần vẻ lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, đã lo lắng truy binh, lại không dám tùy tiện rời đi nơi này. Nếu là rời đi Khương đại nhân tìm tới. A, kia là. Tề Đạt rất mau nhìn đến trên trời, một con rồng chậm rãi phi thân mà xuống, Ngải Đường Đường hóa làm nhân thân. Đường Đường cô đương. Tề Đạt nhìn thấy Ngải Đường Đường hiện thân, trong lòng lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, vội vàng đi lên trước, các ngươi tiến vào hoàng cung, tình huống như thế nào? Ta vậy không rõ ràng. Ngải Đường Đường lắc đầu lên. Lúc đó bị tăng nhân vây khốn về sau, Ngải Đường Đường liền ngay lập tức tìm cơ hội đi tìm Thiên Vẫn Thạch. Từ trong vương cung đảo thoát về sau, nàng liền dựa theo trước đây ước định, đến rồi nơi đây chờ đợi tụ hợp. Cái này, Tề Đạt trong lòng sốt ruột, nhưng là chỉ có thể ở đây chờ lên. Lại đợi hẹn thời gian một nén hương, cuối cùng, lưu tại đằng sau theo dõi Cẩm Y Liễu vệ, cấp tốc chạy đến, mang trên mặt tiểu dung, nói: "Tề đại nhân, Khương đại nhân trở lại rồi, Khương đại nhân trở lại rồi." Tề Đạt đội vàng đi ra ốc đảo, thấy được cấp tốc chạy tới Khương Vân. "Khương đại nhân, ngài không có việc gì có thể quá tốt rồi." Tề Đạt lo lắng tâm, lúc này mới tính để xuống. Sau đó nói: "Đương thời các ngươi đi vương cung không lâu, đột nhiên chúng ta bên ngoài khách sạn liền tới rất nhiều tăng nhân, bọn này tăng nhân cũng không khỏi phân trần, gặp người liền giết, lại số lượng đông đảo. Ta mang theo thủ hạ huynh đệ liều mạng mới từ bên trong chạy ra, liền cái này còn tổn thất hơn 70 tên huynh đệ. Bọn này con lựa chọc, bình thường từng cái mặt mũi hiền lành, cầm đao giết người cũng là không né mắt." Khương Vân nhìn thoáng qua ốc đảo bên trong rất nhiều bị thương thủ hạ, vô vô Tề Đạt bà bay, trầm giọng nói: "Cực khổ rồi, Đường Đường cô nương vậy trốn ra được?" Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Ngài Đường Đường, một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch đâu, đã tìm được chưa? Ngài Đường Đường lắc đầu, thở dài nói: "Kia kho đau quá lớn, chứa lấy Thiên Vẫn Thạch hộp, giấu ở góc quất, sau này Hạ Ngọc Tín đuổi tới, đem một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch cầm tới." Ngài Đường Đường đem chuyện xảy ra nói ra, Khương Vân nghe xong, trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, cũng là nói: "Kia bảy viên Thiên Vẫn Thạch đều rơi vào rồi Hạ Ngọc Tín trong tay. Bảy viên Thiên Vẫn Thạch một khi tập hợp đủ." Có lẽ là nhìn thấu Khương Vân vẻ lo lắng, Ngài Đường Đường chậm rãi nói: "Yên tâm đi, cái này Thiên Vẫn Thạch, khắp thiên hạ có thể sử dụng, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Bá Thanh rồi. Đương nhiên, còn có Bạch Thủy Thanh." Ngài Đường Đường nhắc nhở nói: "Nếu là Thiên Vẫn Thạch rơi xuống Hạ Ngọc Tín trong tay, vẫn còn là chuyện nhỏ. Nhưng nếu vật này rơi xuống Bạch Thủy Thanh trong tay, thì xong rồi." Khương Vân khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn trầm tư một lát sau, nói: "Tề Đạt, ngươi mang theo Đường Đường cô đường, rút lui trước đến Mạ Vàng thành ngoài 50 dặm chờ lấy. Ta lưu lại nghĩ biện pháp cứu ra Lưu Bá Thanh bọn hắn." Tề Đạt nghe xong, vội vàng tiến lên một bước nói: "Đại nhân, cái này không thể được, thuộc hạ nguyện ý bồi tiếp đại nhân xuất sinh nhập tử, thuộc hạ cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, lưu lại luôn có thể có chút tác dụng." Cách đó không xa cái khác Cẩm Y Liễu vệ nghe vậy, cũng đều ào ào nhìn về phía Khương Vân. "Đại nhân, chúng ta lưu lại cùng ngươi một đợt cứu người." Khương Vân thấy thế, bờ môi hơi động một chút, cũng không biết nên nói cái gì. "Được." Khương Vân nhíu mày lên, nói: "Dưới mắt trước tiên cần phải tra rõ ràng, cái này Mạ Vàng thành bên trong có mấy vị nhất phẩm cảnh cường giả. Mặt khác, cái này Hạ Ngọc Tín cần dùng giết quốc chủ thủ đoạn, tài năng độc tài đại quyền, nói rõ Mạ Vàng thành bên trong khẳng định còn có phản đối hắn người, có thể cũng có thể đối chúng ta có chỗ trợ giúp. Vương cung trong địa lao, Lưu Bá Thanh, Miêu Đại Tài, Biển Mây Hòa Thượng ba người bị giam giữ ở đây. Trong đó, Biển Mây Hòa Thượng sau lưng Xương Tỷ Bà đã dùng móc sắt đâm xuyên, ngăn lại hắn pháp lực. Mà một bên Miêu Đại Tài là yêu, phong ấn nhân loại pháp lực thủ đoạn, đối với nó là không có tác dụng. Giờ phút này bên người bao quanh một cỗ Phật quang, áp chế một cách cưỡng ép lấy trong cơ thể nó pháp lực. Đến như Lưu Bá Thanh thì bị đơn độc giam giữ tại sát vách, bản thân hắn chính là người bình thường, cũng không cần những thủ đoạn này tới đối phó. Lúc này Lưu Bá Thanh ngồi ở trong phòng giam, nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sát vách nhà tù Miêu Đại Tài mở miệng nói ra: "Lưu tiên sinh, nghĩ một chút biện pháp à, chúng ta hiện tại người lại bị nhốt, thiên vẫn thạch vậy vứt hết." Lưu Bá Thanh nghe tới Miêu Đại Tài thanh âm, mở hai mắt ra, nói: "Được rồi, có người đến rồi." Xa xa hành lang, một đạo tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Hạ Ngọc Tín đã rút đi trên người tăng bảo, mặc chính là màu vàng quốc sư lễ phục. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, từ từ đi tới nhà giam trước, ngược lại là không nói nhảm, trực tiếp nói với Lưu Bá Thanh: "Cao đại nhân á, Cao đại nhân, ngươi nói, gộp đủ cái này 7 viên thiên vẫn thạch, liền có thể khiến người thành Phật thành thánh." Nói xong, hắn chậm rãi mở ra bàn tay, 7 viên thiên vẫn thạch đều ở hắn trong lòng bàn tay. Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu, vươn tay: "Quốc sư đại nhân, chỉ cần ngài đem cái này 7 viên thiên vẫn thạch giao đến trong tay của ta, ta liền có thể nhường ngươi thành Phật." "Thành Phật?" Hạ Ngọc Tín meo cặp mắt lại, nhìn thoáng qua trong tay 7 viên thiên vẫn thạch, "Đã như vậy, Cao đại nhân đem vật này sử dụng chi pháp nói cho ta biết không được sao?" "Bản quốc sư cam đoan, như vật này coi là thật như lời ngươi nói như vậy, liền thả các ngươi." Hạ Ngọc Tín lại không đốc, "Vật này nếu thật là cái gì chí bảo, nếu là giao cho đối phương, vạn nhất ra cái gì đừng dễ." Lưu Bá Thanh thấy thế hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Hạ quốc sư, ta là người bình thường, không có bất kỳ cái gì pháp lực, coi như đây là cái gì chí bảo, trong tay ta, ngươi muốn cướp đi, không phải cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi lại có gì tốt lo lắng?" "Hừ." Hạ Ngọc Tín hừ lạnh một tiếng, đem 7 viên tiên vẫn thạch cho thu hồi, trầm giọng nói: "Bản quốc sư không có tốt như vậy kiên nhẫn, lúc này trời tối không lâu, trước hừng đông sáng, nếu ngươi không giao ra vật này sử dụng chi pháp, ta liền đem các ngươi ba người đưa đi Tây Thiên thấy Phật tổ." Nói xong, Hạ Ngọc Tín vung tay lên, quay người rời đi. Lưu Bá Thanh tay khoác lên nhà giam trên vách tường, có chút siết chặt nắm đấm, nhưng lại có chút không thể làm gì. Mạ Văn Thành, xung quanh chùa. Nay chùa tại Tây vực Phật quốc bên trong, địa vị cực cao, trong chùa giữ lại một tảng đá xanh, nghe nói đã từng Phật tổ giáng lâm, chính là ngồi ở đây khối trên tảng đá truyền bá Phật pháp. Pháp Thanh đại sư chính là Sùng Quang tự chủ cầm. Từ Vương cung trở về sau, Pháp Thanh đại sư liền tới đến Phật đường bên trong, niệm tụng Phật kinh, vì hôm nay bị gian nhân hại chết quốc chủ siêu độ cầu nguyện. Quốc chủ vừa chết dựa theo Phật quốc quy định, sẽ ở quốc chủ dòng dõi bên trong, lựa chọn một vị Phật pháp cao thâm nhất hải tử kế thành vương vị. Đương nhiên, quốc chủ tử vong, sẽ cử hành một trận thịnh đại Phật môn pháp hội, vì đó siêu độ. Cùng loại Chu Quốc hoàng đế tang lễ. Hạ Ngọc Tín vậy đã cùng hắn nói xong, lần này Phật môn pháp hội sẽ do Pháp Thanh đại sư chủ trì. Quốc chủ tang lễ cỡ lớn Phật môn pháp hội, chủ trì người đều là do Phật quốc bên trong công nhận Phật pháp cao thâm nhất người đến chủ trì. Bình thường tới nói sẽ do Hạ Ngọc Tín vị quốc sư này đến xử lý. Nhưng lúc này đây ngược lại là mời Pháp Thanh đại sư chủ trì. Pháp Thanh đại sư đối với lần này tự nhiên vậy có chút coi trọng. Đúng lúc này một vị tiểu tăng người bước nhanh đến, cung kính nói: "Chủ trì, có một vị quý khách, nói là bằng hữu của ngài, muốn gặp ngài." "Ta bằng hữu?" Pháp Thanh đại sư nghe xong ngược lại không kỳ quái, hắn Phật pháp cao thâm, cùng rất nhiều Phật tử cao tăng đều có giao tình, thường xuyên cũng sẽ có người đến đây viếng thăm. Hắn hỏi: "Là vị nào cao tăng đến đây?" Người đến cũng không phải là tăng nhân. Tiểu tăng người lắc đầu: "Ta vậy không nhận ra." "Vậy liền đuổi đi đi." Pháp Thanh đại sư tùy ý nói. Tiểu tăng người trên mặt rõ ràng mang theo vài phần vẻ khẩn trương, có chút há mồm, mới lên tiếng: "Chủ trì, đến người kia công bố, nay Nhật quốc chủ cái chết, cũng không phải là tuyên dương như thế, là Chu quốc sứ đoàn gây nên, mà là Hạ Ngọc Tín giết chết." Nghe được câu này, Pháp Thanh đại sư lông mày lập tức nhăn lại, nhìn tiểu tăng người liếc mắt, lời này có thể nào hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu tăng người vội vàng quỳ trên mặt đất, có chút sợ sợ nói: "Chủ trì, lời này là người kia nói, mà lại đối phương còn nói như chủ trì không gặp hắn, hắn bước thoải mái rồi." Pháp Thanh đại sư trong lòng đã ẩn ẩn đoán được người tới là ai, hắn khuôn mặt bình thản, ban ngày hắn chạy thoát cũng liền thôi, không nghĩ tới còn dám trở về, vừa bạn lao nạp đem hắn cầm xuống cho quốc chủ báo thù rửa hận. "Hắn ở nơi nào?" Một bên tiểu tăng người nói: "Hắn tự xưng là chủ trì bằng hữu, ta liền đem hắn dẫn đi trong sảnh chờ." Pháp Thanh đại sư run run người bên trên cà sa, chậm rãi đứng dậy hướng sảnh bên đi đến. Đi vào về sau liền nhìn thấy Khương Vân đang ngồi ở sảnh bên trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn phất phất tay, ra hiệu sau lưng tiểu tăng người thối lui. "Vị thí chủ này, lão nạp ngược lại là không nghĩ tới, ngươi lại còn dám trở về." Pháp Thanh đại sư trầm mặt, chậm rãi đi đến trong sảnh, tùy thời muốn động thủ bình thường. Người đến tự nhiên là Khương Vân. Khương Vân càng nghĩ, vẫn là quyết định tới trước gặp một lần vị này Pháp Thanh đại sư. "Đại sư đây là nói gì vậy chứ? Hôm nay chúng ta là có hiểu lầm, cũng không phải là cửu hận." Khương Vân cười nói: "Ta lần này đến đây, cũng là vì giúp các ngươi quốc chủ báo thù." Pháp Thanh đại sư lạnh mặt nói: "Hừ, các quốc chủ Phật pháp cao thâm, đối đãi Phật quốc dân chúng cũng là dày rộng, rất chịu yêu quý, có thể kết quả lại chết ở trong tay các ngươi." Khương Vân vội vàng đánh gãy đối phương: "Pháp Thanh đại sư, ngài suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta tại sao phải giết quốc chủ? Chúng ta Chu quốc cùng Phật quốc, trung gian gác lại tòa kia to lớn sa mạc, ngày bình thường cũng liền thương nhân qua lại. Ta Chu quốc hoàng đế bệ hạ, cần phải thật xa điều động hơn 100 người tới giết quốc chủ. Đối Chu quốc có chỗ tốt gì? Khương Vân hít sâu một hơi, nói, trên thực tế, chúng ta vừa tới Mạc Văn Thành, liền bị Hạ Ngọc Tín an bài để chúng ta giết quốc chủ. Khương Vân đem việc này trần tướng, từng cái nói ra. Nói xong lời cuối cùng, Khương Vân nói bổ sung, Pháp Thanh đại sư, sự tình đã là như thế, chúng ta hôm nay trước kia vừa tới vô cùng, thấy chính là các ngươi quốc chủ thi thể. Nghe Khương Vân lời nói, Pháp Thanh đại sư trầm mặt lại. Rất rõ ràng, việc này có gì đó quái lạ, hắn cũng là có thể nhìn ra. Chỉ là hắn luôn luôn không thích tham dự thế tục quyền lực tranh đấu. Thí chủ, kia Hồng Quang đại sư chết ở trong tay ngươi, tổng không phải là giả sao? Pháp Thanh đại sư trầm giọng nói, ta và Hồng Quang hai người quen biết nhiều năm, hắn Phật pháp tu vi, ta cũng là công nhận, hắn là chúng ta Phật quốc, gần mấy trăm năm qua, có hy vọng nhất thành Phật người. Kết quả lại chết ở trong tay của ngươi. Khương Vân cắt đứt đối phương, đại sư, chúng ta hiện tại nói chuyện là quốc chủ sự, kéo cái này làm cái gì? Ngươi nghĩ thế nào? Pháp Thanh đại sư hỏi. Khương Vân, đem chân tướng công bố tại chúng. Pháp Thanh đại sư thì bình tĩnh nói, chân tướng có trọng yếu không? Khương Vân trong lòng lộ bộ một tiếng, xem ra, cái này Pháp Thanh đại sư cũng không phải là quá quan tâm cái này cái gọi là chân tướng. Khương Vân nói, vậy chúng ta không trò chuyện chân tướng, Pháp Thanh đại sư chẳng lẽ cũng không muốn trở thành quốc sư? Chương 699, ta còn có một cái biện pháp. Chương 699, ta còn có một cái biện pháp. Pháp Thanh đại sư nghe vậy, mà không cảm giác nói, quốc sư, ta đối với cái này thế tục chi quyền lực cũng không hứng thú, ngươi cũng không cần vọng tưởng dùng loại phương pháp này đến để cho ta giúp ngươi đối phó Hạ Ngọc Tín. Sớm làm bỏ ý niệm này đi. Nếu là Pháp Thanh đại sư thật đối quốc sư chi vị cảm thấy hứng thú, lúc trước tranh đoạt thời điểm, hắn cũng là có tư cách. Tất nhiên lúc trước cũng không có lựa chọn đi tranh đoạt, hiện tại như thế nào lại có hứng thú? Nhìn phương pháp này vô dụng, Khương Vân lông mày hơi nhíu lên, trầm giọng nói, Pháp Thanh đại sư, ta hôm nay dám đến gặp ngươi, liền đủ để chứng minh ta là có lực lượng, tối thiểu nhất giết chết quốc chủ người, cũng không phải là ta. Ngươi lúc này có thể cùng ta bình tĩnh ôn hòa ngồi ở chỗ này nói chuyện, nói rõ đối với quốc chủ chết, trong lòng cũng có mấy phần còn nghi vấn. Không nói đến thế tục quyền lợi chi tranh, Tây vực Phật quốc quốc sư, để Hạ Ngọc Tín như vậy, một cái giết chết quốc chủ người đảm nhiệm, thật sự thỏa đáng sao? Pháp Thanh đại sư nghe vậy, đối với Khương Vân nói tới những lời này, lại là bỏ mặc, sau đó bình tĩnh nói, Khương thí chủ, quốc chủ chết, phải chăng cùng Hạ quốc sư có quan hệ, cái này cũng không trọng yếu. Hạ quốc sư thừa từ Hồng Quang đại sư ý bác, lúc trước Hồng Quang đại sư tại Phật quốc bên trong thế lực, trừ một số nhỏ không muốn đi theo với hắn, tuyệt đại bộ phận bây giờ đều ở đây dưới tay hắn. Căn cơ thâm hậu, há lại người ta liền có thể dung chuyển. Khương Vân nhíu mày lên, xem ra vị này Pháp Thanh đại sư lúc này cái gì đều hiểu, chỉ là trở ngại Hạ Ngọc Tín thế lực khổng lồ, lúc này mới không dám. Khương Vân cũng không nói nhiều, gặp qua Hạ Ngọc Tín về sau liền đứng dậy rời đi. Tất nhiên Pháp Thanh đại sư không muốn lẫn vào tiến trong chuyện này, vậy ta vậy không miễn cưỡng, cáo tử. Nói xong, hắn liền nhanh chân hướng phía sùng quang bên ngoài chùa mà đi. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi, Pháp Thanh đại sư trong lòng cũng lấp lóe qua một chút do dự phải chăng nên đem người này cầm xuống. Có thể nghĩ lại, Khương Vân thực lực tỉnh không yếu, hai người thật muốn ra tay đánh nhau, sùng quang trong chùa Phật điện, kiến trúc, sợ rằng cuối cùng hội sở thừa không có mấy. Càng mấu chốt chính là, muốn đối phó Khương Vân chính là Hạ Ngọc Tín, mắc mớ gì tới hắn. Khương Vân từ sùng quang từ bên trong đi ra ngoài về sau, liền tiến vào trong một cái hẻm nhỏ. Tề Đạt cùng Trần Dư chính chờ ở đây, thấy Khương Vân ra tới, hai người lúc này mới bước nhanh đi tới. Tề Đạt hỏi, Khương đại nhân, tình huống thế nào? Hắn đương nhiên là không có đồng ý, bất quá còn tốt, cũng không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Khương Vân nhẹ gật đầu, đối một bên Trần Dư nói, có thể làm chuyện. Khương Vân là làm hai tay dự định, đi gặp Pháp Thanh đại sư, thuyết phục làm chủ. Nếu là Pháp Thanh đại sư thật đối quốc sư chi vị có hứng thú, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đến lúc đó bản thân liên thủ với Pháp Thanh đại sư, chắc hẳn từ trong vương cung đem Lưu Bá Thanh đám người cứu ra, cũng không tính việc khó. Nhưng bây giờ chỉ có thể là đổi một cái góc độ rồi. Trần Dư nhẹ gật đầu, đã nói, đại nhân yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Trần Dư tại Mạ Vàng vốn gốc địa kinh doanh nhiều như vậy năm vẫn là có một ít tản tin tức con đường, muốn không được nửa canh giờ, Pháp Thanh đại sư cùng Khương Vân tại Sùng Quang chùa gặp mặt mật đám tin tức, liền sẽ truyền ra. Sau đó Trần Dư còn từ trong ngực lấy ra một phần trong vương cung kỹ càng địa đồ, nói, Khương đại nhân, cái này vương cung bên trong có thể dùng cho giam giữ phạm nhân địa phương, tốt nhất cũng chính là ở vào vương cung hậu phương địa lao. Phần này địa đồ tương đối thô ráp, nhưng đại khái kiến trúc hình dáng cùng lộ tuyến vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là Trần Dư tự tay vẽ ra. Khương Vân nhìn xem trên bản đồ địa lao vị trí, khẽ gật đầu, nói, đêm nay liền chuẩn bị động thủ. Lưu Bá Thanh đám người bị bắt lại, sinh tử khó liệu, được mau chóng nghĩ biện pháp cứu người. Trong vương cung, Hạ Ngọc Tín trước mặt đang đứng năm cái hài đồng, lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi. Đây đều là quốc chủ lưu lại dòng dõi, lúc này từng cái bị tăng nhân mang đến, đứng tại Hạ Ngọc Tín trước mặt. Hạ Ngọc Tín ánh mắt không ngừng ở nơi này chút hài đồng bên trên quét qua, cuối cùng chỉ vào tuổi tác nhỏ nhất đứa bé kia, liền từ hắn kế thừa Phật quốc quốc chủ chi vị đi. Sau lưng tăng nhân vội vàng vỗ vô đứa nhỏ này bả vai, ở bên cạnh nhắc nhở nói, nhanh, còn không cảm ơn quốc sư, bái quốc sư vi sư. Đứa nhỏ này nghe, mộng mộng mê mê quỳ trên mặt đất, liền hướng Hạ Ngọc Tín dập đầu. Hạ Ngọc Tín trên mặt lúc này mới lộ ra tiểu dung, đem đứa nhỏ này dịu dắt đứng lên, được rồi, mang chúng ta tân quốc chủ đi thật tốt tắm rửa thay quần áo một phen, các nước chủ pháp sự xong xuôi, liền có thể chính thức kế vị rồi. Sau khi nói xong, những hài tử này liền ào ào bị mang đi. Đúng lúc này, một người tăng nhân, bộ pháp nhanh chóng đi tới Hạ Ngọc Tín bên người. Quốc sư đại nhân, vừa rồi ta nghe nói, chúng ta đuổi bắt Khương Vân, tiến vào sùng quan chùa. Hạ Ngọc Tín nụ cười trên mặt, lúc này mới dần dần biến mất không còn tâm tích, đi sùng quang chùa. Hắn đi sùng quang chùa làm gì? Cái này liền không rõ lắm. Tăng nhân lắc đầu lên, nói, bất quá nghe nói, cái này Khương Vân tại sùng quang trong chùa đợi thời gian cũng không ngắn. Vẫn cùng Pháp Thanh đại sư gặp mặt, hàn huyên hồi lâu. Nghe những này, Hạ Ngọc Tín ngay lập tức hỏi, Pháp Thanh chẳng lẽ không có động thủ với hắn? Pháp Thanh chẳng lẽ không biết, người này là giết chết ta Hồng Quang sư tôn thủ phạm chân chính? Không có. Tăng nhân lắc đầu lên, sùng quang trong chùa cũng không có truyền ra bất luận cái gì đánh nhau động tĩnh. Nghe thế cuối cùng, Hạ Ngọc Tín lông mày hơi nhíu lại, trên mặt hắn lộ ra một cái mang theo vài phần nụ cười quỷ dị, tự lẩm bẩm nói, ngươi nói, cái này Pháp Thanh đại sư cùng Khương Vân gặp mặt, có thể trò chuyện thứ gì đâu? Hạ Ngọc Tín lòng nghi ngờ, có thể nào không nghi ngờ? Dù sao quốc chủ là hắn phái người giết chết, việc này thật muốn tra cứu kỹ, là chịu không được tra. Tuy nói hắn bây giờ thân là quốc sư, nắm giữ lấy cực lớn quyền lợi, có thể việc này nếu là truyền ra, Phật quốc các nơi cao tăng, sợ sẽ không tha cho hắn. Ý niệm tới đây, hắn trầm giọng nói, ta đi một chuyến sùng quan chùa, gặp một lần Pháp Thanh đại sư, phái thêm một chút thủ vệ, đem địa lao chằm chằm tốt. Lúc này sắc trời cũng đã sắp tối xuống, Hạ Ngọc Tín cấp tốc khởi hành, tiến đến sùng quan chùa. Đi tới sùng quan chùa lúc, sắc trời đã triệt để lên lại, phái người đi vào truyền lời về sau, rất nhanh, Pháp Thanh đại sư liền tự mình đến rồi chùa miếu cổng đó lấy. Pháp Thanh đại sư nhìn xem ngoài cửa Hạ Ngọc Tín, lông mày hơi nhíu, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, sắc trời này đã tối sầm, không biết quốc sư đại nhân đến đây, có gì muốn làm? Đi vào nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Hạ Ngọc Tín mặt không cảm giác hướng sùng quang trong chùa đi vào. Pháp Thanh đại sư nhìn thật sâu hắn liếc mắt về sau, liền đi vào theo. Đem Hạ Ngọc Tín cho lãnh được một nơi tiếp khách dùng tiền phòng, lui trái phải về sau, Hạ Ngọc Tín lúc này mới vừa cười vừa nói, nghe nói, hôm nay giết chết quốc chủ đạo Phạm Cương Vân, tới bái kiến Pháp Thanh đại sư. Thấy Hạ Ngọc Tín trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Pháp Thanh đại sư liền gật đầu. Pháp Thanh đại sư, kia vì sao ngài không xuất thủ, đem Cương Vân cầm xuống? Hạ Ngọc Tín thanh âm bên trong, mang theo vài phần chất vấn cùng bất mãn, người này tội ác tày trời. Pháp Thanh đại sư, ta nói quốc sư làm sao đêm hôm khuya khoắt chuyến tới một chuyến, nguyên lai là đến hương sư vấn tội. Vị kia Khương thí chủ đích sát tới bái kiến ta, đồng thời trong miệng còn nói, quốc chủ chết, không có quan hệ gì với hắn, thủ phạm chân chính một người khác hoàn toàn. Ta vẫn chưa tận mắt nhìn đến hắn giết quốc chủ, cũng cảm thấy việc này có lẽ có ẩn tình khác. Có ẩn tình khác. Hạ Ngọc Tín trong lòng cảm giác nặng nề, quốc chủ bị Khương Vân giết chết, là rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Có phải là hắn hay không giết, Hạ quốc sư trong lòng hẳn là tin tưởng. Pháp Thanh đại sư sắc mặt bình tĩnh, không nguyện ý cùng Hạ Ngọc Tín nhiều lời, tiện tay bung lên, thiền phòng môn liền phịch một tiếng mở ra. Hạ quốc sư mời trở về đi, lão nạp chỉ là khổ tu Phật pháp người, không muốn lẫn vào tiến thế tục chi tranh, phía sau ngươi cũng không cần tới gặp ta rồi. Hạ Ngọc Tín nghe thế, xem như rõ ràng, cái này Pháp Thanh đại sư sợ rằng đã biết trận tướng, đồng thời vậy tin tưởng Khương Vân trong miệng trận tướng. Trong lúc nhất thời, Hạ Ngọc Tín cũng có một loại đem người này giết đi, giết người diệt khẩu xúc động. Nhưng làm sao Pháp Thanh đại sư thực lực không tầm thường, thật nghĩ giết người diệt khẩu cũng không thể lỗ mãng tùy ý làm việc. Hạ Ngọc Tín chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền cáo tử. Đi ra thiền phòng lúc, Hạ Ngọc Tín trong mắt lóe qua sắc ý, chờ mình chân chính củng cố, nắm giữ đại quyền về sau, lại đem người này cho trừ bỏ. Nhìn xem Hạ Ngọc Tín bóng lưng, Pháp Thanh đại sư ánh mắt bên trong, vậy toát ra vẻ lo lắng. Hắn có thể nhìn ra, Hạ Ngọc Tín trong ánh mắt mang theo lệ khí, sắc khí, sợ rằng một kiếp này không phải như vậy mà đơn giản liền có thể vượt qua. Hắn chỉ có thể là lắc đầu, chắp tay trước ngực, thì thầm, A Di Đà Phật. Lúc này, Vương cung địa lao lôi vào, nguyên bản cảnh giới canh giữ ở nơi đây hơn 10 tên lính, đã ngất xỉu đi. Đánh ngất xỉu bọn hắn về sau, Khương Vân một thân một mình, cấp tốc hướng phía địa lao chỗ sâu mà đi. Đề phòng cũng thực sự xem như nghiêm ngặt, trong địa lao, mỗi đi đến một đoạn ngắn, liền có thể nhìn thấy có tăng nhân tại trấn giữ. Cũng may, có thể bị an bài ở chỗ này trông coi tăng nhân, thực lực cũng liền bình thường. Tại Khương Vân trước mặt, nhịn không được một chiêu, liền bị đánh ngất xỉu quá khứ. Trong địa lao có chút vắng vẻ, Lưu Bá Thanh đám người bị giam giữ tại địa lao hành lang chỗ sâu, Khương Vân cấp tốc tới chỗ này. Khương Vân, trong phòng giam, nguyên bản chính nằm sắp chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Miêu Đại Tài, nhìn thấy nhà tù bên ngoài Khương Vân về sau, đột nhiên hai mắt có chút sáng lên. Khương Vân rất nhanh liền kéo đứt trên cửa khóa sắt, đem hai gian nhà tù cho mở ra. May mắn các ngươi không có xảy ra chuyện. Khương Vân thở dài một hơi, nói, nhanh, cùng ta rời đi trước nơi này lại nói. Nói xong, Khương Vân bước nhanh đi lên trước, nhìn thoáng qua biển mây sau lưng móc sắt, vật này cũng chỉ có thể sau khi đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp gỡ xuống. Vẫn chưa thể đi. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị mang theo bọn hắn lúc rời đi, sắt vách nhà tù Lưu Bá Thanh lại lắc đầu lên, mở miệng nói ra, sở hữu Thiên Vân Thạch bây giờ đều ở đây Hạ Ngọc Tín trong tay. Đều ở đây trong tay hắn. Khương Vân hơi sững sờ, đối với lần này thật cũng không tính giật mình. Dù sao Lưu Bá Thanh bọn người bị bắt ở đây, khẳng định cũng sẽ bị soát người. Khương Vân ngồi xổm Lưu Bá Thanh bên cạnh, nói, Lưu tiên sinh, bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta đều phải rời đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lưu Bá Thanh nhìn lướt qua trên mặt đất đông đảo ngất xỉu tăng nhân, chậm rãi nói, ta còn có một cái biện pháp. Chương 700, chính ngươi có chỗ dựa đúng không? Chương 700, chính ngươi có chỗ dựa đúng không? Còn có một cái biện pháp. Khương Vân nghe thế, nhịn không được trên dưới quan sát Lưu Bá Thanh liếc mắt. Khương Vân hỏi, cái gì diệu kế? Chưa nói tới diệu kế. Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi, lắc đầu rồi nói ra, chỉ có thể coi là cái đần phương pháp. Từ sùng quang chùa chạy về Hạ Ngọc Tín, trên đường đi đều lộ ra tâm sự nặng nề. Dù sao Pháp Thanh đại sư tình huống bên kia, làm hắn cảm thấy mấy phần lo lắng. Sau đó, hắn khẽ nhíu mày, bước nhanh hướng địa lao phương hướng đi đến, hắn vậy quyết định nắm chặt thẩm vấn Lưu Bá Thành, hỏi ra cái này Tiên Vẫn Thạch sử dụng biện pháp về sau, liền đem cho trừ bỏ. Còn tương lai đến địa lao, liền nghe tới địa lao phương hướng chuyển đến rất nhiều tiếng la. Xảy ra chuyện gì? Hạ Ngọc Tín nhíu mày lên, bước nhanh tới, lúc này, đã có rất nhiều tăng nhân nghe hỏi mà tới. Địa lao bên ngoài, 10 cái thủ vệ đã ngất xỉu đi, Hạ Ngọc Tín sắc mặt trầm xuống, không nói một lời, mang theo sau lưng đông đảo tăng nhân, liền hướng trong địa lao đi đến. Trên đường đi, có thể nhìn thấy rất nhiều nằm trên mặt đất bị đánh ngất xỉu quá khứ tăng nhân. Hạ Ngọc Tín bước nhanh đi tới giam giữ Lưu Bá Thành, Biển Mây Hòa Thượng, Miêu Đại Tài ba người nhà tù trước. Trừ trong hành lang nằm đông đảo tăng nhân, trong nhà giam ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn. Hạ Ngọc Tín thật sâu nhíu mày lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng đông đảo thủ hạ, gian dạy nói, các ngươi là thế nào làm việc? Hai người một mèo, đều bị phong bế pháp lực, đều để bọn hắn cho chạy trốn. Thủ hạ sau lưng nào ảo túi lầu lên. Quốc sư. Khoảng cách Hạ Ngọc Tín gần nhất vị kia tăng nhân, túi đầu vốn là muốn giải thích một phen. Hạ Ngọc Tín phẫn nộ một trường gỗ ra, đem tăng nhân này bắn cho được miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, đụng ngã mấy nhân tài dừng lại. Ta không nghe giải thích. Hạ Ngọc Tín cắn răng nói, lập tức đem người tìm cho ta ra tới. Còn chưa có nói xong, đột nhiên hắn liền cảm giác được phần bụng đột nhiên chuyển đến một trận đau đớn. Hắn manh túi đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn nằm ở chân hắn một bên, đầu hướng phía lòng đất tăng nhân không ngờ kinh đứng dậy, trong tay còn cầm một thanh sắc bén truy thủ, đâm vào bụng của hắn. Ngươi. Hạ Ngọc Tín không có chút nào đề phòng. Ánh mắt của hắn cấp tốc hướng phía bên chân nằm cái kia tăng nhân nhìn lại. Cái này không phải cái gì tăng nhân, đúng là Khương Vân. Hạ Ngọc Tín ám đạo không được. Khương Vân đã sớm ở nơi này nằm chờ đã lâu. Hắn biết rõ, cái này Hạ Ngọc Tín thực lực không tầm thường, thậm chí trên mình, muốn đánh bại hắn, phương pháp tốt nhất, tự nhiên chính là đánh lén. Hạ Ngọc Tín vội vàng bắt lấy Khương Vân thủ đoạn, Khương Vân cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, sớm đã chuẩn bị xong phù lục, nháy mắt khởi động. Khôn nguyên tụ khí chấn tà linh, địa mạch thông ngũ khóa địch hình. Đất vàng ngưng phủ quân bách hải, cắt đùi hóa chói khốn ngàn binh. Sơn nhạc làm bằng phong yêu đường, đầm bùn làm trận mất hồn được. Càn khôn tá pháp theo nô lệnh, vạn kiếp khó thoát trong đất hình. Cấp cấp như luật lệ. Trong chốc lát, dưới chân bùn đất nháy mắt hướng Hạ Ngọc Tín trên thân bao trùm tới. Hạ Ngọc Tín hai chân nháy mắt liền bị bùn đất trói buộc. Cùng lúc đó, Khương Vân xuất ra tam thanh phất, vung vẩy mà ra, màu trắng phất đuôi nháy mắt hướng Hạ Ngọc Tín trên thân buộc chặt mà đi. Rất nhanh, Hạ Ngọc Tín phần đầu trở xuống, bị phất đuôi cho trói như là bánh đũ bình thường, không thể động đậy chút nào. Hạ Ngọc Tín ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại dám đánh lén cho ta. Nói xong, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra kim sắc Phật quang, đem toàn bộ trong địa lao chiếu lên đầy đất và nóng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, pháp lực mạnh mẽ, lại cứng rắn đem cuốn quanh hắn phất đuôi chấn động phải đứt gãy. Khương Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, gấp như phạt đàn miếu hoàng, sự cần hút khí liền thu minh. Muốn gặp Ngũ Phương Lôi Bộ chúng, cưới mây đến hợp tà thân hình. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo tráng kiện lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh bể địa lao phía trên, đập vào Khương Vân trên thân. Một cái mắt, Khương Vân trên thân tản ra mãnh liệt lôi đỉnh chi lực. Cỗ này lôi đỉnh chi lực thuận thế vậy chuyển tới tam thanh phất phía trên. Tam thanh phất đuôi một lần nữa mọc ra, lốp bốp lôi đỉnh chi lực tại phất đuôi bên trong hội tụ. Khương Vân xông lên trước, phất đuôi nháy mắt hướng tản ra kim sắc Phật quang Hạ Ngọc Tín trên thân quật mà đi. Một cách này, quanh trên người Hạ Ngọc Tín lại là vang dội tiếng sấm, quanh quẩn tại địa lao bên trong. Uy lực cường đại, mạnh mẽ đánh được Hạ Ngọc Tín lui lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. "Hừ, ngươi tất nhiên tới cứu người, vì sao không thừa cơ chạy trốn, còn vọng tưởng đánh lén giết ta?" Hạ Ngọc Tín ánh mắt bên trong mang theo vài phần miệt thị, lạnh giọng nói, "Ngươi nghĩ ta không biết, sư tôn ta là như thế nào chết ở trong tay của ngươi?" Nói đến đây, Hạ Ngọc Tín nở rộ quang mang, xông phá địa lao, phóng lên tận trời. "Yêu đạo, hôm nay bản tôn liền nhường người triệt để đền tội." Hạ Ngọc Tín bay đến giữa không trung phía trên, trên người kim sắc Phật quang lấp lánh. Hắn cấp tốc bay đến tôn kia cao đến 10 trượng kim Phật trước mặt, ngồi xếp bằng, ngồi xuống, hiện ra hoa sen chỗ ngồi. "Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Là nguyên nhân không trung không màu, không thụ nghĩ đi biết, không có mắt hai mũi lời thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Không vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận. Bàn nhược tâm kinh." Phía dưới Khương Vân ngẩng đầu nhìn lại, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lúc nhất thời, to lớn kim Phật tương tự lóe lên kim sắc Phật quang. Hạ Ngọc Tín giờ phút này bay ở giữa không trung phía trên, trên người Phật tính tứ tán, hai tay của hắn khép lại, Phật tổ hiện hiện, chu diệt yêu đạo. Lúc này Hạ Ngọc Tín trên thân Phật tượng hiện hiện, sau lưng kim Phật chậm rãi mở hai mắt ra. Kia cỗ khổng lồ kim sắc Phật quang, thậm chí đem mạ vàng thành đều chiếu sáng giống như ban ngày. Một cổ cường đại cảm giác áp bách, không ngừng hướng Khương Vân cuốn tới. Khương Vân hít sâu một hơi, đi tới phía trên một nơi đất trống. "Chính ngươi có chỗ dựa đúng không?" Khương Vân đưa tay chỉ vào phía trên Hạ Ngọc Tín, sau đó chân đạp thất tinh cương bộ, mở miệng thì thầm, "Trời tròn đất vuông, luật lệnh chính trường, nô nay hạ bút, vạn quỷ nằm dấu, bên trên lâm tam thành, bên dưới ứng tâm linh." Khương Vân một đạo pháp quyết, đánh về phía chân trời. "Vừa mời Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai mời Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, ba mời Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn." Hạ Ngọc Tín giờ phút này, mắt lạnh nhìn Khương Vân, hắn biết rõ người này thực lực không tầm thường, cho nên cũng không lưu thủ, chuẩn bị thừa thế xông lên, đem cho đánh giết. Nhưng hắn nhìn phía dưới Khương Vân không ngừng thi triển pháp quyết, hắn vậy ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Một cái mắt, Khương Vân sau lưng chậm rãi xuất hiện ba tôn cao đến 10 trượng tượng thần hóa thân. Một vị thân mang cựu sắc cách la tú gấm áo trời, dưới chân hóa có cựu long bảo tọa, tay cầm Hỗn Nguyên Châu, là vì Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một vị xuyên năm màu vân văn pháp bảo, dưới chân chính là thất bảo liên hoa tọa, tay cầm ngọc như ý, là vì Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Một vị người mặc đạo bào màu trắng, bên ngoài khoác màu đậm áo choàng, eo buộc dây lụa, chân xuyên vân dày, cưới một tôn thanh lưu, là vì Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Lại lần này Khương Vân mời ra tượng thần hóa thần, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều càng thêm rõ ràng. Chu sát yêu đạo. Hạ Ngọc Tín hít sâu một hơi, thi triển pháp lực, khao khát thao túng sau lưng Phật Tổ Kim Thân, hướng đối phương độc thủ. Có thể để Hạ Ngọc Tín có chút không có nghĩ tới là, vô luận hắn như thế nào thi triển, sau lưng to lớn kim vật, đúng là không hề động một chút nào. Khương Vân cũng giống như thế, hắn vậy cung thỉnh ba vị tổ sư, trừ giết yêu tăng, có thể tam thanh hóa thân tượng thần, nhưng lại chưa độc thủ. Phật Tổ, ba vị tổ sư cùng nhìn nhau lấy. Khương Vân thấy cảnh này, vậy mơ hồ đoán đến nguyên nhân. Nói không chừng, tam thanh tổ sư cùng Phật Tổ đều không tưởng tượng qua, sẽ bị người mời đến hạ giới đến đánh nhau. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn hóa thân, bọn hắn bản tôn đều không nhất định biết được việc này. Nhưng này sự không khỏi cũng có chút quá bất hợp lý rồi. Khương Vân cùng Hạ Ngọc Tín lúc này, cũng đều duy trì lấy pháp lực tiêu hao. Khương Vân dù đã là nhất phẩm đạo tiên cảnh cường giả, muốn thời gian dài duy trì tam thanh tượng thần hóa thân, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cho dù Hạ Ngọc Tín thực lực tại Khương Vân phía trên tương tự duy trì Phật Tổ pháp thân, cũng không phải chuyện dễ. Có thể hai người lại không dám tùy tiện kết thúc công việc. Hai người trong lúc nhất thời, cứ như vậy rằng co xuống tới, người này cũng không thể làm gì được người kia, đồng thời, hai người pháp lực tiêu hao đều ở đây cực tốc tan biến. Hạ Ngọc Tín sắc mặt bình tĩnh, cảnh tượng như vậy, hắn đương nhiên vui với nhìn thấy. Hắn biết rõ pháp lực mình nồng hậu trình độ, tại Khương Vân phía trên. Đồng thời, liền xem như hai người pháp lực hết thảy đã tiêu hao hết, hắn còn có như thế nhiều thủ hạ. Đến lúc đó một dạng có thể đem Khương Vân cầm xuống. Ngược lại là Khương Vân, lúc này tình huống cực kỳ không ổn. Khương Vân trong lòng đương nhiên vô cùng rõ ràng. Mồ hôi trán nước đọng cũng không ngừng chảy ra. Thực lực của người này vẫn là so với mình dự liệu mạnh. Đánh lên phía dưới, đều không thể đánh bại hắn. Nếu là tiếp tục mang xuống. Tuy nói Miêu Đại Tài cùng Biển Mây Hòa Thượng cũng đều tại phụ cận. Biển Mây Hòa Thượng pháp lực bị phong, bây giờ pháp lực vẫn chưa khôi phục bao nhiêu. Miêu Đại Tài thực lực, chỉ sợ cũng không thể rút quá lớn khó khăn. Ha ha ha. Khương Vân giờ phút này, lại là cười một tiếng, lạnh lùng nhìn xem phía trên Hạ Ngọc Tín, thi triển pháp lực, lớn tiếng nói, Hạ Quốc Sư, ngươi táng tận thiên lương, sát hại Phật Quốc Quốc Chủ. Ngươi pháp lực vẫn còn tồn tại lúc, những người khác còn sợ ngươi ba phần. Ngươi như ở chỗ này hao hết sạch pháp lực, những người khác há sẽ còn lại phục ngươi. Khương Vân cố ý dùng pháp lực, đem thanh âm truyền bá cực xa. Gần gũi trải rộng nửa cái mạ văn thành. Khương Vân hít sâu một hơi, có chút cắn răng, bây giờ cũng chỉ có thể là đánh cuộc. Cực vị kia pháp thanh đại sư, đến cùng là thật hay không đối quyền thế không có chút nào hứng thú người. Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Hạ Ngọc Tín sắc mặt ngưng lại, gian dạy nói, quốc chủ chết bởi ngươi cái này yêu đạo trong tay, cùng ta có liên căn gì? Hôm nay ta liền để Phật Tổ chu ngươi cái này yêu đạo. Khương Vân hừ lạnh một tiếng, Phật Tổ thật muốn động thủ, vậy ngươi liền để hắn động thủ a. Ngươi. Hạ Ngọc Tín nghiến răng nghiến lợi lên. Khương Vân mồ hôi lạnh trên trán vậy ra tới, pháp lực của hắn sắp hao hết sạch. Hạ Ngọc Tín pháp lực rõ ràng so Khương Vân càng thâm hậu hơn. Không xong. Khương Vân trong lòng lộ bộ một tiếng. Cuối cùng, ngay tại hai người pháp lực đều nhanh muốn hao hết lúc, xa xa chân trời, Pháp Thanh đại sư chân đạp đại sen mà tới. Nhìn xem Pháp Thanh đại sư đến, Hạ Ngọc Tín tâm đã triệt để chìm đến đáy cốc. A Di Đà Phật. Pháp Thanh đại sư chân đạp đại sen mà tới, nhìn trước mắt một màn, cao giọng nói, A Di Đà Phật. Hạ Quốc Sư, quốc chủ cái chết, thật là ngươi làm. Chương 701, hào quang bảy màu chương 701, hào quang bảy màu nhìn xem Pháp Thanh đại sư lúc này đến đây, Hạ Ngọc Tín trong lòng lập tức lộ bộ một tiếng. Hắn nháy mắt thu công, rất nhanh, sau lưng Phật tượng phía trên Phật quang chậm rãi tiêu tán. Không có cách, như vậy rằng co xuống dưới, như Pháp Thanh đại sư có khác tâm tư, hắn pháp lực hao hết, sợ rằng liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Pháp Thanh đại sư mặt không biểu tình, nhìn xem Hạ Ngọc Tín chậm rãi nói, Hạ Quốc Sư, quốc chủ cái chết, là ai giết chết, người ta trong lòng hẳn là không rõ ràng sao. Nghe thế, Hạ Ngọc Tín có chút nheo cặp mắt lại, trầm giọng nói, tốt ngươi cái Pháp Thanh, ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới ngươi cũng có này lòng lang dạ thú, như đổ cái này quốc sư chi vị. Pháp Thanh đại sư chậm rãi nói, Hạ Quốc Sư, nhân gian quyền thế, đơn giản công giá chẳng, tu Phật nhiều năm, ngươi hẳn là ngay cả đạo lý này đều không thể nhìn thấu. Ngươi nhập ma trướng, trong hai mắt đều là giết chóc, như thế tâm cảnh, tu luyện như thế nào thành Phật, phụ dưỡng Phật tổ. Ta vốn không muốn nhúng tay cái này trong thế tục phàm trần, nhưng lại nghĩ đến, nếu là tùy ngươi đảm nhiệm quốc sư chi vị, sợ rằng Phật quốc bên trong chắc chắn sinh linh đồ thán, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể xuất thủ, bình định lập lại trật tự. Bình định lập lại trật tự. Hạ Ngọc Tín nghe vậy, trong ánh mắt hiện ra vẻ hung ác, trầm giọng nói, đến tột cùng ai là phản, ai là chính? Ta mới là Phật quốc quốc sư. Pháp Thanh đại sư thấy thế, vậy không còn nói nhảm, cấp tốc xuất thủ, trên người hắn Phật quang lấp lánh mà lên, thực lực mảy may không kém Hạ Ngọc Tín. Cùng lúc đó, trong tay thì xuất ra một cái kim bát. Hắn lớn tiếng nói, Hạ Ngọc Tín, ngươi tru sát quốc chủ, tội ác tại trời. Hôm nay, ta há có thể lại lưu ngươi. Nháy mắt, trong tay hắn kim bát bay về phía giữa không trung, cực tốc biến lớn. Cái này kim bát chính là Sùng Quang chùa trấn tự chi bảo, là ngàn năm trước đó, Sùng Quang trong chùa, một vị thành Phật người lưu lại bên dưới. Uy lực tất nhiên là không tầm thường. Kim bát bên trong lấp lánh ra kim sắc Phật quang, nháy mắt bao phủ ở Hạ Ngọc Tín trên thân khiến cho khó mà động đậy. Hạ Ngọc Tín gắt gao cắn chặt răng, biết rõ Pháp Thanh đại sư là động sát tâm. Hắn giật xuống trên người cà sa, nháy mắt quăng lên. Cà sa giữa không trung phía trên, cấp tốc biến lớn, phản phất che khuất bầu trời giống như, hướng Kim Bát cùng Pháp Thanh đại sư liền bao phủ tới. Rất nhanh, cà sa liền triệt để đem Pháp Thanh đại sư cùng Kim Bát cho bao phủ lại. Khương Vân nhìn thấy một màn này, lông mày vậy hơi nhíu một lần. Nhưng rất nhanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa không trung phía trên cà sa, bị Kim Bát phát tán ra Phật quang xé rách. Cương đại Phật quang, lần nữa bao phủ ở Hạ Ngọc Tín trên thân. Hạ Ngọc Tín cái trán chảy ra vết mồ hôi, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía trên, trong miệng một ngụm đỏ tươi huyết dịch phun ra. Mau ngăn cản không ở. Hắn muốn là cùng Pháp Thanh đại sư thực lực gần, chỗ tu, vậy cùng là Phật môn công pháp. Thật muốn đánh lên, hai người hẳn là cũng chính là khó phân trên dưới ở giữa. Nhưng mới rồi, cùng Khương Vân giằng co, pháp lực tiêu hao quá lớn. Khương Vân vậy nắm lấy cơ hội, tay cầm Tam Thanh Phất, xông về phía trước. Lóe ra lôi đỉnh chi lực phất đuôi, hướng Hạ Ngọc Tín lồng ngực liền đột nhiên đánh tới. Hạ Ngọc Tín bây giờ tinh lực chủ yếu đều ở đây đối kháng trên bầu trời Kim Bát, căn bản không có dư lực giành tay ngăn cản Khương Vân công kích. Vâng. Phất đuôi quất vào Hạ Ngọc Tín trên thân, khổng lồ lôi đỉnh chi lực chấn động đến thân hình hắn run lên. Khương Vân vậy không dừng tay, lặp đi lặp lại nhiều lần hướng hắn trên thân quật. Hạ Ngọc Tín cuối cùng là rốt cuộc ngăn cản không nổi giữa không trung phía trên Kim Bát, một cỗ dồi dào hấp lực đem hắn lôi hướng Kim Bát. Một máy mắt liền bị hút vào Kim Bát. Thấy Hạ Ngọc Tín bị Kim Bát hút vào, Pháp Thanh đại sư lúc này mới tay giơ lên, Kim Bát thu nhỏ, thu hồi đến hắn trong tay. Có thể chính là như thế, Kim Bát cũng ở đây không ngừng chấn động, run rẩy, hiển nhiên bên trong Hạ Ngọc Tín còn chưa chết. Rất nhanh, Kim Bát bên trong vậy vang lên Hạ Ngọc Tín kinh hoàng thanh âm, "Pháp Thanh, người ta cùng là Phật môn, ngươi giết ta, chính là suy yếu chúng ta Phật môn lực lượng. Ngươi làm như vậy, Phật môn há có thể dung ngươi?" Pháp Thanh đại sư thì là mặt không cảm giác nhìn Kim Bát liếc mắt, chậm rãi đem Kim Bát cho thu hồi. Một bên Khương Vân thấy thế, kia bảy viên thiên vận thạch còn tại Hạ Ngọc Tín trên thân đâu. Giờ phút này lại là cùng nhau được thu vào Kim Bát bên trong, hắn bước nhanh đi tới Pháp Thanh đại sư bên cạnh, nói, "Pháp Thanh đại sư, Hạ Ngọc Tín trên thân có một ít đồ vật là tại hạ. Một canh giờ sau, hắn liền sẽ bị bùi bặm." Pháp Thanh đại sư bình tĩnh nói, "Chờ thêm một canh giờ, ta lại đưa ngươi đồ vật cho ngươi là được. Bất quá, ngươi phải giúp ta một chuyện." Pháp Thanh đại sư nhìn chằm chằm Khương Vân, chậm rãi nói, "Ngươi là Hạ Ngọc Tín giết chết quốc chủ người làm chứng, sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ mở lên Phật pháp đại hội, triệu tập các phương cao tăng đến đây, thương nghị Phật quốc đến tiếp sau công việc." Khương Vân rất nhanh liền nghe được Pháp Thanh đại sư lời nói bên trong hàm nghĩa, liên tục gật đầu, "Đại sư yên tâm, nếu là cần, tại hạ có thể cho ngài làm chứng." Trên thực tế, đều dùng không được Khương Vân làm chứng, Hạ Ngọc Tín quá tự tin, hắn tự nhận là đại quyền trong tay, đương thời tập sát quốc chủ lúc, trong vương cung rất nhiều tăng nhân đều tại chỗ. Bây giờ Hạ Ngọc Tín bị Pháp Thanh đại sư cầm xuống, cái khác tăng nhân muốn tự vệ lời nói, tự nhiên sẽ đứng ra thay Pháp Thanh đại sư nói chuyện. Kim Bát bên trong thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến nhỏ nhẹ run run. Khương Vân trong lúc đó cũng liền hầu ở Pháp Thanh đại sư bên cạnh. Hạ Ngọc Tín đã chết tin tức đã tại trong vương cung truyền ra, quả nhiên rất nhanh liền có thông minh tăng nhân cấp tốc chạy tới, nguyện ý chứng minh quốc chủ cái chết chính là Hạ Ngọc Tín gây nên. Pháp Thanh đại sư bây giờ giết Hạ Ngọc Tín, đây là vì Phật quốc trừ hại. Pháp Thanh đại sư cũng rất nhanh khiến sùng quang trong chùa tăng nhân đến đây, tạm thời đem vương cung cái này vừa cho khống chế lại. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Khương Vân không có quan hệ, Khương Vân đối với lần này cũng không còn hứng thú. Cuối cùng, đợi hẹn một canh giờ, Pháp Thanh đại sư trong tay Kim Bát hướng phía dưới khế đảo, bảy viên thiên vân thạch thuận thế liền rơi xuống Khương Vân bên chân. Khương Vân vội vàng đưa tay nhặt lên những này thiên vân thạch. Các ngươi đến đây Phật quốc chính là vì cái này đồ vật. Pháp Thanh đại sư liếc qua trên mặt đất những này tiểu thạch đầu, lại là nói, đây là thiên vân thạch. Vâng. Khương Vân thu hồi bảy viên thiên vân thạch sau mới gật đầu. Pháp Thanh đại sư cười ha ha, chậm rãi nói, vật này ta lại vậy sớm có nghe thấy, nghe nói chính là thiên ngoại chi vật, chung rơi xuống bảy viên tại nhân gian. Chỉ bất quá, không người biết được những này thiên vân thạch đến tuột cùng có tác dụng gì. Nói đến đây, trong tay của hắn, lúc này cầm Hạ Ngọc Tín thật dày một chồng tội trạng. Đây đều là Hạ Ngọc Tín một chút thủ hạ thân tín, bị bắt về sau, ngay lập tức bàn giao ra tới. Không nhìn không biết, Hạ Ngọc Tín mặt ngoài, được cao vọng trọng, có thể sau lưng làm điều phi pháp sự, nhưng lại chưa bất làm. Bây giờ tội gì hình, đều bị lật ra, liền ngay cả bình thường tùy ý một câu, cũng bị lấy ra định tội. Có những ngày đồ vật, Pháp Thanh đại sư ngược lại không quá cần ngày mai Khương Vân ra mặt làm chứng, Khương thí chủ ngày mai cũng là không cần có mặt Phật pháp đại hội. Nếu có hứng thú, có thể nhiều tại Phật quốc đi đi, nhìn xem, lấy kết băng tốt. Lần này ra tới, thời gian rất lâu, là thời điểm phục mệnh trở lại kinh thành rồi. Khương Vân nhìn thoáng qua vương cung, chậm rãi nói, ta sau này trở về, vậy nhất định sẽ đem Phật quốc bên này thiện ý nói cho Tiêu Cảnh Trì bệ hạ. Bây giờ thiên vẫn thạch tới tay, Khương Vân cũng không có ý định ở chỗ này lưu thêm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Rất nhanh, Khương Vân liền dẫn thiên vẫn thạch cấp tốc rời đi vương cung. Bên ngoài đen nhánh trên đường phố, ngược lại là vắng ngắt. Mạ vàng thành bên trong, tuy có cấm đi lại ban đêm quý củ, nhưng ngày bình thường lại cũng không tính khắc nghiệt. Nhưng hôm nay, bất kể là vương cung phụ cận ở quý tộc tăng nhân vẫn là dân chúng, cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Ai cũng thấy được nay dạ vương cung phương hướng động tĩnh, đều biết có đại sự xảy ra. Cái này mấu chốt, ai dám không có việc gì ở bên ngoài mù tàn bộ. Khương Vân cấp tốc đi tới một nơi dân cư chi địa. Leo tường tiến vào bên trong, Lưu Bá Thanh, Ngài Đường Đường, Biển Mây Hòa Thượng cùng với Miêu Đại Tài đang chờ ở bên trong, lặng lặng chờ đợi. Khương Vân trở lại rồi. Miêu Đại Tài ghé vào trong nội viện trên bàn đá, nó tính giác khác hẳn với thường nhân, tại Khương Vân vừa tới gần viện từ lúc, liền có phát giác. Nhìn Khương Vân từ bên ngoài nhảy vào, Lưu Bá Thanh chậm rãi đứng dậy hỏi, thế nào? Đồ vật lấy được sao? Ừm. Khương Vân nhẹ gật đầu, chậm rãi mở bàn tay, bảy viên thiên vân thạch, một viên không nhiều, một viên không thiếu. Ta bây giờ còn không thể đụng vào nó. Lưu Bá Thanh cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, nói, chúng ta trong đêm ra khỏi thành, về Chu Quốc. Thành. Rất nhanh, một đoàn người liền cấp tốc hướng ngoài thành phương hướng mà đi, cùng ở ngoài thành tiếp ứng Tề Đạt đám người tụ hợp về sau, cũng không đợi hướng đông. Đánh lấy bó đuốc, trong đêm hướng Chu Quốc phương hướng rời đi. Đi lần này, chính là trọn vẹn 5 ngày. Một đoàn người, tiến vào vô biên trong sa mạc. Khương Vân dọc theo con đường này, trong lòng đều mang nồng nặc hiếu kỳ, tập hợp đủ cái này bảy viên thiên vẫn thạch đến tuột cùng có tác dụng gì. Hắn vậy hỏi qua Lưu Bá Thanh, nhưng Lưu Bá Thanh lại là ngậm miệng không đáp, cũng không dám tùy tiện đụng cái này bảy viên thiên vẫn thạch. Cuối cùng, một ngày giữa trưa, một đoàn người đang hành tẩu tại vô biên trong sa mạc. Lưu Bá Thanh cưỡi lạc đà, chậm rãi đi tới Khương Vân bên cạnh, mở miệng nói ra, "Khương Vân, đem thiên vẫn thạch cho biển mây đi, chờ trở về Trung Quốc, chúng ta liền một đường xuôi nam, về Bồng Lai rồi." Nghe xong Lưu Bá Thanh lời nói, Khương Vân ngược lại là vẫn chưa kinh bao nhiêu suy tư, liền đem bảy viên thiên vẫn thạch lấy ra, đưa cho biển mây đại sư. Khương Vân có chút cổ quái hỏi, "Lưu tiên sinh, ngươi cái này thiên tân vạn khổ đạt được cái này bảy viên thiên vẫn thạch, bây giờ cũng không dám đụng nó. Ta như đụng vào nó liền sẽ biến trở về diện mục thật sự." Lưu Bá Thanh chậm rãi nói, "Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có liên tục không ngừng phiền phức." Diện mục thật sự. Khương Vân nhìn thoáng qua cái này bảy viên tảng đá, trong ánh mắt vậy mang theo hiếu kỳ, cái này bảy viên đá diện mục thật sự là cái gì? Vật này tên là Đại Thiên Chi Khí. Lưu Bá Thanh chậm rãi giải thích nói. Đại Thiên Chi Khí. Lưu Bá Thanh nhìn Khương Vân liếc mắt, cũng không biết nên như thế nào cho Khương Vân giải thích, chỉ nói là nói, vật này rất không tầm thường, công hiệu rất lớn. Ta tuy có sử dụng chi pháp, nhưng hôm nay lại là phàm nhân thân thể, vô pháp thao túng nó, chỉ có thể là trước mang về Bồng Lai, nghĩ biện pháp khác. Khương Vân nghe thế, lông mày chăm chú nhíu lại, nói, Lưu tiên sinh, ta tìm kiếm cái này thiên vẫn thạch là vì. Nghe thế, Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu, ta biết rõ mục đích của ngươi. Ngươi thụ mệnh số vây khốn, muốn dựa vào vật này thoát ly mệnh số. Ngươi thọ nguyên không nhiều lắm. Khương Vân thấy hắn như thế nói, gật đầu lên, lúc trước từng có người nói cho ta biết, tập hợp đủ cái này bảy viên thiên vẫn thạch liền có thể sửa chữa mệnh số. Ai cho ngươi nói như thế? Nghe được câu này, Lưu Bá Thanh lông mày hơi nhíu, trầm giọng nói, vật này tuy là đại thiên chi khí, có thể mệnh số, nhưng cũng không phải như vậy tùy tiện có thể thay đổi. Ngươi yên tâm, chúng ta trở lại Bồng Lai về sau, đối đãi ngươi mệnh số sắp tới lúc, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi vượt qua một kiếp này. Nghe Lưu Bá Thanh lời nói, Khương Vân nhẹ gật đầu. Nhưng đột nhiên ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái này bảy viên thiên vẫn thạch đột nhiên lóe lên chói mắt hào quang bảy màu. Chương 702, khai bảng phong thần. Chương 702, khai bảng phong thần. Những này thiên vẫn thạch giờ phút này lại tản ra hào quang bảy màu, từ biển mây hòa thượng trong tay chậm rãi dâng lên. Giữa không trung, bốn kiên cố vô cùng bảy viên thiên vẫn thạch lại chậm rãi hóa thành chất lỏng, chậm rãi dung hợp lại với nhau. Sau đó, chói mắt quang mang khiến mọi người ở đây nhịn không được nheo cặp mắt lại. Khương Vân lại một lần nữa hướng phía bảy viên thiên vẫn thạch nhìn lại. Giờ phút này, bảy sát hào quang dần dần tán đi, quang mang phía dưới đúng là một cuốn ố vàng của chủ. Lưu Bá Thanh sắc mặt ngưng lại, nhìn thấy vật này hiện ra chân thân về sau, hắn liền chậm rãi tay giơ lên. Nhưng sau đó, hắn lông mày liền nhăn lại, bởi vì vật này căn bản không có mảy may sẽ rơi xuống trong tay hắn, chi ý chuyện gì xảy ra. Khương Vân quay đầu hỏi, đây chính là thiên vẫn thạch chân thân. Quân chủ, cũng không phải là quân chủ, đây là phong thần bảng. Lưu Bá Thanh giờ phút này lại là không lo được cùng Khương Vân giải thích, từ trên lạc đà xoay người sau khi xuống tới, bước nhanh hướng phong thần bảng đi đến. Thật không nghĩ đến, Lưu Bá Thanh vừa định tới gần, liền bị một cổ cường đại lực lượng cho đẩy lui. Lưu tiên sinh. Biển mây hỏa thượng cấp tốc tiến lên đỡ Lưu Bá Thanh, hỏi, đây là cái gì tình huống? Chỉ thấy phong thần bảng từ từ mở ra, một cỗ lực lượng quỷ dị theo nó tan ra bốn phía. Mà phong thần bảng ố vàng trên giấy, thình lình xuất hiện bốn chữ lớn khai bảng phong thần. Bốn chữ này hiện về sau, phong thần bảng lại nháy mắt phóng lên tận trời, xẹt qua chân trời, biến mất không còn tăm tích. Khai bảng phong thần, khai bảng phong thần. Lưu Bá Thanh thấy cảnh này về sau, sắc mặt trầm xuống. Một bên Khương Vân cũng có chút mắt trợn tròn, cái này thiên tân vạn khổ lấy được thiên vẫn thạch, lại cứ như vậy bay đi rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Bá Thanh, Lưu tiên sinh, đây là cái gì tình huống? Lưu Bá Thanh sắc mặt trầm xuống, hít sâu một hơi nói, vật này tên là phong thần bảng, ta không biết ngươi là có hay không nghe nói qua. Khương Vân nghe thế, nhẹ gật đầu, biểu thị hơi có nghe thấy. Cái này phong thần bảng, chính là đại tiên chi khí, vật không tầm thường. Ta từng thời gian ngắn có được qua vật này. Khương Vân hỏi, khai bảng phong thần là có ý gì? Cùng trong truyền thuyết như thế, khai đàn phong thần. Lưu Bá Thanh chậm rãi nói, không có người nghĩ như vậy tốt. Khai bảng phong thần, chắc chắn hỏa thế, ngàn vạn hồn phách thu hết phong thần. Nói ngắn gọn, một khi khai bảng phong thần, sẽ thiên hạ đại loạn. Trong lúc đó, giữa thiên địa vì vậy mà chết hồn phách, đều sẽ bị thu nhập phong thần bảng, trở thành nó chất dinh dưỡng. Khương Vân nhíu mày lên, hỏi, thiên hạ đại loạn? Lưu Bá Thanh nhìn xem phong thần bảng rời đi phương hướng, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Kia Tú Ca bọn hắn còn có thể trở về sao? Ngài Đường Đường thấy phong thần bảng bay đi, vội vàng hỏi thăm. Chúng ta chỉ có thể dùng những biện pháp khác, thông chi bọn hắn trở lại rồi. Lưu Bá Thanh nói xong câu này, xoay người cưỡi lên lạc đà, chậm rãi nói, khai bảng phong thần, thiên hạ đại loạn. Nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước lại nói. Ngay tại phong thần bảng hiện thế nháy mắt, đông phương xa xôi yêu quốc Long Cùng, hậu phương nông trường bên trong, Phúc Bá vốn chính hút tẩu thuốc, xử lý trong nội viện rau quả. Đột nhiên một tia rung động, làm hắn có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt vậy hướng phía tây bắc phương hướng nhìn lại, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì bình thường. Chưa qua bao lâu, đông nhiên một thân ảnh vậy từ trên trời giáng xuống, chính là hổ thánh Vệ Tử Sơn. Vệ Tử Sơn người mặc một thân trường bào màu đen, lao lòng, ngươi là có hay không phát ra ra? Phúc Bá cười cười, không lưng tiếp tục quản lý rau quả, ngươi chỉ là cái gì? Kia phương hướng tây bắc chuyển tới kia cố cảm giác. Vệ Tử Sơn nhẹ gật đầu, hắn có chút hai mắt nhắm lại, hồi lâu mới lên tiếng, ngươi nói, kia đến tuột cùng là cái gì đồ vật? Phúc Bá cười ha hả nói, mặc kệ đó là cái gì đồ vật, đều không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ giáo cho. Vệ Tử Sơn nhíu mày lên. Bởi vì, có ta ở đây. Phúc Bá tiêu dung biến mất, nhìn chằm chằm Vệ Tử Sơn, đã có ta ở đây, kia phương hướng tây bắc, bất kể là vật gì, đều rơi không đến trong tay của ngươi. Vệ Tử Sơn, ha ha, đều đi qua ngàn năm, ngươi đầu này lão long, nói chuyện vẫn là như thế không xuôi tai. Sau khi nói xong, Vệ Tử Sơn quay người liền hóa thành một đạo yêu quang, hướng Chu Quốc phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Phúc Bá vậy cấp tốc hướng hắn đuổi theo. Hai người ngươi truy ta đuổi, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới trong sa mạc, vừa rồi phong thần bảng vị trí. Vệ Tử Sơn nặng nề rơi vào đất cắt bên trên, hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua. Trên mặt đất có giày đặc dấu chân, nói rõ phải có một chi lạc đà đội ngũ từ nơi này rời đi không lâu. Vật này hẳn là ở nơi này trong sa mạc. Vệ Tử Sơn ánh mắt hướng khắp nơi nhìn lại. Phúc Bá, xem ra chúng ta đã tới chậm một bước, món kia bảo vật có thể đã bị những người khác cho nhanh chân đến trước. Vệ Tử Sơn, nhanh chân đến trước. Bản tôn muốn đổ vật, ai dám đoạt? Kia bảo vật phía trên viết tên ngươi rồi. Phúc Bá trêu chọc một câu, ánh mắt vậy mang theo vài phần cổ quái. Bảo vật tầm thường, đáng kinh ngạc không nhúc nhích được bọn hắn nhị thánh. Phúc Bá có thể cảm giác được rõ ràng, món kia bảo vật ẩn chứa uy lực, viễn siêu hắn bình sinh thấy qua bảo vật. Phúc Bá thân là bây giờ yêu tộc chấp trưởng giả, cũng không muốn vật này rơi vào nhân tộc thánh nhân trong tay. Đi, dọc theo chi đội ngũ này, theo sau hỏi một chút, xem bọn hắn biết rõ cái gì. Phúc Bá chỉ vào trên mặt đất rất nhiều lạc đà dấu chân. Hai người rất nhanh dọc theo dấu chân, liền đứng dậy đuổi theo. Cũng liền nửa nén hương thời gian, hai người liền đuổi kịp phía trước một chi đội ngũ khổng lồ. Khương Vân giờ phút này, chính cưỡi lạc đà đi tại phía trước nhất, cảm nhận được cái gì về sau, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Rất nhanh, Phúc Bá cùng Hổ Thánh liền từ trời mà hàng, ngăn cản chi đội ngũ này đường. Biển Mây vội vàng cho Lưu Bá Thanh một ánh mắt, nhắc nhở hai người này thực lực thâm bất khả chắc. Phúc Bá, Hổ Thánh đại nhân, các ngươi hai vị như thế nào ở đây? Khương Vân nhìn thấy hai người xuất hiện, trong lòng hơi kinh hãi. Thấy là Khương Vân về sau, Phúc Bá cùng Hổ Thánh ngược lại là hơi kinh ngạc liếc nhau một cái. Làm sao chuyện gì giống như đều cùng tiểu tử này có chút quan hệ? Hổ Thánh mở miệng hỏi, Khương Vân, các ngươi một mực tại cái này trong sa mạc hành động? Vâng. Khương Vân cung kính gật đầu đáp, Hổ Thánh đại nhân cùng Phúc Bá, các ngươi không phải là vì vừa rồi trong sa mạc bay qua một vật mà tới? Phúc Bá hỏi, ngươi thấy được? Khương Vân gật đầu, thừm, ta thụ chúng ta Chu Quốc hoàng đế mệnh lệnh, đi sứ Tây vực Phật quốc, hôm nay đúng lúc là trở về thời điểm. Vừa rồi không lâu, tại trên sa mạc phương, đột nhiên bay qua một đạo lóe bảy sắc hào quang chi vật, vật này tốc độ phi hành rất nhanh, một cái mắt liền biến mất vô tung. Ta cảm giác vật kia cũng không bình thường, có lẽ là bảo vật, vốn định đuổi theo lấy, nhưng lại căn bản đuổi không kịp món kia bảo vật tốc độ. Khương Vân nói đến nửa thật nửa giả, trong thanh âm vậy mang theo vài phần thành thật. Không có cách, nếu là nói rõ sự thật, Lưu Bá Thanh chờ một nhóm người cũng đừng nghĩ tùy tiện từ hai người trong tay thoát thân. Hai người bọn họ rõ ràng là hướng về phía kia phong thần bảng mà tới. Hổ Thánh nhìn chằm chằm Khương Vân, ngược lại cũng không cho rằng Khương Vân đang nói láo, dù sao lấy kia bảo vật chỗ buộc phát ra uy lực, vậy xác thực không phải Khương Vân như vậy thực lực người có thể đuổi kịp. Càng mấu chốt chính là Hổ Thánh thần thức đã sớm trên người Khương Vân qua lại tìm kiếm rất nhiều lần, Khương Vân trên thân cũng không có bảo vật gì cái bóng. Vật kia hướng phương hướng nào bay đi? Hổ Thánh hỏi. Khương Vân chỉ vào đông bắc phương hướng, hướng đông bắc phương hướng đi. Hổ Thánh không muốn lại nhiều nói nhảm, cấp tốc phi thân lên, liền hướng Khương Vân nói tới phương hướng đuổi theo mà đi. Phúc Bá ngược lại là vẫn chưa gấp gáp rời đi, Khương Vân thấy cũng là có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi, Phúc Bá không đi tìm kia bảo vật? Cũng bay cách không biết bao lâu, vật này nếu thật sự đơn giản như vậy liền có thể tìm được, vậy nói do nó cũng không phải ta nghĩ như vậy bà bối. Khương Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không có phản bác, đích thật là Phúc Bá nói đạo lý này. Phúc Bá nhìn ra được, Khương Vân như có chuyện gì lén gạt đi chính mình. Khương Vân, ngươi có thể tin tưởng vừa rồi bay qua đồ vật là cái gì? Phúc Bá hỏi. Khương Vân vẫn là lắc đầu, biểu thị không biết. Phúc Bá vẫn chưa ép buộc Khương Vân, mà là chắp tay sau lưng, hướng về phía Khương Vân nở nụ cười, nếu có không, nhớ được đến ta Long Cung ngồi một chút, ta lão già họm hẹm này một người trồng rau, thế nhưng là dành đến vô cùng. Nói xong câu đó về sau, Phúc Bá ánh mắt lại sâu sắc nhìn Ngải Đường Đường liếc mắt. Hắn thân là Long Thánh, cho dù không nhận ra Lưu Bá Thanh đám người, nhưng Ngải Đường Đường lại là nhận biết. Dù sao Ngải Đường Đường cũng không phải là bọn chúng Long tộc người, nhưng lại là Đường Đường chính chính một con rồng. Lúc trước Ngải Đường Đường bị giam giữ tại Long Cung nhà giam lúc, Phúc Bá liền có chút chú ý Ngải Đường Đường bị Phúc Bá ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, chỉ sợ nàng xuất thủ, đem chính mình bắt về Long Cung. Trên thực tế, Phúc Bá sau khi xuất hiện, nàng tinh thần liền một mực căng thẳng. Phúc Bá thì là có chút ôn hòa nói với Ngải Đường Đường, tiểu nha đầu, dù không biết ngươi là từ đâu đến, nhưng dù sao cũng là Long tộc, nếu có phiền phức, có thể đến Long Cung tránh nạn. Nói xong câu đó về sau, hắn mới phóng lên tận trời, hướng lên trời bên cạnh bay đi. May mắn. Miêu Đại Tài nói thầm một tiếng nói. Lưu Bá Thanh chậm rãi nói, may mắn cái gì, ngươi khi hắn không thể nhìn ra chúng ta có vấn đề. Kia đồ vật ở chỗ này xuất hiện, chúng ta vừa lúc ở đây, có thể có trùng hợp như vậy sao? Miêu Đại Tài có chút không hiểu, vậy hắn làm sao không ép hỏi chúng ta? Lưu Bá Thanh vẫn chưa trả lời vấn đề này, mà là nói, được rồi, chúng ta được chạy về Đồng Lai, dùng một cái khác phương pháp đi tìm Trương Tú bọn họ. Một cái biện pháp khác. Miêu Đại Tài hỏi, chúng ta có thể sử dụng biện pháp, đều dùng rồi. Lưu Bá Thanh trùng điệp gật đầu, trầm giọng nói, đưa một người lên trên hành thiên, tìm bọn họ. Chương 703, ta lo lắng nàng không phải là người. Chương 703, ta lo lắng nàng không phải là người. Đêm khuya, Bắc Hồ một nơi bộ lạc nhỏ bên trong, chạm vào tối, một vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, kết thúc rồi cả ngày vất vả bận rộn. Trở lại giống như chuồng bò bình thường nơi ở, nơi này cũng không có tường, chỉ là dùng lều cỏ che kín che mưa, cũng không chắn gió. Như thế địa phương, là 10 cái nô lệ chỗ ngủ, rét lạnh thảo nguyên, cũng chỉ có thể dùng cỏ khô đắp lên trên người, miễn cưỡng sưởi ấm. Lúc này, 10 cái nô lệ, vậy kết thúc một ngày lao động, chính thấp giọng trò chuyện. Bọn này người hồ lao ra, trước mấy ngày, vương tẩu bé con, mới 3 tháng lớn, sửng sốt để bọn này lao ra cầm đi tế bái cái gì thiên thần. Sống sờ sờ đem đứa bé kia giết đi, xương sọ đều lấy xuống làm đồ uống rượu. Vương tẩu nhìn hài tử chết rồi, vậy điên rồi, đi tìm người hồ lao ra, muốn đem hài tử muốn trở về, kết quả cùng hài tử một đợt, bị chôn. Nô lệ bên trong, một cái tuổi hơi lớn nam nhân đang nói việc này, những người khác nghe vậy, cũng đều không dám nhiều lời. Tiết 69 vừa lúc trở về, nghe được lời này, nhíu mày lên, mắng, bọn này người hồ, sớm tối lao tử muốn chạy trốn về Trung Nguyên, ta nghe ta ra ra nói, Trung Nguyên cũng không như ạ lạ cạ dẻm như vậy gian khổ, chúng ta cũng không cần sống được heo chó bình thường. Ai, 69, đừng nói mê sảng, lời này nếu để cho người hồ lao ra nghe thấy, ngươi phải mất mạng. Người này tên gọi Tiết 69, nghe nói ra ra hắn từng là Chu Quốc Bắc Cảnh gia đình giàu có, rất nhiều năm trước, người hồ đem hắn ra ra bắt được nơi đây, thành rồi nô lệ. Hắn xuất sinh lên, liền sinh sống ở đây, cho người ta làm nô làm phó, trên thân vết thương chồng chất, đều là từ nhỏ mà đến tổn thương. Tiết 69 thấy thế, cũng không dám nhiều lời, cầm lấy chuồng bò bên trong chén bể, đến một bên nhưu chồng máng, múc một bát tỏa ra hôi chua mùi đồ ăn. Đối với lần này, người ở chỗ này từ lâu quen thuộc, người hồ các lao ra, sẽ đem ăn thừa đồ ăn, hết thể rót vào nhưu chồng máng. Tiết 69 nằm trên mặt đất, cũng không để ý trên thân con muỗi đốt, liền nghĩ, chờ ngày nào ăn no cơm, đem kia người hồ lao ra làm thịt rồi, đến lúc đó bản thân lại tự sát. Nghĩ tới đây, Tiết 69 liền ngủ thật say, có thể ngủ không bao lâu. Tiết 69 liền đột nhiên bị người hồ lao ra roi ra cho đánh tỉnh. Đau đớn kịch liệt, để Tiết 69 ôm đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Lúc này, chuồng bò bên trong những nô lệ kia đã cùng nhau đến rồi chuồng bò bên ngoài góc tường ngồi xuống. Tám cái người hồ lao ra, tay cầm roi, hung tợn nhìn chằm chằm Tiết 69, người nghĩ chạy. Ta không có. Tiết 69 nghe xong lời này, hai chân liền có chút như nhũn ra, vừa rồi trước khi ngủ nói tới, cũng bất quá là một phen nói nhảm. Vương Cẩu người không sai, đứa bé kia vậy nhu thuận động lòng người, khó thở phía dưới lúc này mới nói ra như thế mê sảng. Lao ra, ta có thể làm chứng, hắn chính miệng nói, muốn chạy trốn. Ngồi xổm ở góc tường nô lệ đứng ra một người, không đúng nói. Những người khác nghe vậy, vậy tranh thủ thời gian phụ họa. Phía trước nhất người hồ lao ra nghe vậy, đã nghe chưa, như thế nhiều người đều có thể làm chứng, ngươi còn muốn rào biện. Sau khi nói xong, người hồ tiện tay từ một cái màu đen trong túi, vớt xuống một chút hong khô dê bò thịt, ném đến trên mặt đất, xem như cho báo cáo người ban thưởng. Những này nô lệ vội vàng vì trên mặt đất, ba chân bốn cẳng nhặt lên những này hong khô dê bò thịt, hướng trong miệng nhét, bọn hắn đã hồi lâu chưa từng ăn qua dạng này thịt. Tiết 69 thấy thế, cắn răng mắng, đúng, ta nói là muốn chạy trốn, ta còn muốn con mẹ nó đâu. Nói xong, Tiết 69 siết quả đấm liền mắng to, có thể nên đón, lại là đám người này cao mã đại người hồ một trận quất roi. Hắn đau đến trên mặt đất lăn lộn, cắn răng nghiến lợi nhìn xem những cái kia ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, lại vụng trộm mật báo đem chính mình bán đi người. Rất nhanh, một cái người hồ liền dắt tới một con ngựa, đem Tiết 69 hai chân quật vào đuôi ngựa bên trên, sau đó chở mình lên ngựa. Không, ngựa cấp tốc hướng ra ngoài chạy tới, Tiết 69 không ngừng dãy rủa, có thể hai chân bị trói, chỉ có thể mặc cho ngựa kéo lấy hắn, không ngừng trên mặt đất sốc này. Rất nhanh, y phục của hắn liền bị mặt đất cục đá bị rạch rách, cả người cũng biến thành máu me đầm địa. Đối mặt một màn này, rất nhiều nô lệ cũng đều chết lặng. Nô lệ mệnh tại bộ lạc người hồ bên trong, thậm chí không như châu dê. Cuối cùng, người hồ lao ra chơi đến vui vẻ, lúc này mới dừng lại. Tiết 69 vậy đã sớm không còn nửa cái mạng, thoi thoát. Người hồ giải khai trên đùi hắn dây thừng, đối mấy cái khác nô lệ nói, đi, đem hắn ném đến dốc núi đằng sau nuôi sói. Phải. Rất nhanh, những này nô lệ tranh nhau chen lấn tiến lên, đem Tiết 69 cho khiêng đi tới một nơi trên sườn núi. Tiết 69 nói không ra lời, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, nhìn chòng chọc vào những người này. Sáu cửu ca, ngươi cũng đừng trách chúng ta cũng là không có cách nào. Ngươi cái này muốn chạy, nếu là ngươi chạy rồi, chúng ta liền phải bị liên đới, bây giờ chúng ta dù khổ điểm, tốt xấu mệnh vẫn đang. Ngươi như chạy rồi, chúng ta đều phải cùng ngươi bây giờ đồng dạng. Sau khi nói xong, đám người cùng nhau đem Tiết 69 cho bỏ xuống dốc núi. Nhìn xem Tiết 69 lăn lông lốc xuống dốc núi, cuối cùng không có động tĩnh, đám người lúc này mới an tâm lại, cấp tốc rời đi. Tiết 69 cũng chưa chết, nhưng là nhanh, hắn trong ánh mắt đều là không cam lòng, cuối cùng trong miệng lại cũng chỉ có thể là lẩm bẩm hát khi còn bé ra ra cho hắn hát đồng dao. Đồng dao bên trong nói tới chính là Chu Quốc bên trong, phong cảnh tú lệ, sản vật tốt tươi. Đáng tiếc, hắn chỉ sợ là không có cơ hội đi xem một cái rồi. Ngay tại hắn hai mắt sắp khép lại lúc, đột nhiên chân trời lấp lóe mà tới một đạo bảy sắc hào quang. Tiết 69 còn tưởng rằng bản thân hoa mắt, hoặc là sắp chết thời khắc, là thảo nguyên truyền lên nói chúng tiên thần tới đón đưa mình. Nhưng hắn lại nhìn thấy quang mang phía dưới, đúng là một cái màu vàng quyển trụ. Đây là cái gì đồ vật? Tiết 69 lần ý thức liền chậm rãi đưa tay. Vật này nháy mắt bay vào trong tay của hắn, sau đó, hắn không biết có phải hay không sinh ra ảo giác, bởi vì cái này đồ vật tựa như đang nói chuyện, đồng thời xưng hô hắn là cầm bằng người. Khương đại nhân trở lại rồi. Khương đại nhân trở lại rồi. Bắc trấn phủ ti bên trong, Khương Vân xuất lĩnh lấy một đám cẩm y liề vệ, đã trở lại kinh thành, chuyến này ra ngoài, cuối cùng lưu tại Tây vực Phật quốc huynh đệ, liền có trọn vẹn hơn 30 người. Những người này hậu sự được xử lý tốt, đương nhiên, đối với lần này Tề Đạt cũng coi như xe nhẹ đường quen. Khương đại nhân đối phía dưới tử thương huynh đệ, luôn luôn phóng khoáng, cho tiền, cơ hồ có thể nhường vợ nhi già trẻ, áo cơm không lo. Đây cũng là huynh đệ phía dưới, vậy nguyện ý đi theo Khương Vân liều mạng nguyên nhân. Lưu Ba Thanh một nhóm người, vẫn chưa lại theo Khương Vân hồi kinh, bọn hắn tựa hồ còn có chuyện gì phải bận rộn, Khương Vân cũng không tốt quản chuyện của người ta. Chỉ bất quá Lưu Bá Thanh vậy hứa hẹn, chờ mệnh số sắp tới lúc, sẽ cho Khương Vân nghĩ biện pháp. Trở lại thư phòng sau khi ngồi xuống, rất nhanh, liền có rất nhiều văn kiện bày ra đến rồi Khương Vân trước mặt, cần hắn ký tên. Khương Vân nhìn lướt qua về sau, liền cấp tốc xử lý nổi lên những này đồ vật. Rất nhanh, Đồng Tiểu Phong vậy nghe hỏi chạy đến. Nhìn Đồng Tiểu Phong vào nhà về sau, Khương Vân cúi đầu nhìn xem trước mặt những văn kiện này, hỏi: "Ta rời đi kinh thành khoảng thời gian này, hẳn là không xảy ra chuyện gì chứ?" Đồng Tiểu Phong cung kính gật đầu: "Đại nhân không cần lo lắng, không có xảy ra chuyện gì, mọi chuyện đều tốt đây. Cũng chính là xảy ra một chút bình thường bản án, chúng ta cẩm y địa vệ đều dựa theo quá trình xử lý, còn có một chút không tốt lắm xử lý, liền giữ lại Khương đại nhân trở lại hắn nói." Khương Vân nhìn thoáng qua, một chút bản án đều là liên quan tới quan viên tham nhũng, Tề Đạt cùng mình đều rời đi. Một chút cấp bậc hơi cao quan viên, người phía dưới cũng không dám ngông cuồng động thủ. Khương Vân đem cái này mấy phần bản án ký về sau, lúc này mới thở dài một hơi, vừa cười vừa nói: "Được rồi, ta cũng nên về thăm nhà một chút." Giao phó xong một ít chuyện về sau, Khương Vân lúc này mới hướng Khương phủ đuổi trở về. Không nghĩ tới, lúc về đến nhà, Hứa Tố vẫn ngược lại là không có ở quản gia Vân Bình Xuyên thì vội vàng đem Khương Vân cho nên vào trong nhà, vừa cười vừa nói: "Khương đại nhân, ngài có thể tính trở lại rồi, phu nhân khoảng thời gian này có thể đảm nhận lo cực kỳ, ta đã phái người đi thông chi phu nhân, mau về nhà." "Tố vẫn làm gì đi?" Vân Bình Xuyên cười ha ha, nói: "Đại nhân có chỗ không biết, ngài rời đi khoảng thời gian này, phu nhân thường xuyên đi Đông Phương Giao cô nương đưa ra thiết tiệm son phấn đi ngồi một chút, liền ngay cả Trấn Quốc Công cũng là mỗi ngày hướng chỗ kia chạy." Nói đến đây, Vân Bình Xuyên nhìn chung quanh một chút, cười nói: "Ta cũng là nghe một chút Trấn Quốc Công phủ hạ nhân nói mỏ. Nghe nói Trấn Quốc Công có phần thích cái này Đông Phương cô nương." Tố vấn phu nhân biết được việc này về sau, liền thường xuyên đến tiệm son phấn, có lẽ là nghị thay Quốc Công ra kiểm định một chút. Hứa Tiểu Cương thích Đông Phương Giao. Khương Vân nghe vậy, trong hai mắt đảo lưu lộ ra mấy phần vẻ tò mò, cười nói: "Hắn hồi kinh cũng mau hơn một tháng, còn chưa đi tiền tuyến. Nếu không thế nào nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân đâu?" Vân Bình Xuyên cười đáp. Rất nhanh, Hứa Tố vẫn nghe hỏi, liền hấp tấp chạy về Khương phủ, nhìn thấy Khương thị đợi, lập tức chạy lên trước ôm lấy Khương Vân, nhưng lo lắng chết ta rồi, ngươi cái này đi Tây vực Phật quốc, trọn vẹn một tháng không có tin tức. Khương Vân cười sờ sờ trán của nàng, ta đây không phải khỏe mạnh trở về rồi sao, chính là Tây vực Phật quốc phong quang không sai, chờ lâu một đoạn thời gian. Dọc theo con đường này, đều nhìn thấy cái gì mới lạ chơi vui vật? Hứa Tố vẫn tò mò hỏi. Bây giờ Hứa Tố vẫn là gả cho Khương Vân về sau, lúc này mới tại kinh, không tiếp tục ra bên ngoài chạy. Phải biết, nàng tính cách trước kia, nhưng cũng là cái thỏa thỏa nữ hiệp, thích vào nam ra bắc, khắp nơi nhìn xem. Khương Vân liền dẫn nàng đến rồi hậu viện, chậm rãi cho nàng giảng thuật một đường này phong quang. Nghe Tây vực Phật quốc còn có rất nhiều nô lệ tồn tại, Hứa Tố vẫn khẽ nhíu mày lên, nói: "Không nghĩ tới chỉ có người hột như vậy dã man nhân mới có thể như thế. Không nghĩ tới kia Tây vực Phật quốc bên trong, lại cũng có loại sự tình này. Ta còn tưởng rằng kia Phật quốc bên trong, tôn trọng Phật môn, là cực lạc chi địa đâu." Khương Vân sờ lỗ mũi một cái, nhàn nhạt mỉm cười, sau đó tò mò hỏi: "Đúng rồi, nghe nói Tiểu Cương có phần thích Đông Phương cô nương. Ngươi vậy nhận biết Đông Phương cô nương, nói thế nào?" Nghe thế, không nghĩ tới Hứa Tố vẫn trên mặt, ngược lại là hiện ra mấy phần vẻ u sầu, nói: "Đông Phương cô nương thật là không tệ, mỹ mạo, dù trước đó xuất thân nhỏ khó, nhưng là biết lễ, đồng thời, Tiểu Cương cơ hồ mỗi ngày cùng nàng ở cùng một chỗ. Ta thân là nữ tử, ngược lại là có thể nhìn ra, hai người bọn họ đi, đây là tình trạng ý thiếp. Đồng thời đoạn thời gian trước, mẫu thân của ta vậy chuyên phái người mời Đông Phương cô nương đi qua quốc cấm phủ. Mẫu thân của ta đối nàng vậy có phần hài lòng. Chỉ là nàng có nhiều chỗ, làm ta cảm giác nghi hoặc, cho nên lúc này mới nhiều lần tiến về tiệm son phấn, cùng nàng tán gẫu tâm sự." Khương Vân nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, làm ngươi cảm giác nghi hoặc. "Nói thế nào? Ngươi biết không, nàng tại Tam Thanh Quan ở lại, nhưng xưa nay không dám vào Tam Thanh Đạo Tổ đạo đường." Khương Vân cười ha ha, nói: "Cái này có cái gì kỳ quái, có người thích Tam Thanh Tổ sư, liền sẽ có người không thích, ta tuy là đạo môn người, nhưng cũng không thể cưỡng ép muốn xin người ta thích." Hứa Tố vẫn nghe vậy, chợt nhìn Khương Vân liếc mắt, nói: "Ta xem lên là như vậy không nói lý người sao? Nếu nàng đối Tam Thanh Tổ sư vô cảm, ta còn có thể cưỡng ép muốn cầu nàng lễ bái không thành." Nói đến đây, Hứa Tố vẫn liền đứng dậy, mang theo Khương Vân đi tới trong thư phòng, trước bản sách đặt vào rất nhiều tư liệu. "Đây là ta để Đồng Tiểu Phong hỗ trợ điều tra Đông Phương cô nương quá khứ. Cùng chính nàng miêu tả, vấn đề ngược lại là không kém nhiều, từ nhỏ là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị Điền Tam thúc cho nhặt được, sau đó tại Hồng Giang phủ một giải trà trộn. Cẩm Y Liễu vệ cái này một bên, chuyên môn lại phái người đi qua một chuyến Hồng Giang phủ, tìm tới rất nhiều người, có thể làm chứng nàng lý do thoái thác, vấn đề không lớn. Có vấn đề là cái này." Nói đến đây, Hứa Tố vẫn đem một phần tư liệu đưa tới Khương Vân trước mặt, trầm giọng nói: đây là Hồng Giang phủ một tên ăn mày nhóm người thủ lĩnh tự mình bàn giao. Trước đây cái này tên ăn mày nhóm người chuẩn bị chỉnh đốn Hồng Giang phủ phụ cận tên ăn mày, để sở hữu tên ăn mày đều nghe hắn. Đem Đông Phương Giao, Điền Tam, còn có Lý Thừa Đạo đều cho nắm. Vốn nghĩ đói bọn hắn một bữa, để bọn hắn chịu thua. Điền Tam cùng Lý Thừa Đạo đói bụng hai ngày, liền chịu không được, nhượng bộ. Nhưng ngươi đoán xem Đông Phương Giao đã trúng bao lâu đói? Trọn vẹn 10 ngày, lại bình an vô sự. Nghe thế, Khương Vân ý thức được cái gì hỏi, ý của ngươi là? Hứa Tô Vấn, ta lo lắng nàng không phải là người. Chương 704, ngươi ở đây kinh thành có cái gì cựu gia? Chương 704, ngươi ở đây kinh thành có cái gì cựu gia lo lắng nàng không phải là người? Khương Vân nghe thế, sờ lỗ mũi một cái, nghi ngờ nói, có thể trên người nàng cũng không bất luận cái gì yêu ma chi khí, càng không có quỷ hồn trên người âm tà chi khí. Hứa Tô Vấn nhẹ gật đầu, những này ta lại vậy tin tưởng, nếu nàng chỉ là người bình thường, ta cũng lười điều tra nàng, nhưng hôm nay tiểu cương như thế thích nàng, tương lai thậm chí có khả năng tiến vào Trần Quốc công phủ. Dù sao cũng phải đem những này điều tra rõ ràng mới là. Khương Vân nghe thế, vậy rõ ràng Hứa Tô Vấn tâm tư, nhẹ gật đầu nói, sắc trời không còn sớm, sáng sớm ngày mai, ta tự mình đi thăm dò một chút, nhìn nàng một cái đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Thấy Khương Vân đáp ứng, Hứa Tô Vấn lúc này mới yên tâm lại mấy phần. Sau đó Khương Vân vậy hỏi, xảo xảo khoảng thời gian này thế nào vẫn là thường xuyên đi Kiều Hạo Thiên trong nhà. Khoảng thời gian này ngược lại là thiếu một chút, chủ yếu là ngươi lần này đi ra thời gian quá dài, cũng không biết tình huống thế nào, trong nội tâm nàng lo lắng đến ngươi, cũng liền thiếu một chút tâm tư đi Kiều Hạo Thiên nhà. Mặt khác, ta tại Kinh Triệu phủ nha môn, cho Kiều Hạo Thiên cha mẹ an bài một chút việc và xử lý, dù cũng là cực khổ, nhưng tốt xấu so tại một chút nhà giàu sang trong nhà làm công nhiều thắng. Đồng thời ta là để Đồng Tiểu Phong ra mặt giới thiệu qua đi, Kinh Triệu phủ xem ở Đồng Tiểu Phong trên mặt mũi, cũng sẽ không bạc đãi hai vị. Việc này Hứa Tô Vấn ngược lại là có chút để bụng. Khương Vân nghe xong, nhẹ gật đầu, có Hứa Tô Vấn nhìn chằm chằm, việc này hắn cũng không cần nhiều nhọc lòng. Trạng ban tối, Hứa Tiểu Cương vẫn còn không biết Khương Vân trở về tin tức, khoảng thời gian này, hắn tận bồi tiếp Đông Phương Giao, trong kinh thành đi dạo xung quanh. Hứa Tiểu Cương là thật say mê cái này Đông Phương cô nương, chủ yếu là hắn muốn là hướng tới giang hồ người, cô gái tầm thường, cũng không có Đông Phương Giao trên người giang hồ chi khí. Hào môn quê tú, Hứa Tiểu Cương thật đúng là không có hứng thú. Đến như Đông Phương Giao, đối với lần này cũng có chút ngoài ý muốn, nàng ngay từ đầu đối với Hứa Tiểu Cương truy cầu, ngược lại là vẫn chưa quá để ở trong lòng, cũng không có ý định đồng ý dù sao thân ở tầng dưới chót, không biết xem qua bao nhiêu loại này hào môn đại thiếu, truy cầu nữ tử, đùa bỡn qua đi liền vứt bỏ sự. Huống chi, Hứa Tiểu Cương thân phận đều không phải tầm thường hào môn đại thiếu, mà là bây giờ Chu Quốc nhất chiến công hiển hách tướng quân. Hắn thân phận cùng nàng chênh lệch cực lớn. Chỉ bất quá tương phản chính là, cái này hơn một tháng tiếp xúc xuống tới, Hứa Tiểu Cương trên thân ngược lại là rất ít có loại kia hào môn đại thiếu kiệt ngạo cảm giác. Đối đãi nàng vậy có chút chân thành. Lúc này, ngay tại kinh thành kênh đảo bên trên một tòa thuyền trong lầu trong dạ dùng cơm. Tiểu lâu này bên trong con cua đều là mới mẹ vớt lên đến, có chút tươi ngon. Hứa Tiểu Cương đang khi nói chuyện, một chậu thơm ngào ngạt con cua liền bị bưng xuống dưới. Cái này kênh đảo bên trong còn có con cua. Đông Phương Giao xinh đẹp hai mắt chớp chớp, nhìn trước mắt bị đốt đến đỏ bừng con cua, đưa tay lấy một cái ăn một miếng. Dĩ nhiên không phải, đây là từ 200 dặm bên ngoài Cam Hồ vớt, dùng khối băng trong đêm cưỡi ngựa đưa tới. Hứa Tiểu Cương cười giải thích. Mặt khác, qua một thời gian ngắn, ta khả năng liền muốn tiến về Bắc Cảnh, ta đã ở kinh thành đợi đến quá lâu, kiếm chỉ quan bên kia có thật nhiều sự tình, ta đều cần chạy trở về xử lý. Đông Phương Giao ngược lại là lý giải, nhẹ gật đầu nói, ngươi lúc đầu chính là đại nhân vật, không nên đem đại lượng thời gian dùng tại trong kinh thành của ta. Lời này ngược lại là nói đến Hứa Tiểu Cương có chút nhẹ lời. Hắn nếm thử tính vươn tay, nắm chặt rồi Đông Phương Giao tay, nói, Đông Phương cô nương, chắc hẳn khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể nhìn ra, ta đối đãi ngươi là một tấm chân tình. Đông Phương Giao thủ hạ ý thức rút đi về, nói, Hứa Tiểu Cương, ta cũng biết ngươi tâm tư, nhưng này loại sự tình, còn cần lại nhiều suy nghĩ một chút, ngươi ta thân phận, cách xa quá lớn. Ta sợ rằng, không xứng với ngươi. Huống chi, ta loại này giang hồ người, luôn luôn cũng không quá thụ các ngươi trong triều đình người nhìn chúng. Nghe xong lời này, Hứa Tiểu Cương ngược lại là có chút nóng nảy, mở miệng nói ra, ngươi đây cũng không cần lo lắng quá mức, đoạn thời gian trước, ngươi đến trong nhà của ta, mẫu thân của ta gặp qua ngươi, đối với ngươi cũng rất hài lòng. Hai người vốn là có chút lưỡng tình tương duyệt, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, bầu không khí ngược lại để Đông Phương Giao mặt có chút đỏ. Đúng lúc này, đột nhiên, cửa bao xương bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cái này âm thanh tiếng đập cửa, phá vỡ trong phòng không khí, Hứa Tiểu Cương tằng hắng một cái, vội vàng đứng dậy mở cửa. Thật không nghĩ đến, vừa mở cửa, đứng ngoài cửa lại là hai cái che mặt người. Hai người này ánh mắt hướng bên trong Đông Phương Giao nhìn thoáng qua về sau, trầm giọng nói, chính là nàng, mang đi. Nói xong, hai người liền muốn tiến vào trong phòng. Các ngươi là cái gì người, muốn làm gì? Hứa Tiểu Cương sắc mặt biến hóa, cấp tốc xuất thủ, đưa tay liền hướng hai người ngực bố tới. Hứa Tiểu Cương dù ở tiền tuyến mang binh đánh giặc hồi lâu, có thể bề bộn nhiều việc quân vụ, bản thân thực lực cũng không tính mạnh. Cái này hai trưởng đánh ra, liền ý thức đến, hai người này thực lực có chút không tầm thường. Hắn vội vàng hướng sau lưng Đông Phương Giao hô, chạy. Đông Phương Giao cũng không phải là đại gia khuê tú, dù sao sông sáo giang hồ nhiều năm, rất nhanh liền trực tiếp phá cửa sổ nhảy ra ngoài. Gặp không may, hai cái này người bị mặt, sắc mặt biến hóa, liền muốn đuổi theo, Hứa Tiểu Cương lại liều chết ngăn lại hai người. Rất nhanh, một người trong đó, một trưởng liền đem Hứa Tiểu Cương cho đập choáng quá khứ, trùng điệp ngã xuống đất. Một người khác thì cấp tốc chạy đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lâu thuyền phía dưới kênh đảo bên bờ, tất cả đều là người đi đường và thương nhân, đã không còn Đông Phương Giao bóng người. Người này có chút cắn răng, ánh mắt lạnh như băng nói, nhường nàng cho chạy trốn. Chúng ta trở về có thể kết giao không được kém. Đem Hứa Tiểu Cương đánh ngất xỉu cái kia cao thủ, túi đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, người này đâu, mang về hữu dụng không? Cái này một cái pháp lực thấp nhân loại, có thể có cái gì dùng? Nhưng thân phận của người này không tầm thường, chính là Chu Quốc Trấn Quốc Công, dùng hắn tính mạng, nhất định có thể để Chu Quốc triều đình đem Đông Phương Giao cho giao ra. Nghe lời ấy, hai người liếc nhau một cái, nhanh chóng đem ngất xỉu bên trong Hứa Tiểu Cương bắt đi. Ban đêm, Khương Vân đang ngồi ở trong thư phòng uống trà, đi Tây Vực Phật Quốc chuyến này, vất vả hồi lâu, trở về cũng là người mệt ngựa mệt, xem như có rảnh nghỉ ngơi thật tốt một lần. Đúng lúc này, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khương Vân đẩy cửa ra, người tới lại là Văn Thần. Văn Thần thở hổn hển, hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ, hắn sốt ruột nói, "Sư phụ, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi." Trấn Quốc Công biến mất. Nghe nói như thế, Khương Vân theo bản năng hỏi, "Hắn có thể lên đi đâu? Giáo phường đi đâu, đi tìm qua không?" "Không, không phải." Văn Thần lắc đầu, "Trấn Quốc Công không phải thích Đông Phương cô nương sao? Hôm nay hẹn Đông Phương cô nương tại kênh đảo bên trên thuyền lâu ăn cơm. Nhưng mới rồi, Đông Phương cô nương đột nhiên chạy về đến, nói gặp được hai người tập kích." Rất nhanh, Văn Thần liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong về sau, Khương Vân sắc mặt đại biến, phải biết, Hứa Tiểu Cương thân phận, không chỉ có riêng là bản thân em vợ, tại Chu Quốc bên trong cũng là hết sức quan trọng. Hắn nếu là mất tích không gặp, ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Khương Vân trở lại thư phòng, xuất ra hai cái pháo hoa, nháy mắt hướng lên trời bên trên đánh tới. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm xuống, bắc, đông trấn phủ thì, trừ trực ban nhân viên, đại đa số người đều ở đây trong nhà ăn cơm đâu. Nghe tới pháo hoa động tĩnh, Sở Hữu Cẩm Y Liễu vệ sắc mặt cũng thay đổi. Người Sở Hữu lập tức thả ra trong tay bát cơm, ném lên mặt đất, cấp tốc hướng riêng phần mình nha môn phi tốc mà đi. Việc này tạm thời không thể để cho Tố Vấn cùng ta Nhạc Mẫu biết được, miễn cho bọn hắn lo lắng. Ta trước về một chuyến Thanh Phong quán, nhìn một chút vị này Đông Phương cô nương. Rất nhanh, Khương Vân liền trực tiếp cưỡi ngựa, mang theo Văn Thần hướng Tam Thanh quan tiến đến. Cũng không lâu lắm, liền tới đến Tam Thanh quan bên trong, Đông Phương Giao hiện đang ở chi địa. Đông Phương Giao lúc này sắc mặt lo lắng ngồi ở trong nội viện, Điền Tam Thúc cùng Lý Thừa Đạo chính trấn an lấy nàng. Đông Phương Giao cũng chẳng có gì, dù sao giang hồ hiểm ác, nàng trước kia trộm đồ bất lúc, vậy thường xuyên bị người đuổi giết. Nàng có thể nhìn ra, kia hai cái người bị mặt là hướng về phía bản thân đến, lại là làm liên lụy tới Hứa Tiểu Cương. Rất nhanh, Đông Phương Giao liền nhìn thấy Khương Vân xài bước đi tới. "Khương đại nhân." Đông Phương Giao tranh thủ thời gian đứng dậy. Khương Vân hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, "Là ai ra tay, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi ở đây kinh thành có cái gì đủ ra, một năm một mười nói rõ ràng." Chương 705, các ngươi vì sao muốn đối phó Đông Phương cô nương? Chương 705, các ngươi vì sao muốn đối phó Đông Phương cô nương? Khương Vân trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Nghe Khương Vân hỏi thăm, đứng tại đối diện Đông Phương Giao vậy khẽ nhíu mày lên, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư, sau đó lắc đầu lên, "Ta đến kinh thành về sau, cũng không có cái gì cửu gia. Liền xem như trước kia tại Hồng Giang phủ những cái kia cửu gia, cũng không còn người dám đối Hứa Tiểu Cương động thủ mới đúng." Khương Vân nghe thế, cũng không nhịn được khẽ gật đầu lên, thật muốn nói đến, Đông Phương Giao trước kia những cái kia cửu gia, nào dám tới đối phó Trấn Quốc Công. Thật sự là không sợ cửu tộc Tiêu Tiêu Nhạc. Chẳng lẽ nói, đối phương những người kia cũng không nhận ra Hứa Tiểu Cương? Vẫn là nguyên nhân khác. Rất rõ ràng, muốn từ Đông Phương Giao nơi này được cái gì manh mối, rất khó. Khương Vân trầm giọng nói, "Đông Phương cô nương, khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Tam Thanh Quan bên trong, không nên tùy ý rời đi nơi đây." Sau khi nói xong, Khương Vân liền vội vàng rời đi, ngay lập tức chạy trở về Bắc Trấn Phủ Ti. Lúc này, Đồng Tiêu Phong vậy mang theo Đông Trấn Phủ Ti Cẩm Y Hiệp vệ chạy tới đầu tiên nơi đây, bao quát Bắc Trấn Phủ Ti trong kinh thành người. Phía ngoài trên đường phố, cùng nhau dòng dã đứng đầy Cẩm Y Hiệp vệ, trên đường phố người qua đường, vậy tranh thủ thời gian trốn đến hai bên trong cửa hàng. Cẩm Y Hiệp vệ lúc này tư thế, rõ ràng là có đại sự xảy ra. Đồng Tiêu Phong cùng Tề Đạt đang đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt sốt ruột chờ đợi lấy Khương Vân tin tức. Nếu không phải đại sự, Khương đại nhân sẽ không đột nhiên triệu tập nhiều người như vậy tập hợp. Cuối cùng, hai người nhìn thấy Khương Vân cấp tốc cưỡi ngựa mà tới, hai người vội vàng nên đón tiếp lấy, cung kính hỏi: "Khương đại nhân, xảy ra chuyện gì?" Khương Vân sắc mặt nghiêm trọng, tung người xuống ngựa, cấp tốc đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong về sau, Tề Đạt cùng Đồng Tiểu Phong hai người sắc mặt liền thay đổi. Bọn hắn liếc nhau một cái. Trấn Quốc Công, vậy mà tại kinh thành bị trói rồi. Cái này, một máy mắt, đại lượng Cẩm Y Liễu vệ cấp tốc hướng phía ngoại thành kênh đảo phương hướng tiến đến. Kênh đảo hai bên có thể nói phồn vinh, đột nhiên, đại lượng Cẩm Y Liễu vệ đi tới kênh đảo hai bên, đem bốn phía hết thảy khống chế lại. Đồng thời chủ yếu địa điểm chính là Hứa Tiểu Cương vừa rồi ăn cơm lâu thuyền. Lâu thuyền phía trên, đèn đuốc sáng trưng, còn có rất nhiều người ở phía trên ăn uống đâu. Đột nhiên, số lớn Cẩm Y Liễu vệ xông vào lâu thuyền, đem tất cả mọi người cho khống chế lại. Đồng thời, nhanh chóng tìm được trước đây Đông Phương Giao cùng Hứa Tiểu Cương ăn cơm gian phòng. Lúc này, Khương Vân chắp tay sau lưng, chậm mặt chậm rãi đi tới cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Gian phòng bên trong có rõ ràng đánh nhau vết tích. Khương Vân có chút hít hà, lông mày nhăn càng chặt. Bởi vì hắn ngửi thấy yêu khí, bắt đi Hứa Tiểu Cương người không phải là yêu, có thể dựa theo Đông Phương Giao nói, hai người kia là hướng về phía nàng đến. Nàng đi đâu đắc tội yêu quái? Hẳn là nàng thân phận đúng như Hứa Tố Vấn chỗ lo lắng như vậy, cũng không phải là người. Đương nhiên, dưới mắt được cấp tốc đem bắt đi Hứa Tiểu Cương hai cái yêu quái tìm ra mới là. Rất nhanh, Khương Vân ánh mắt rơi vào trên bàn trên một tờ giấy. Hắn bước nhanh đi lên trước, cầm lấy mẩu giấy nhìn lại. Trên tờ giấy liền một câu: "Đem Đông Phương Giao giao ra, liền có thể đem các ngươi trấn quốc công đội trở về." Khương Vân sắc mặt trầm xuống, cầm trong tay mẩu giấy cho siết chặt. Đối phương biết rõ Hứa Tiểu Cương thân phận, biết được Hứa Tiểu Cương thân phận còn dám động thủ, nhóm người này tuyệt đối không thể nào là bình thường tiểu yêu. Dám động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có yêu quốc bốn đại yêu tộc. Thế nhưng là ai làm đâu? Đông Phương Giao thân phận, lại thế nào khả năng cùng bốn đại yêu tộc có liên lụy? Vấn đề này, trong lúc nhất thời để Khương Vân có chút không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, sau lưng Tề Đạt bước nhanh chạy đến, nói: "Đại nhân, đã kiểm tra qua, người ở chỗ này, trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Phu cận người cũng không có chú ý tới cái này trong dạ động tĩnh, càng là không biết đương thời bắt đi trấn quốc công tập nhân, hướng địa phương nào chạy trốn." Nghe Tề Đạt báo cáo, Khương Vân sờ lỗ mũi một cái, rất nhanh liền mở miệng nói: "Muốn điều tra ra tới, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tất nhiên đối phương muốn dùng Hứa Tiểu Cương thay người." Khương Vân ngược lại là thở dài một hơi, tối thiểu nhất Hứa Tiểu Cương tạm thời không có cái gì lo lắng tính mạng. Nghĩ tới đây, Khương Vân nói: "Phái người tại khắp nơi tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới manh mối." "Vâng." Tề Đạt nhẹ gật đầu. Khương Vân đi ra lâu thuyền về sau, suy tư lần nữa trở về Tam Thanh Quan. Tam Thanh Quan bên trong, nghe Khương Vân trở về, Đông Phương Giao ngược lại là mang theo vài phần vẻ khẩn trương, cấp tốc chạy tới cửa: "Khương đại nhân, thế nào, có Hứa Tiểu Cương tin tức sao?" "Không có, hắn bị người bắt đi, tạm thời còn không có tin tức." Lúc này, Lý Thừa Đạo cùng Điền Tam Thúc, cùng với Văn Thần, cũng ở đây chạy tới đầu tiên. Khương Vân khẽ nhíu mày, sau đó đem tờ giấy kia đưa tới: "Đông Phương cô nương, ngươi trước nhìn xem cái này." "Đây là..." Sau khi xem xong, Đông Phương Giao trên mặt ngược lại là không có quá ngoài ý muốn, dù sao nhóm người kia là hướng về phía bản thân đến, bắt được Hứa Tiểu Cương về sau, muốn dùng bản thân thay người, vậy không kỳ quái. Đông Phương Giao vậy rõ ràng Khương Vân cho mình nhìn tờ giấy này ý tứ, thông quái nói: "Bọn hắn là hướng ta đến, ta có thể đi đổi Hứa Tiểu Cương trở về." Khương Vân nghe được câu này, nhìn Đông Phương Giao ánh mắt, ngược lại là nhiều hơn mấy phần tán dương, chậm rãi nói: "Đông Phương, cô nương yên tâm, bị bất đắc dĩ lời nói, mới có thể dùng ngươi đổi hắn trở về. Trước lúc này, ta còn sẽ nghĩ những biện pháp khác, đương nhiên, việc cấp bách là, Đông Phương cô nương được thật tốt suy nghĩ một chút, ngươi là đi đâu đắc tội những cái kia yêu quái?" "Yêu quái?" Nghe thế hai chữ, Đông Phương Giao ánh mắt bên trong mang theo vài phần hoang mang. "Hừ, động thủ bắt đi Hứa Tiểu Cương địa phương, có một cỗ nhàn nhạt yêu khí, nếu như ta sở liệu không sai, hẳn là yêu tộc người làm." Lần này, ngược lại để Đông Phương Giao cho ngây ngẩn cả người, phải biết, nàng công phu mèo ba chân, sao có thể đắc tội yêu tộc? Ca thật muốn cùng yêu tộc kết liễu cửu oán, nàng chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Ngay tại Đông Phương Giao còn tại hoang mang lúc, Khương Vân đột nhiên xuất thủ liền bắt lấy Đông Phương Giao thủ đoạn, dùng pháp lực dò xét lên tình huống của nàng. Đông Phương Giao vậy không phản kháng được, có thể dò xét phía dưới Đông Phương Giao thân thể, nhưng không có bất kỳ khác thường gì, cũng không có bất luận cái gì yêu khí. Điều này cũng làm cho Khương Vân cảm giác có chút mơ hồ, Đông Phương Giao xem ra chính là một người bình thường. Yêu tộc muốn bắt nàng là làm gì vậy? Dò xét sau khi kết thúc, Khương Vân trầm mặc một lát, nói: "Đông Phương cô nương, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ phái một chút cẩm y liễu vệ tới bảo vệ ngươi an nguy. Sau đó, trừ phi cẩm y liễu vệ bên kia có thể tìm tới đầu mối gì, nếu không, sợ rằng cũng chỉ có thể chờ bắt người yêu quái chủ động hiện thân." Lúc này, Hứa Tiểu Cương chậm rãi tỉnh lại, hắn đang nằm ở một cái chất đầy tạp vật gian phòng bên trong. Hai cái người bị mặt, chính canh giữ ở trong phòng, cũng không dám để hắn rời đi. "Các ngươi là làm cái gì?" Hứa Tiểu Cương khẽ lắc đầu, cố gắng nhường cho mình tỉnh táo một chút. "Các ngươi biết ta là ai không? Liền dám động thủ bắt ta?" Hứa Tiểu Cương nhíu mày nói. Hai người này liếc mắt nhìn nhau về sau, một người trong đó mang trên mặt tiểu dung, nói: "Trấn quốc công Hứa Tiểu Cương đại danh, ai có thể không biết? Ngươi thế nhưng là Chu quốc trẻ tuổi nhất, đồng thời có được chiến công hiển hách tướng quân, ngươi muốn không có giá trị, chúng ta cũng không còn hứng thú buộc ngươi à?" Nghe tới đối phương trả lời, Hứa Tiểu Cương trong lúc nhất thời, thật cũng không biết nên nói gì đó. Đối phương biết được mình là thân phận gì, nhưng như cũng dám làm như thế. Hứa Tiểu Cương nhíu mày nói: "Các ngươi muốn làm gì?" Hai người này cười ha hả nói: "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là dùng ngươi, đem Đông Phương Giao đổi tới." "Các ngươi vì sao muốn đối phó Đông Phương Giao?" Hai người liếc nhau: "Chúng ta đang giá hồi báo cho ngươi sao?" Chương 706, muốn thông minh một chút. Chương 706, muốn thông minh một chút. Nghe hai người trả lời, Hứa Tiểu Cương trầm mặc nửa ngày, hắn giờ phút này trong lòng cũng có chút cổ quái, hai người này vì sao muốn đối phó Đông Phương Giao? Có thể rõ ràng, hai người cũng sẽ không tùy tiện trả lời chính hắn một vấn đề. Hứa Tiểu Cương trầm rãi nói: "Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện, các ngươi mong muốn đổ bật, ta đều có thể cho các ngươi. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi không thể đối Đông Phương cô nương độc thủ. Nếu không, ta sẽ không dễ tha hai người các ngươi." Hai người cười ha hả, một người trong đó nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Cương nói: "Quốc công già, ngươi tại trong nhân loại, đích xác thân phận tôn quý, có thể ngươi không có hiểu rõ một sự kiện, ngươi thân phận, vậy bèn bèn tại Chu quốc bên trong. Chúng ta coi như giết ngươi, trở về yêu quốc." Một người khác thì tranh thủ thời gian đánh gậy hắn lời nói: "Được rồi, tạm biệt nhiều nói nhảm." Rất nhanh, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng rít. Hai người liếc nhau một cái, vội vàng từ trong phòng đi ra ngoài. Một vị bề ngoài xem ra ngoài 50 tuổi trung niên nhân đang đứng ở trong viện, người này người mặc trường bào màu đen, phía trên còn thêu lên tinh tế hoa văn. "Thường Côn trưởng lão." Hai người vội vàng đi lên trước cung kính hành lễ. Thường Côn trầm mặt nhìn thoáng qua tạp phòng liếc mắt, mang theo hai người hơi rời xa tạp sau phòng, lúc này mới lạnh giọng răn dạy nói: "Các ngươi làm cái gì đồ vật? Để các ngươi đi bắt Đông Phương Giao, các ngươi làm sao đem Hứa Tiểu Cương cho bắt trở lại rồi?" Thường Côn sắp tức đến bể phổi rồi, nhìn chằm chằm hai người. hai người cũng chỉ có thể đem tình huống lúc đó nói ra. Sau khi nói xong, rồi mới lên tiếng, Thường Côn trưởng lão, đương thời Đông Phương Giao nhảy cửa sổ chạy trốn, chúng ta cũng không thể tay không đi một chuyến, chỉ có thể đem Hứa Tiểu Cương cho thuận tay mang trở về. Hai người chúng ta cũng nghĩ qua, dùng Hứa Tiểu Cương đổi Đông Phương Giao, Chu Quốc triều đình khẳng định nguyện ý làm bút chứng này. Thường Côn nghe vậy, đưa tay chỉ vào một người trong đó cái chán, mắng, muốn hai ngươi đầu là làm ăn cái gì? Vì cái gì phái hai ngươi đi bắt Đông Phương Giao, mà không phải ta tự mình xuất thủ? Chính là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vụ trộm bắt được Đông Phương Giao là xong rồi. Hiện tại chỉnh thành như vậy, chẳng phải là khiến người khác đều biết chúng ta xả tộc muốn nàng? Việc này nếu để cho Hồ tộc biết rõ, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Thường Côn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng. Hai người này nghe Thường Côn gian dạy, cũng là cúi đầu, không dám phản bác, càng là không dám nói lời nào. Thường Côn tức giận đến qua lại đổ bước, một lúc lâu sau, lúc này mới hít sâu một hơi, nói, được rồi, việc đã đến nước này, liền ấn hai người các ngươi kế hoạch lúc trước xử lý đi. Thường Côn cắn răng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, bất quá phải tất yếu cam đoan một lần thành công, hiểu chưa? Vâng. Hai cái này yêu quái liên tục gật đầu, Thường Côn vẫn còn có chút không yên lòng, nghĩ nghĩ, nói, ta được tự mình hẹn một lần Cẩm Y Liễu vệ Khương Vân gặp mặt, trò chuyện chút. Yêu tộc làm. Trong ngự thư phòng, Tiêu Cảnh Chi mặc long bào, ngồi trên ghế rồng, trầm mặt. Khương Vân đang ngồi ở đối diện với hắn, hồi báo việc này, cùng lúc đó, thần hồng trong ánh mắt, vậy lóe ra lấy quang. Việc này quá lớn, tạm thời giấu giếm Hứa Tô vẫn cùng Đào Nguyệt Lan, là vì không nhường hai nàng lo lắng. Nhưng Tiêu Cảnh Chi nơi này, là phải tất yếu ngay lập tức cáo chi. Ti chức cũng chỉ là từ trước mắt tình huống phân tích, xem ra, giống như là yêu tộc làm. Chỉ bất quá, trước mắt ti chức vậy đoán không được đến tột cùng là cái nào yêu tộc gây nên. Bất kể là ai làm, Hứa Tiểu Cương thế nhưng là chúng ta Chu Quốc trấn quốc công. Tiêu Cảnh Chi nhịn không được vỗ bàn một cái, đứng dậy, cắn răng nói, yêu tộc làm như vậy, quá vượt biên giới. Một bên Tần Hồng thì là cúi đầu, khuyên Tiêu Cảnh Chi tỉnh táo một điểm, bệ hạ, hiện tại xem ra, bốn đại yêu tộc rắn, hồ hai tộc yêu thánh đều đã khôi phục. Mà hồ tộc, căn cứ chúng ta thông bố vệ tình báo, chính cả tộc chi lực, mua đội thuyền, trên mặt biển tìm kiếm bọn hắn hồ tộc yêu thánh hạ lạc. Việc này, nếu là rắn, hổ, thậm chí long tộc gây nên, chúng ta chỉ nghĩ biện pháp cùng đối phương cố gắng nói chuyện, thật là có chút không thể làm gì. Nghe tới yêu thánh hai chữ này, Tiêu Cảnh Chi phẫn nộ hỏa khí, ngược lại là tiêu đi xuống hơn phân nửa. Không có cách, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là đạo lý. Tiêu Cảnh Chi nhìn Tần Hồng liếc mắt, để sở hữu thông vũ vệ cao thủ đều chuẩn bị kỹ càng, phối hợp Khương Vân, Hứa Tiểu Cương tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Vâng. Tần Hồng liên tục gật đầu đáp ứng xuống. Nhìn xem Tiêu Cảnh Chi phát hỏa bộ dáng, Khương Vân cùng Tần Hồng liền cáo từ rời đi, từ ngự thư phòng đi ra về sau, Tần Hồng ánh mắt cổ quái quét Khương Vân liếc mắt, chậm rãi hỏi, "Khương đại nhân, nếu là có cái gì phân công, tùy thời cho ta biết là được." "Sao dám?" Khương Vân ôm quyền lắc đầu. Từ hoàng cung sau khi rời khỏi đây, ngồi xe ngựa, Khương Vân có chút đắng buồn bực đuốt đuốt huyệt thái dương. Sau này trở về, Hứa Tố vẫn khẳng định phải hỏi mình vì sao hơn nửa đêm bận rộn. Loại sự tình này, vậy không có khả năng chân nhất thẳng giấu giếm nàng. Thật sự là hao tổn tâm trí a, ngay tại Khương Vân lông mày khổ chiến lắm lúc, cưỡi xe ngựa sắp trở lại Khương phủ lúc, đột nhiên, phía trước khung xe Cẩm Y Liễu vệ đột nhiên răng dậy, cái gì người? Khương Vân sốc lên xe ngựa màn xe, hướng mặt ngoài nhìn lại. Lúc này một người mặc hắc bào trung niên nhân, chính chắp tay sau lưng, mặt không cảm giác ngăn cản Khương Vân đường đi. Đánh xe ngựa Cẩm Y Liễu vệ chỉ vào đối phương răng dậy, biết rõ trên xe chính là người nào không? Ngươi liền dám ngăn, ta xem ngươi là chán sống mũi. Nói xong, hắn liền muốn xuống xe ngựa xua đuổi đối phương. Khương Vân thật cũng không nhận biết đón xe người, nhưng có thể theo đối phương trên thân, cảm nhận được một cỗ không kém yêu khí. Không muốn cản rỡ, Khương Vân mở miệng, ngăn trở thủ hạ vô lễ cử chỉ. Khương Vân nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, "Ngươi là?" "Ta nghĩ cùng Khương đại nhân tâm sự." Nói xong, người này nhìn lướt qua bên đường một nơi vẫn sáng đèn phòng trà, làm ra một cái tư thế xin mời. Khương Vân ngược lại là vẫn chưa quá nhiều do dự, nhẹ gật đầu, bởi vì Khương Vân nhìn ra được, đối phương thực lực so với hắn yếu rất nhiều. Tiến vào phòng trà về sau, hai người điểm một cái ghế lô. Đối phương vậy đi thẳng vào vấn đề nói, "Hứa Tiểu Cương trong tay ta cũng biết, các ngươi Cẩm Y Liễu vệ hôm nay tìm hắn hồi lâu. Trời tối ngày mai, địa điểm ta nhất định, sau đó chúng ta." Khương Vân ngắt lời hắn, "Ngươi còn chưa tự giới thiệu mình một chút đâu, ngươi là cái nào tộc người?" Thường Côn nghe thế, lông mày hơi nhíu nhăn, nói, "Khương Vân, ta là cái nào tộc người, không phải ngươi cần quan tâm sự, ngươi trời tối ngày mai, chỉ cần đem Đông Phương Giao chuẩn bị kỹ càng. Ngươi địa vị không tính thấp đi." Khương Vân đối với hắn lời nói, giống như cũng không là rất để ý, ngược lại quan tâm là đối phương thân phận. Thường Côn hơi sững sờ, trong lúc nhất thời ngược lại là nghe không hiểu Khương Vân lời nói bên trong hàm nghĩa. "Ngươi có ý tứ gì?" "Khương Vân, lúc đầu đi, ta còn đang rầu rĩ, ngươi nói Đông Phương Giao đích xác đối với ta không quá quan trọng, nhưng tốt xấu là Tiểu Cương coi trọng người. Ta quá hiểu rõ Tiểu Cương kia tính tình, dùng Đông Phương Giao đổi hắn, hắn khẳng định không vui lòng. Chớ nói chi là Đông Phương Giao cùng ta đệ tử tình thâm nghĩa trọng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi nói một chút, ta muốn đem Đông Phương Giao xuất ra đi thay người, đệ tử ta nhìn ta như thế nào? Vị tiên sinh này, ngươi nên cũng có thể lý giải khó xử của ta." Thường Côn ý thức được không tốt, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể tại trong tay của ta, ta là tới tìm ngươi đàm phán. Còn nói gì đàm, đến đều tới, liền lưu lại đi." Nói xong, Khương Vân trong tay nháy mắt xuất hiện tam thanh phất, hướng phía trước vung lên, nháy mắt, phất đuôi trong chốc lát, liền đem Thường Côn cho gắt gao trói lại. Thường Côn tuy là xà tộc trưởng lão, nhưng là bất quá nhị phẩm cảnh tu vi, huống chi, hắn cũng không có nghĩ đến Khương Vân lại đột nhiên đối với mình động thủ. Mấu chốt nhất là Khương Vân thành nhất phẩm cảnh sự, bọn hắn xà tộc cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn muốn cảm thấy tới gặp cái này Khương Vân cũng là có ỷ lại không sợ gì. Mình và Khương Vân thực lực tương đương, càng có con tin nơi tay. Thật không nghĩ đến Khương Vân thực lực viễn siêu tưởng tượng của mình. Nhìn xem bị nhốt Thường Côn, Khương Vân bình tĩnh nói, hiện tại có thể thật tốt tâm sự đi. Ngươi. Thường Côn có chút cắn răng, hít sâu một hơi, nói, ta chính là xà tộc trưởng lão, Thường Côn. Xà tộc người. Không phải, tại sao lại là xà tộc? Lúc trước xà tộc trưởng lão chết ở trong tay mình. Xà tộc tộc trưởng chết ở bản thân tiệc cưới bên trên. Bây giờ lại tới một cái xà tộc trưởng lão. Mình và xà tộc xung đột đúng không? Khương Vân mặt không cảm giác hỏi, tốt, kia kế tiếp vấn đề, vì sao muốn bắt Đông Phương Giao? Không thể nói. Thường Côn không chút do dự, không chần chờ chút nào. Nháy mắt, tam thanh phất phất đuôi co vào biến gấp, mãnh liệt đè ép, khiến Thường Côn đau đến nghiến răng nghiến lợi lên, cặp mắt của nó hóa thành mắt rắn, trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân, ngươi nếu dám hồ lai, nhà ta xà thánh đại nhân cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Thấy đối phương chuyển ra xà thánh, Khương Vân trong lòng mặc dù vậy nổi lên nói thầm, nhưng trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Dù ngươi có thể đổi hứa tiểu cương sao? Ta, thủ hạ ngươi người ở đâu? Ngươi có biện pháp nào hay không thông chi bọn hắn? Khương Vân chậm rãi hỏi. Thấy đối phương không nói lời nào, nháy mắt, tam thanh phất phất đuôi nháy mắt nắm chặt, đau đớn kịch liệt, để Thường Côn chỉ có thể là không ngừng gật đầu nói, có thể, có thể, có thể. Vậy là tốt rồi. Rất nhanh, xe ngựa chậm rãi chạy đến tam thanh quan. Tam thanh quan bốn phía khu phố đều có cẩm y liề vệ tuần tra bảo hộ. Khương Vân tay phải cầm tam thanh phất, bị trói ở Thường Côn phiêu phủ ở giữa không trung bên trên, hay cùng khí cầu mở dạng, bị hắn mang đi vào. Rất nhanh, Văn Thần liền nghe tin tức mà tới, nhìn xem Khương Vân bắt được Thường Côn, hỏi, sư phụ, đây là? Đi, đem Đông Phương Giao kêu đến. Khương Vân chậm rãi nói. Vâng. Văn Thần không rõ ràng cho lắm, nhìn Thường Côn liếc mắt, liền cấp tốc quay người, đi thông chi Đông Phương cô nương. Cũng không lâu lắm, vốn là ngủ không được Đông Phương Giao, nghe hỏi liền cấp tốc chạy đến nơi đây. Khương đại nhân, người nọ là? Đông Phương Giao tò mò hỏi. Hẳn là nghĩ bắt người chủ sự sau màn. Khương Vân bình tĩnh nói. Đông Phương Giao giật mình nhìn xem Khương Vân, nhịn không được khen, cẩm y liễu vệ lại lợi hại như vậy, nhanh như vậy, đã đem kẻ sau màn tìm cho ra rồi. Lúc trước trà trộn tại giang hồ lúc, liền nghe nói qua không ít cẩm y liễu vệ truyền thuyết, không nghĩ tới danh bất hư truyền. Khương Vân bị thổi phồng đến mức cũng không nhịn được sở lỗ mũi một cái, trong lòng ám đạo, đây không phải Thường Côn bản thân đưa tới cửa à? Đông Phương Giao ngược lại là trong lòng nhớ Hứa Tiểu Cương, Khương đại nhân, cái này kẻ sau màn đều đã bắt được, tiên Hứa Tiểu Cương. Khương Vân, đây không phải còn phải thầm sao? Khương Vân chậm rãi quay đầu, hỏi, Thường Côn, nói đi, vì sao muốn bắt Đông Phương cô nương? Thường Côn hai mắt nhắm lại, một bộ lợn chết không sợ nước sôi, ta không biết. Hắn vậy liệu định, Khương Vân không dám giết bản thân, nhiều lắm là dùng bản thân đổi Hứa Tiểu Cương trở về. Đến như Đông Phương Giao bí mật, hắn là vạn vạn không dám nói, một khi nói, chuyện kia liền làm lớn chuyện rồi. Khương Vân nhìn xem hắn thái độ, cũng có chút không thể làm gì. Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục thủ đoạn, đối phó người bình thường cũng tạm được, thậm chí gặp được ý chí lực kiên định một chút người bình thường, đều không nhất định có thể thẩm ra cái gì tới. Muốn dựa vào những thủ đoạn kia, từ Thường Côn trong miệng hỏi ra cái gì đồ vật, có chút không thực tế. Rất nhanh, trói lại Thường Côn phất đuôi bông ra. Thông chi thủ hạ của ngươi, trời tối ngày mai, mang theo Hứa Tiểu Cương tới thay người, địa điểm liền tại Bắc Chấn phủ Ti Đại Môn. Nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, ta liền làm thịt ngươi. Khương Vân dừng một chút nói, ngươi xà tộc chết ở trong tay của ta người, vậy không ít, ta có thể tuyệt không phải tại doa ngươi, hiểu chưa? Ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Thường Côn sắc mặt trầm xuống, hắn cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, giọt này máu tươi liền hóa thành một con đỏ ngầu tiểu xà. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Khương Vân liếc mắt, đối cái này tiểu xà nói, ngày mai chạm vào tối, mang theo Trấn Quốc công Hứa Tiểu Cương đến Bắc Trấn phủ Ti thay người, ta rơi vào Khương Vân trong tay, hắn muốn dùng ta để đổi Hứa Tiểu Cương, đừng có đùa cái gì tiểu thông minh. Nói xong câu đó về sau, đỏ thâm tiểu xà liền chui vào lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Khương đại nhân, như vậy hài lòng sao? Khương Vân cười cười, đương nhiên, đêm nay ta liền hảo hảo chiêu đãi thưởng trưởng lão một phen. Kinh thành bên ngoài một nơi tòa nhà, hai cái trông coi Hứa Tiểu Cương yêu quái ngay tại ngoài viện, nhìn xem thời gian chờ đợi lấy thưởng côn trưởng lão trở về. Không nghĩ tới, đột nhiên lòng đất một con tiểu xà chui ra, là thưởng trưởng lão cho chúng ta gửi thư rồi. Một người trong đó yêu quái vội vàng kêu gọi một người khác. Cái này màu đỏ tiểu xà chui ra về sau, liền vang lên thưởng trưởng lão thanh âm. Ngày mai chạm vào tối, mang theo Trấn Quốc công Hứa Tiểu Cương đến Bắc Trấn phủ Ti thay người, ta rơi vào Khương Vân trong tay, hắn muốn dùng ta để đổi Hứa Tiểu Cương, đừng có đùa cái gì tiểu thông minh. Hai người nghe xong, trên mặt lập tức sầu một lên. Thường trưởng lão lại bị kia Khương Vân nắm, này làm sao xử lý? Đó còn cần phải nói, dùng Hứa Tiểu Cương đi đổi thường trưởng lão a. Một người khác nhíu mày, không đúng không đúng, thường trưởng lão trước đây còn tại mắng hai ta đần. Người suy nghĩ một chút, thường trưởng lão còn cố ý cuối cùng để hai ta đừng có đùa tiểu thông minh. Thường trưởng lão vốn là cho rằng hai ta đần, bình thường làm sao đùa nghịch tiểu thông minh. Có thể thường trưởng lão hết lần này tới lần khác như thế đến một câu, đây có phải hay không là ám chỉ chúng ta muốn thông minh một chút, không thể cứ như vậy giao người. Hai người liếc nhau, đều cảm giác nghe được thường trưởng lão nói bóng gió. Chương 707, không nghĩ tới còn có việc này. Chương 707, không nghĩ tới còn có việc này. Ngày kế tiếp chạm vào tối, Bắc Trấn phủ Ti ngoài cửa trên đường phố trống rỗng, rất nhiều thương hộ, người qua đường đều đã bị dọn dẹp trận. Cả con đường trong ngoài khách sạn bên trong đều giấu giếm cẩm y liề vệ, thậm chí là Tần Hồng tự mình dẫn đội chạy tới thông vũ vệ cao thủ. Hôm nay hành động mục tiêu cũng rất đơn giản, nhất định phải bảo đảm Hứa Tiểu Cương an toàn, tuyệt đối không thể ra một chút xíu sự. Bắc trấn phủ ti trước cổng chính, Thường Khôn vẫn như cũng bị Khương Vân dùng tam thanh phất khống chế, cổng trưng bày một cái ghế, hắn ngồi ở phía trên, trợn mặt, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khương Vân vậy ngồi ở bên cạnh, trong hai người ở giữa còn trưng bày một cái bàn gỗ, cất đặt nước trà, hoa quả. Thường trưởng lão, thủ hạ của ngươi sẽ không phải đùa nghịch hoa chiêu gì a? Khương Vân cười tủm tỉm uống trà, nhắc nhở đối phương, việc này can hệ trọng đại, nếu ngươi thủ hạ dám hồ lai, ta có thể lưu không được tính mạng của ngươi. Yên tâm đi. Thường Khôn hít sâu một hơi, trong lòng ám đạo, bản thân kia hai người thủ hạ xuẩn láng ngốc một chút, nhưng là nguyên nhân chính là hai người không có gì đầu óc. Thường Khôn ngược lại không lo lắng hai người bọn họ có thể đùa nghịch cái gì tiểu thông minh ra tới. Thường Khôn ánh mắt hướng phía hai bên đường lầu hai cửa sổ nhìn lại, hắn cũng có thể nhìn ra, Chu Quốc triều đình ở chỗ này an bài rất nhiều cao thủ, nếu không thể trung thực giao người, bản thân hôm nay sợ rằng được mệnh tang tại đây. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, sắc trời liền mau tối xuống tới. Lúc này, một cỗ xe ngựa vậy chậm rãi lái vào trong kinh thành, hướng bắc trấn phủ ti phương hướng chạy đến. Mang lấy xe ngựa chính là xà tộc hai con yêu quái, chỉ bất quá Hứa Tiểu Cương vẫn chưa ở trên xe ngựa. Trong đó một con yêu quái đã huyên hóa thành Hứa Tiểu Cương bộ dáng, còn không ngừng hỏi thăm đồng bạn, thế nào, giống hay không? Không có gì vấn đề, cam đoan có thể lấy giả luật thật. Phía trước lái xe yêu quái nhẹ gật đầu, sau đó nói, bất quá, thường trưởng lão đều bị nắm, hai ta cứ như vậy thì đến, có thể đem hắn cấp cứu ra sao? Huyên hóa thành Hứa Tiểu Cương yêu quái thì nói, đến lúc đó, ta cách xa một điểm, trước đem thường trưởng lão trao đổi tới, ngươi liền dẫn thường trưởng lão chạy trốn. Yêu quái này ngược lại là trọng nghĩa khí, một mặt cảm khái nói, thường trưởng lão đối hai ta ân trọng như núi, bây giờ đến rồi thời điểm then chốt, chúng ta cũng không thể như xe bị tuột xích. Xe ngựa chậm rãi hướng bắc trấn phủ ti đại môn phương hướng mà đi. Đến nơi này con đường về sau, hai cái yêu quái liền cảm giác là lạ, phản phất xung quanh có rất nhiều đạo ánh mắt hướng bọn họ hai người nhìn tới. Cuối cùng, xe ngựa đến rồi bắc trấn phủ ti trước cửa. Dừng xe, trong đó một con yêu quái liền bóp lấy Hứa Tiểu Cương cổ, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Ánh mắt vậy thuận thế nhìn về phía bắc trấn phủ ti cổng, đã bị khống chế lại Thường Khôn cùng Thương Vân. Ngươi là cái gì người? Hứa Tiểu Cương trong tay ta, mau mau thả Thường trưởng lão. Thương Vân nhìn thấy hai người này bộ dáng, có chút sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thường Khôn. Thường Khôn sắc mặt vậy đen lại, cái này hai vương bắt đạn làm gì vậy? Để hắn hai đem Hứa Tiểu Cương mang tới, hai người bọn họ sao dám đùa nghịch cái này tiểu thông minh? Bọn hắn sẽ không phải cho rằng Chu Quốc triều đình cao thủ đều là đồ đần a? Hai người tu vi, huyễn hóa thành Hứa Tiểu Cương, nhiều như vậy cao thủ, chẳng lẽ nhìn không ra sơ hở không thành? Cưỡng ép lấy Hứa Tiểu Cương yêu quái, nhìn Thương Vân ngồi ở tại chỗ, không chút nào làm để ý tới, càng là rút ra một cây truy thủ, tới tại Hứa Tiểu Cương trên cổ, ra đến ba tiếng. Lại không thả nhà ta thường trưởng lão, ta cũng sẽ không khách khí. Khương Vân mặt không biểu tình, bưng lên nước trà nhấp một miếng, lạnh giọng nói, thường trưởng lão, ta thế nhưng là đã cho người cơ hội. Thường Khôn phía sau lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, phải biết, hắn cũng là trọn vẹn tu luyện 600 năm, mới có thể có bây giờ tu vi. 600 năm yêu tu một đường, thế nhưng là gian khổ, nếu là chết ở nơi đây, nó há có thể cam tâm. Hắn nhìn về phía hai người thủ hạ, mắng, hai cái ngu xuẩn, Hứa Tiểu Cương người đâu? Trưởng lão, người ta đã mang tới. Thường Khôn mặt đen lên, lão phu một lần nữa cho ngươi hai một cơ hội, lập tức đem Hứa Tiểu Cương cho mang tới, nếu không, đừng trách lão phu đem hai ngươi luộc thành canh rắn. Hai người này liếc nhau một cái, biết rõ lộ hãm, cười cười xấu hổ. Chỉ có thể là đánh xe ngựa, hướng Hứa Tiểu Cương ở trạch viện phương hướng mà đi. Tại hai người khởi hành về sau, tiềm phục tại xung quanh cẩm y liề vệ, thương vũ vệ cao thủ, liền âm thầm đi theo. Thường Khôn cũng nhìn thấy hai bên trên mái hiên, đuổi theo hai người này cao thủ, hắn thần sắc khẩn trương, đội vàng nói với Khương Vân, Khương đại nhân, là hai người này tiện cho rằng, hôm qua ngươi cũng nghe đến rồi. Ta không có đùa nghịch bất luận cái gì mánh khỏe. Khương Vân vẫn là uống trà, mang trên mặt bất mãn, chậm rãi nói, thường trưởng lão á thường trưởng lão. Ta Khương Vân người này, nổi danh giảng đạo nghĩa. Ngươi nếu để cho thủ hạ thành thành thật thật đem Tiểu Cương giao ra, chẳng phải không có như thế nhiều chuyện hư hỏng sao? Như hiện tại, ta người đem Hứa Tiểu Cương cứu ra, ngươi nói, ta cần phải lại thả ngươi sao? Thường Khôn sắc mặt trở nên khó coi mấy phần, trong lòng thì nhịn không được thở mắng, đã sớm nghe cái này Khương Vân không giảng cứu. Thế nào liền bị liếc mắt xem thấu cả rồi đâu, hai ta tu vi quá thấp. Nói nhảm, Khương Vân là Hứa Tiểu Cương anh rể. Ngươi xuống xe ngựa về sau, một tiếng anh rể đều không gọi, đần độn đứng, là một người đều sẽ phát hiện có vấn đề. Không phải ngươi nói, để cho ta xuống xe ngựa về sau, ít nói chuyện, nói nhiều sai nhiều không, chỉ cần trước đem thường trưởng lão cho trao đổi tới chính là. Hai người ngồi ở trước mặt xe ngựa, lẫn nhau chỉ trích, hai người tu vi xác thực không cao lắm, cũng liền tứ phần cảnh, tăng thêm lúc này lẫn nhau cãi nhau, thật không có phát giác được đằng sau âm thầm cùng lên đến cao thủ. Hứa Tiểu Cương cũng không có nhốt tại trong kinh thành, mà là tại cùng huyện xung quanh một nơi nông thôn trại viện. Nơi này chỗ vắng vẻ, nếu không phải hai người đáp lấy xe ngựa dẫn đường, muốn lục soát nơi đây, nhưng là muốn hao phí không nhỏ công phu. Chỗ này nông thôn trạch viện đằng sau, xây dựng có một tòa tạp phòng, xe ngựa đến đằng sau khi dừng lại, hai cái yêu quái lẫn nhau đoán giận đi đến hậu viện. Đẩy ra hậu viện đại môn. Hứa Tiểu Cương lúc này đang bị bó ở bên trong, không thể động đậy. Còn tốt, người vẫn đang. Hai cái yêu quái thở dài một hơi. Vừa mới chuẩn bị vào nhà, đột nhiên, "A, ta làm sao cổ có chút ngứa a, còn có chút đau." Một cái yêu quái nhíu mày lên, sờ lỗ mũi một cái, lại chảy ra máu tươi. nó chuẩn bị quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, thật không nghĩ đến, cái này hơi dùng sức uốn éo, đầu lại là từ chỗ cổ rớt xuống. Mà bên cạnh đồng bạn, tình huống vậy không kém nhiều, đầu người nháy mắt rơi xuống. Hai người sau lưng, Tần Hồng sớm đã tự mình theo sau, xuất thủ phía dưới, tùy tiện liền lấy cái này hai con yêu quái tính mạng. Rất nhanh, hai người nằm trên mặt đất, biến hóa thành hai đầu hình thể khá nhỏ độc xà. Chỉ bất quá, đầu rắn đã bị chặt đứt. Tần Hồng miệt thị nhìn lướt qua trên mặt đất hai cố thi thể, bước nhanh gọn vào tạm trong phòng. Hứa Tiểu Cương lúc này còn tại hôn mê bên trong, Tần Hồng đưa tay kiểm tra một phen, cũng may Hứa Tiểu Cương thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Tiểu Cương bả vai. Hứa Tiểu Cương chậm rãi tỉnh lại, hướng Tần Hồng nhìn lại, "Tần công công, ngươi sao lại ở đây?" Trấn Quốc Công bị sợ hãi, nô tài phụ bệ hạ mệnh lệnh, đến đây cứu Trấn Quốc Công. Tần Hồng nói xong, cấp tốc động thủ đem Hứa Tiểu Cương trên người dây thường giải khai. "Đông Phương cô nương đâu?" "Không có sao chứ?" Hứa Tiểu Cương giờ phút này ngược lại là có chút quan tâm Đông Phương Giao tình huống, dù sao hắn trước đây vậy từ trong miệng hai người biết được, muốn dùng bản thân đi đổi Đông Phương Giao. "Yên tâm đi, Đông Phương Giao không có việc gì." Tần Hồng đơn giản đem chuyện đã xảy ra kể rõ một phen. Nghe chủ sử sau màn đã bị Khương Vân bắt được, Hứa Tiểu Cương trong ánh mắt lúc này mới mang theo vài phần lửa giận, nói: "Đi, trước mang ta đi bắt trấn phủ ti, ta lại muốn nhìn cái này chủ sử sau màn, đến tột cùng tại sao phải bắt Đông Phương cô nương." Hứa Tiểu Cương sau khi đứng dậy, bị trói quá lâu, hai chân hơi có chút như nhũn ra, là ở Tần Hồng nâng đỡ, mới từ trong phòng đi ra. Cùng lúc đó, bắt trấn phủ ti cái này một bên, Thường Khôn uống vào bên cạnh nước trà trên bàn, lại là càng ngày càng cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hắn kia hai người thủ hạ đã rời đi hồi lâu, sát trời vậy cũng sớm đã đến lại. Cuối cùng, nơi xa chậm rãi vang lên vài con khoái mã thanh âm. Chính là Tần Hồng hòa hảo mấy vị thông ú vệ cao thủ, chính cưỡi ngựa mà tới. Tần Hồng bên cạnh còn có cưỡi ngựa lao nhanh Hứa Tiểu Cương. Nhìn thấy cái này, Thường Khôn rõ ràng, kia hai người thủ hạ sợ rằng đã xảy ra vấn đề rồi. Suy, dừng lại ngựa, Hứa Tiểu Cương cấp tốc xoay người mà xuống, đi tới, "Anh rể, người này chính là chủ sự sau màn. Tiểu tử ngươi không có sao chứ?" Khương Vân trên dưới quét Hứa Tiểu Cương liếc mắt, quan tâm hỏi, "Có thể ăn có thể nhảy nhót, không có việc lớn gì." Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu, đi đến Thường Khôn trước mặt, liền nghĩ động thủ thẩm vấn. Tần Hồng thì là bước nhanh về phía trước, ngăn lại Hứa Tiểu Cương, "Trấn Quốc Công, loại này việc nặng vẫn là giao cho ta tới đi, người này thực lực không tầm thường, ngươi tùy tiện tới gần, sợ là muốn xảy ra chuyện." Tuy nói Thường Khôn bị khống trụ, có thể Hứa Tiểu Cương cùng đối phương thực lực chênh lệch thực tế quá lớn, vạn nhất Thường Khôn đột nhiên tránh thoát trói buộc, đối Hứa Tiểu Cương động thủ, tình huống sẽ mất khống chế. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, mang vào chậm rãi thẩm đi. Khương Vân nhìn Hứa Tiểu Cương trở về, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Rất nhanh, Khương Vân liền tay cầm tam thanh phất, mang theo Thường Khôn liền hướng bắt trấn phủ ti bên trong chiếu ngục đi đến. Đương nhiên, chiếu ngục chỗ này thẩm vấn thủ đoạn, khẳng định là đối với Thường Khôn tác dụng không lớn, chủ đánh chính là cái không khí cảm mạnh. Tiến vào chiếu ngục về sau, Khương Vân liền nhìn chằm chằm Thường Khôn hỏi, "Thường trưởng lão, ngươi nếu là chủ sự sau màn, có thể cũng đừng nói cho ta không biết tại sao phải bắt Đông Phương Giao rồi. Đại gia thành khẩn điểm, ngươi thành thành thật thật trả lời, ta liền thả ngươi đi. Như thế nào?" Chiếu ngục bên trong, trừ Thường Khôn bên ngoài, cũng chỉ có Tần Hồng cùng Hứa Tiểu Cương đi theo vào. Những người khác, Khương Vân đều phân phó chờ ở bên ngoài lấy. Dù sao việc này có lẽ sẽ quan hệ đến Đông Phương Giao bí mật. Thường Khôn ánh mắt âm trầm, cắn chặt răng. "Thường trưởng lão, ngươi nếu là không có nói, có lẽ sẽ để cho ta cảm giác được khó làm a." Khương Vân khẽ nhíu mày lên, lạnh giọng nói, "Ta người này kiên nhẫn có hạn, cho ngươi nửa nén hương thời gian." "Ta..." Thường Khôn còn chưa nói chuyện, một bên Tần Hồng đột nhiên xuất thủ, tay phải của hắn hóa thành long chảo, đột nhiên liền đâm vào Thường Khôn phần bụng. Đau đớn kịch liệt, nháy mắt đánh tới, Thường Khôn trợn to trong mắt, nhìn nói với Khương Vân, "Ngươi không phải đã nói nửa nén hương thời gian sao? Kia là hắn nói, cùng ta có quan hệ gì?" Tần Hồng thanh âm băng lãnh. Thường Khôn cắn chặt răng, nói, "Các ngươi nếu là giết ta, nhà ta xả thánh đại nhân, há có thể tùy tiện bỏ qua các ngươi?" Tần Hồng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Hừ, hẳn là khi chúng ta nhân tộc vô thánh người không thành. Các ngươi xả thánh, hổ thánh đều đã khôi phục, vì sao y nguyên khuất tại hòn đảo nhỏ kia yêu quốc phía trên? Đừng cầm xả thánh hủ dọa người. Ta không tin hắn có thể vì ngươi một cái khu trưởng lão, sẽ không để ý chúng ta nhân tộc thánh nhân, đến hoàng cung hồ lai." Tần Hồng lời này, đương nhiên đều chỉ là vì thẩm vấn đối phương, để Thường Khôn biết rõ, bản thân một nhóm người, là thật dám giết hắn. Như lúc này biểu hiện ra nửa phần bị xả thánh cho hù dọa bộ dáng, cũng liền đừng nghĩ tại trong miệng hắn biết rõ bất cứ chuyện gì rồi. Thường Khôn chịu đựng phần bụng kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, trong lòng cũng sinh ra mấy phần kiếp đảm. Hắn nhìn trước mắt mấy người, vậy rõ ràng, mình nếu là cái gì cũng không nói lời nói, sợ rằng thật sự khó mà còn sống rời đi nơi đây. Hắn hít sâu một hơi, câu nói đầu tiên chính là, "Ta kỳ thật cũng không rõ lắm." Tần Hồng tay phải long chảo lấy ra, lần nữa hướng hắn lồng ngực đâm xuống dưới. Ta nói. Thường Khôn có thể cảm nhận được, Tần Hồng một chảo này đã cách bản thân trái tim rất gần. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Xa thánh đại nhân để chúng ta làm, xa thánh để các ngươi làm." Thường Khôn khẽ gật đầu, cắn răng nói, "Cái này Đông Phương Giao thân phận rất thần bí. Xa thánh đại nhân tựa như biết rõ lúc trước cáo thánh phong ấn chi địa. Thức tỉnh về sau, xa thánh đại nhân liền chuyên đi qua một chuyến. Thật không nghĩ đến, cáo thánh phong ấn chi địa tại hơn 10 năm trước đã bị phá bỡ. Xa thánh đại nhân cùng cáo thánh, nghe nói tại ngàn năm trước đó có huyết hải thâm cửu, cho nên hạ lệnh chúng ta dọc theo gần nhất địa điểm tìm kiếm, nhìn có hay không hư hư thực thực là cáo thánh hạ lạc. Chúng ta xả tộc khoảng thời gian này đã tìm tòi mấy chục cái tình huống gần nữ tử, đều nhất nhất giết chết, nhưng lại không có cáo thánh hạ lạc. Nghe đến mấy cái này, trong phòng ba người, trên mặt đều là hiện ra vẻ khó tin. Cũng là nói, Đông Phương Giao có thể là trong truyền thuyết cáo thánh. Sa tộc là muốn trước thời hạn giết cáo thánh. Khương Vân giờ phút này vậy ý thức được, chuyện này vấn đề, giống như so với mình trong tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn mấy phần. Hắn nhịn không được nuốt nuốt trong miệng nước bọt. Sự tình giống như so với mình trong tưởng tượng, còn muốn lớn hơn một chút. Đông Phương Giao là cáo thánh. Người xác định. Khương Vân nhíu mày lên. Thường Khôn lắc đầu lên, đương nhiên không thể xác định, nếu không, đến không phải ta, mà là xả thánh đại nhân. Bây giờ chúng ta truy sát người khả nghi, còn có mấy chục cái mục tiêu đâu. Đông Phương Giao chỉ là một người trong đó. Nếu không phải bởi vì nàng dính đến ngươi và Trấn Quốc công phủ, lão phu vậy không đáng tự mình đến Chu Quốc kinh thành một chuyến mạo hiểm. Thường Khôn trong lòng cũng khổ. Cáo thánh phong ấn, ngay tại Hồng Giang phủ phụ cận, cho nên đoạn thời gian kia xuất sinh nữ hải đều là mục tiêu một trong. Tuyệt đại đa số nữ tử cũng chính là người bình thường thân phận, tìm tới, bất kể có phải hay không là, giết là được. Duy chỉ có bản thân trên quầy như thế cái cục diện rối rắm. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, nguyên bản nhíu lại lông mày, chậm rãi giang ra, nói, không nghĩ tới còn có việc này. Chương 708, Trấn Quốc công trở lại rồi. Chương 708, Trấn Quốc công trở lại rồi. Có thể Khương Vân vậy sờ sờ cái cảm, bởi vì hắn dùng pháp lực dò xét qua Đông Phương Giao thể chất, đích thật là phổ thông nhân loại. Trên thân cũng không yêu khí. Hẳn là xà tộc người lầm. Hay là nói, là bản thân không thể dò xét ra tới. Nghĩ đến những này, Khương Vân cười ha hả nói, Thường trưởng lão, sự tình là như thế này, vị kia Đông Phương cô nương, ta tự mình dò xét qua, nàng cũng không phải là yêu. Chỉ là một người bình thường. Ngươi cũng nói, các ngươi xà tộc bây giờ cũng là tại rộng tung lưới, khắp nơi tìm người, cái này Đông Phương cô nương không khéo, cùng Trấn Quốc công, bao quát đệ tử ta có chút nguồn gốc. Không ngại như vậy, các ngươi xà tộc bỏ qua nàng, chúng ta cũng đúng các ngươi trói lại Trấn Quốc công sự, không truy cứu nữa, như thế nào? Đây cũng là Khương Vân lúc này có thể nghĩ ra tương đối tốt phương án rồi. Thật không nghĩ đến Thường Khôn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cười khổ một tiếng, nói, Khương Vân, chuyện này cũng không phải ta có thể làm chủ. Xà thánh đại nhân mệnh lệnh là, thà giết lầm, chớ bỏ qua. Không đem Đông Phương Giao đầu người mang về, ta không có cách nào báo cáo kết quả nhiệm vụ a. Nghe Thường Khôn lời nói, Khương Vân chắp tay sau lưng, chậm rãi hỏi, ngươi hôm nay đem những bí mật này nói cho chúng ta. Ngươi nói một chút, nếu là ta đem chuyện này đem đến rồi hồ tộc nơi đó, hồ tộc sẽ là cái gì phản ứng? Hiện tại hồ tộc còn tại khắp thế giới tìm bọn họ cao thánh. Nếu chúng nó biết được, các ngươi xà tộc âm thầm muốn mưu hại cao thánh, bọn hắn không được vỡ tổ. Thường Khôn trong lòng ngưng lại, liếm môi một cái, trong óc vậy suy tư cách đối phó. Chuyện này trước mắt tuyệt đối không thể để cho hồ tộc biết được. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Vân, Khương đại nhân, chuyện này ta là thật. Đơn giản. Khương Vân đi tới, ôm Thường Khôn cổ, cười ha hả nói, ta vậy không nhường Thường trưởng lão khó làm, Thường trưởng lão cũng không cần để cho ta làm khó. Dù sao các ngươi xà tộc người truy sát nhiều như vậy, xà thánh đại nhân, vậy không nhất định chú ý Đông Phương cô nương như vậy một nhân vật nhỏ, đúng không? Như vậy, ta cho ngươi đi kinh triệu phủ chọn lựa một nữ tính tử tù, ngươi mang theo đầu người mang về, xưng là Đông Phương Giao là xong rồi. Ngươi vậy giao ban, chúng ta cái này bên cạnh vậy vạn sự đại cát. Thường Khôn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, có thể Khương Vân, làm như vậy, chẳng phải là để cho ta lừa gạt xà thánh đại nhân. Ngươi biết cái này sẽ là kết cục gì sao? Vậy ngươi không làm như vậy, sẽ là kết cục gì? Khương Vân hai mắt lạnh lẽo. Hoặc là ngươi bây giờ liền chết cho ta tại đây, hoặc là ngươi liền trở về bẩm báo ngươi nhà xà thánh đại nhân nhiệm vụ thất bại, nhưng cùng lúc ta cũng biết đem việc này đâm đến hồ tộc bên kia. Tin tức là ngươi để lộ ra tới, hồ tộc bên kia náo lên, ngươi nhà xà thánh đại nhân lại có thể dễ tha ngươi. Thường trưởng lão, mọi thứ được nhiều suy nghĩ một chút. Thường Khôn là một người thông minh, Khương Vân tận tình khuyên bảo nói như thế nhiều, Thường Khôn nhìn chung quanh một chút thế cuộc trước mắt. Tân Hồng vậy trầm giọng nói, Thường trưởng lão, còn có cái gì tốt do dự, trong phòng liền chúng ta mấy người, ngươi lừa gạt yêu thánh chuyện này, chúng ta ba người còn có thể đâm đến yêu thánh nơi đó đi sao? Chỉ cần ngươi không nói, ai có thể biết được. Cái này, Thường Khôn hít sâu một hơi, hắn cũng không phải người ngu, cũng là thức thời vụ. Hôm nay, bản thân nếu không nhả ra, nhất định là không có cách nào còn sống rời đi rồi. Liền chiếu Khương đại nhân nói tới, Tần Hồng nhanh lên đem tay phải long chảo từ hắn phần bụng lấy ra, hô, nhanh, đi lấy thượng hạng chữa thương thuốc tới, ngươi xem một chút, Thường trưởng lão, ta người thu kịch một cái, động thủ không nặng không nhẹ. Không, không ngại. Thường Khôn khỏe miệng toát ra một vẻ cười khổ. Rất nhanh, đơn giản đem Thường Khôn thương thế trị liệu một phen sau. Ai ai ai, Khương đại nhân, ngươi cái này quá khách khí, làm cái gì vậy? Những này yêu đan đều là chúng ta cầm ý để vệ nha môn những năm này tồn, ta giữ lại không có gì dùng, Thường trưởng lão mang về, cho dù là trướng mắt những này yêu đan, quay đầu khen thưởng cho thủ hạ người cũng tốt. Khương Vân khiến người lấy ra một túi yêu đan. Cái đồ chơi này cầm ý để vệ nha môn còn có không ít tích lũy. Thường Khôn mang trên mặt vẻ cảm khái, chậm rãi nói, muốn ta nói, Khương đại nhân đều nói tự mình dò xét qua Đông Phương Giao thân thể, cũng không phải là yêu tộc, cái kia cũng không giả rồi. Có thể đích thật là chúng ta nghĩ sai rồi. Không phải sao? Đối Trấn Quốc công có nhiều mạo phạm. Khương Vân mang theo Thường Khôn, hòa hòa khí khí từ chiếu ngục ra tới, ngoài cửa Tề Đạt thấy thế, vậy rõ ràng, xem ra vị này Thường trưởng lão hẳn là cùng Khương đại nhân đảm được không sai. Rất nhanh, Khương Vân liền an bài Tề Đạt, đi kinh triệu phủ nha môn, tìm một nữ thi, hoặc là tử tù, cấp tốc mang đến, để Thường Khôn lĩnh trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Tề Đạt động tác cấp tốc, còn thật sự mang về một bộ nữ thi. Bắc Trấn phủ ti nha môn ngoài cửa lớn, Thường Khôn nhìn lướt qua bị xe ba gác kéo về nữ thi, tiện tay một chiều, nháy mắt, đầu lâu liền bay đến trong tay của hắn. Thường Khôn nhìn Khương Vân liếc mắt, thấp giọng nói, "Khương đại nhân, chuyện này có thể nhất thiết phải không thể để cho hộ tộc người biết được. Trong lòng ta tự nhiên nắm chắc." Khương Vân mang trên mặt tiểu dung, ổn quyền về sau, Thường Khôn mới hít sâu một hơi, cấp tốc rời đi. Hắn cũng không dám ở kinh thành lưu thêm quá lâu, để tránh lại ra cái gì được rẽ. Vạn nhất Khương Vân đột nhiên thay đổi ý nghĩ, không nhường hắn rời đi đâu. Nhìn Thường Khôn rời đi, nguyên bản mang trên mặt nụ cười Khương Vân, Tần Hồng, bao quát Hứa Tiểu Cương sắc mặt đều trầm xuống. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Tần Hồng trầm giọng nói, "Ta được lập tức về một chuyến trong cung, đem việc này bẩm báo cho bệ hạ." Mặt khác, hắn nhìn về phía Khương Vân, nói, "Khương đại nhân, ngươi nhất thiết phải tra rõ ràng Đông Phương cô nương thân phận, có phải là hay không?" "Ta rõ ràng." Khương Vân nặng nề gật đầu. Nhìn xem Tần Hồng phi thiên rời đi, Khương Vân lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Hứa Tiểu Cương, nói, "Tiểu Cương, ngươi có ý nghĩ gì?" "Ta là cho rằng Đông Phương cô nương hẳn là không vấn đề gì." Hứa Tiểu Cương ngược lại là một mặt bình tĩnh, nói, "Ta và nàng tiếp xúc trọn vẹn một tháng có thừa, nàng tâm nghĩ tuyệt đối không phải là cái gì cáo." Nói đến đây, Hứa Tiểu Cương nhìn thoáng qua bốn phía, nơi xa còn có không ít cẩm y hiệp vệ, liền không có nhiều lời. Khương Vân trùng điệp gật đầu, nói, "Đi, về một chuyến tam thanh quan." Khương Vân lần này cũng không có lại mang cẩm y hiệp vệ, để dưới tay những huynh đệ này đều nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Tam thanh quan bên trong, Đông Phương Giao trong sân, ánh đèn vẫn còn lóe lên. Nàng ngồi ở trong nội viện trên ghế gỗ, lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại, phát ra sầu. Điền Tam Thúc cùng Lý Thừa Đạo, bao quát văn thần, đều tại đây buổi tiếp, trong ngôn ngữ, tự nhiên là chút trấn an lời nói. Không để cho nàng dùng quá lo lắng, Trấn Quốc Công chắc chắn sẽ không có việc gì loại hình. Bất quá Lý Thừa Đạo ngược lại là nhìn ra được, Giao Thị Tỷ xem ra, ngược lại thật sự là có chút để ý Hứa Tiểu Cương rồi. Rất nhanh, ngoài viện đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, văn thần đi tới cửa sân, hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua về sau, ngạc nhiên nói, "Đông Phương cô nương, Trấn Quốc Công trở lại rồi." Chương 709, ao thẻ bộ. Chương 709, ao thẻ bộ. Rất nhanh, trong sân Đông Phương Giao, văn thần, Điền Tam Thúc, Lý Thừa Đạo ào ào nhìn lại. Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương cũng mau chạy bộ tiến vào trong nội viện. "Người không sao chứ?" Đông Phương Giao tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới Hứa Tiểu Cương trước mặt, vây quanh Hứa Tiểu Cương dạo qua một vòng, xác định trên người hắn không có cái gì trở ngại về sau, lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. "Yên tâm đi, tốt đây." Hứa Tiểu Cương nhìn xem Đông Phương Giao quan tâm hình dạng của mình, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra thiếu dung. Một bên Khương Vân ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, còn không quên chính sự, mở miệng nói ra, "Đông Phương cô nương, kia hai con yêu quái tại sao lại bắt ngươi, ngươi có chút mặt mày sao?" Nghe thế Khương Vân lại một lần nữa hỏi cái này vấn đề, Đông Phương Giao ánh mắt bên trong, tự nhiên vẫn là vẻ mờ mịt, nhìn nàng lắc đầu. Khương Vân liền bắt được cổ tay của nàng, lại một lần nữa dùng pháp lực dò xét tình huống của nàng. Một bên Hứa Tiểu Cương thấy thế, trong lòng cũng vô hình có chút khẩn trương. Quá khứ một hồi lâu, Khương Vân mới cuối cùng xác định, Đông Phương Giao đích xác không phải yêu quái, chính là cái phổ phổ thông thông người. Đồng thời thể nội không có bất kỳ cái gì yêu khí tồn tại. Xem ra, đích thật là xà tộc nghĩ sai rồi. Dù sao xà tộc hiện tại chỗ thi hành là rộng tung lưới. Đông Phương Giao lại không ngu ngốc, nhìn xem Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương biểu lộ, liền mở miệng hỏi, "Bọn chúng tại sao lại truy sát ta?" "Không sao rồi." Khương Vân kiểm tra hoàn tất về sau, lui về sau một bước, loại sự tình này cũng không biết nên như thế nào cho Đông Phương Giao giải thích. Sau đó Khương Vân ôm quyền, nói, "Sắc trời cũng không sớm, ta về trước đi nghỉ ngơi." Nhìn xem Khương Vân quay người bóng lưng rời đi, Đông Phương Giao ánh mắt liền thuận thế rơi vào Hứa Tiểu Cương trên thân. Nhìn xem Đông Phương Giao ánh mắt bên trong vẻ tò mò, Hứa Tiểu Cương vốn không muốn làm cho nàng lo lắng, đang chuẩn bị tùy tiện biên cái cớ đâu. Đông Phương Giao ngược lại là trước thời hắn nói, "Không cho phép gặp ta." "Là như thế này." Hứa Tiểu Cương cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Dù sao Khương Vân đã kiểm tra, Đông Phương Giao vậy không thể nào là cái gì cái gọi là cao thánh, nói cho nàng cũng là không sao. Nếu là trong lòng không chắc, Đông Phương Giao trong lòng sợ rằng sẽ còn lật lại lo lắng. Nghe Hứa Tiểu Cương kể xong việc này ngọn nguồn trải qua, Đông Phương Giao nhịn không được cười lên một tiếng, nói, "Nguyên lai vừa rồi Khương đại nhân là ở dò xét, ta có hay không là yêu quái à?" "Được rồi, Đông Phương cô nương, khoảng thời gian này, ngươi tận lực lưu thêm tại Tam Thanh Quan bên trong." Hứa Tiểu Cương trầm mặc một lát, nói, "Ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị triệu hồi Bắc Cảnh. Đến lúc đó, Đông Phương cô nương nguyện ý theo ta cùng đi phương Bắc, nhìn xem Bắc Cảnh phong quang sao?" Đông Phương Giao nhìn thật sâu Hứa Tiểu Cương liếc mắt, "Được." Lần này, ngược lại là đem Khương Vân cho chơi đùa quá sức, về đến trong nhà, đã cũng đã không còn sớm. Mấu chốt là, từ hôm qua xảy ra chuyện lên, Hứa Tiểu Cương bị bắt tin tức, liền một mực giấu giếm Hứa Tố Vấn. Đẩy cửa ra, Hứa Tố Vấn quả nhiên còn chưa nằm ngủ, ngay tại trong phòng ngủ đọc sách đâu. "Phu quân, tại sao ta cảm giác ngươi hai ngày này, có chuyện gì giấu giếm ta cũng như thế?" Hứa Tố Vấn nhíu nhíu mày, nhìn xem Khương Vân hỏi, "Ngươi có phải hay không có chuyện gì, không có nói cho ta biết?" Khương Vân cười cười, đến bên cạnh nàng tòa hạ, "Trước đây đích xác có chút sự, sợ ngươi lo lắng, trước hết không có nói cho ngươi." Sau đó, Khương Vân ngồi xuống, đem Hứa Tiểu Cương bị bắt sự nói ra. Nghe tới Hứa Tiểu Cương an toàn trở về, Hứa Tố Vấn sắc mặt mới tốt nhìn không ít, nàng có chút oán trách nhìn Khương Vân liếc mắt, nói, "Chuyện lớn như thế, ngươi làm sao không sớm một chút cho ta nói? Tính cách của ngươi ta còn không hiểu rõ không, nếu để cho ngươi nói, ngươi có thể ngủ được đấy." Hứa Tố Vấn nghe vậy, ngược lại là trầm mặc nửa ngày, nàng cũng biết, Khương Vân nói ngược lại là lời nói thật. "Nghỉ sớm một chút đi." Nguyên bản Khương Vân còn lo lắng, Thường Khôn mang về cái kia nữ thi đầu người phải chăng có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ. Cũng may, đến tiếp sau liên tiếp mấy ngày, xà tộc bên kia cũng không động tĩnh truyền đến. Đồng thời, cũng không lâu lắm, Hứa Tiểu Cương điều lệnh liền xuống. Dù sao trấn chỉ quân trên cơ bản đã toàn bộ trở lại Bắc Cảnh, Hứa Tiểu Cương vậy không có khả năng lại lâu lưu kinh thành. Ngươi thật không trở về cùng mẫu thân ngươi nói một tiếng. Lúc này, kinh thành Bắc Môn, hai thất khoái mã đã chuẩn bị xong, Đông Phương Giao mang theo màu đen mũ rộng đành, người mặc áo dài, nói, tất nhiên muốn đi xa, có đúng hay không hay là nên nói một tiếng tương đối tốt. Không cần. Hứa Tiểu Cương lắc đầu, hắn bây giờ ngã người mặc trường bào màu xanh, một bộ giang hồ du hiệp trang điểm, chậm rãi nói, ta đều lưu lại tin, lại nói, lại không phải không trở lại. Hứa Tiểu Cương quá rõ, nếu là về nhà chậm rãi cáo biệt, mẫu thân tính cách, nhất định lại là không bỏ, còn phải cho mình tốt một bữa căn dặn. Tính cách của hắn thoải mái, ngược lại thật sự là không thích kia ly biệt chẳng cảnh. Bất quá Đông Phương cô nương, Bắc Cảnh gió sương có thể lớn, kém xa kinh thành sinh hoạt an nhàn. Hứa Tiểu Cương cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta vốn là giang hồ người, cái gì khổ chưa ăn qua. Đông Phương Giao giống như cười một tiếng, vung gậy roi ngựa trong tay, khung. Rất nhanh, lao nhanh liệt mã hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Hứa Tiểu Cương trên mặt vậy lộ ra nụ cười hạnh phúc, chờ một chút ta. Hai thất khoái mã cấp tốc dọc theo con đạo hướng bắc mà đi. Bắc trấn phủ ti trong thư phòng, Khương Vân nhìn xem trên bàn Hứa Tiểu Cương lưu lại thư tín, nhíu nhíu mày, tiểu tử này rời đi vậy lén lén lút lút như vậy. Hắn đem tin buông xuống về sau, rót một chén nước trà, liếc nhìn văn kiện. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa vang lên tề đạt thanh âm, Khương đại nhân, Khương đại nhân, xảy ra chuyện gì? Khương Vân nhíu mày lên, Tần công công đến rồi. Khương Vân vội vàng đứng dậy nên đón, đẩy cửa ra về sau, liền nhìn thấy Tần Hồng người mặc thái giám trường bào đứng ở ngoài cửa. Tần Hồng cười ha hả nói, Khương đại nhân vội vàng đâu? Tần công công đến rất đúng lúc, ta chỗ này vừa vặn có người đưa tới không ít thượng hạng trà, ngài nếm thử. Khương Vân nói, liền đem Tần Hồng cho nên vào nhà bên trong pha trà cho hắn. Tần Hồng sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, kia Đông Phương Giao thân phận, hẳn là xác nhận a. Vậy hạ còn nhớ việc này đâu? Khương Vân rót trà ngon nước, bỏ vào Tần Hồng trước mặt, Tần công công yên tâm, ta tỉ mỉ điều tra, thân phận nàng không có vấn đề gì, cũng không phải là yêu quái. Vậy là tốt rồi. Tần Hồng nhẹ gật đầu, ta cũng liền thuận tiện hỏi một câu, ta tới đây, cũng không phải bởi vì chuyện này. Công công có khác sự. Tần Hồng từ trong ống tay, xuất ra một phần mật báo, bỏ vào Khương Vân trước mặt, nói, Bắc Hồ Thảo Nguyên bên trên, có một cái bộ lạc, gọi ao thẻ bộ, thẻ này ao bộ tính không được cái gì thế lực lớn. Nhưng gần nhất mấy ngày nay, đột nhiên liên tiếp diệt phụ cận ba cái đồng cấp bộ lạc, lấy rất nhanh thế lực, chiếm đoạt những người khác. Ta thông u vệ nhân thủ so sánh cẩn trương, cho nên muốn mời Khương đại nhân phái một chút cẩm y liễu vệ đi qua nhìn một chút, kia ao thẻ bộ đến tột cùng là cái gì tình huống. Nghe thế, Khương Vân tiếp nhận phần này mật báo, nghiêm túc quan sát. Thảo Nguyên bên trên, tuy nói bộ lạc ở giữa lẫn nhau chiếm đoạt là chuyện thường xảy ra, nhưng đều có quy luật có thể nói, ví dụ như một cái bộ lạc tích lũy tháng ngày, chậm rãi góp nhặt nhân mã, sau đó đánh tan một cái khác bộ lạc, phát triển lớn mạnh. Đây là một cái chuyện rất bình thường. Nhưng trước mắt cái này ao thẻ bộ liền có chút không quá bình thường rồi. Xem báo cáo, cũng chính là cái khoảng 500 người cực nhỏ bộ lạc. Có thể trong thời gian ngắn, tóm đâu mặt khác ba cái quy mô không kém hắn bộ lạc. Khương Vân nhìn xem phần tình báo này, la lớn, Tề Đạt, Tề Đạt. Tề Đạt vội vàng đẩy cửa tiến đến, Khương Vân đem phần này bí báo đưa tới, phái người đi thăm dò một chút, thẻ này ao bộ là cái gì tình huống. Chương 710, yêu quái tập kích người chương 710, yêu quái tập kích người bâng. Tề Đạt thấy thế, vẫn chưa nhiều nghĩ, rất cung kính liền lui ra ngoài. Đợi Tề Đạt sau khi rời đi, Tần Hồng lúc này mới nói với Khương Vân, Khương đại nhân, ngược lại là còn có một việc, sợ rằng được làm phiền ngươi một lần. Tần công công khách khí, cần tại hạ làm cái gì? Là như thế này. Tần Hồng một chút do dự, lập tức nói, bây giờ tình huống dưới mắt, ngươi cũng có thể nhìn ra được. Yêu thánh từng cái một thức tỉnh, hôm nay thiên hạ, tương lai xu thế, chúng ta ai cũng không nói chắc được. Vậy hạ những ngày gần đây, cũng là trắng đêm khó ngủ, không nỡ ngủ. Tần Hồng bưng lên một bên chén trà, nhìn Khương Vân liếc mắt về sau, chậm rãi nói, cho nên đi, vậy hạ gần nhất ngay tại suy nghĩ, phải chăng có thể mời đến một vị thánh cảnh cường giả trấn thủ chúng ta Chu Quốc. Nghe Tần Hồng lời nói, Khương Vân khỏe miệng giật một cái, có chút lúng túng nhìn xem Tần Hồng nói, Tần công công, cái này thánh cảnh cường giả, như thế nào nói mời liền có thể mời tới? Khúc Tiền Bối bây giờ cũng là có thánh cảnh thực lực, nhưng nếu là đem hắn mời về tòa trấn, sợ rằng sẽ còn dẫn tới càng nhiều phiền phức. Nghe Khương Vân giải thích, Tần Hồng liền biết rõ Khương Vân đây là hiểu lầm. Hắn cười cười, nói, Khương đại nhân yên tâm, bệ hạ ý tứ cũng không phải là muốn đem Khúc Vô Thương mời về, mà là lúc trước kia tòa thứ ba thánh mộ bên trong, còn không có một vị thánh cảnh cường giả sao? Bệ hạ có ý tứ là để chúng ta nghĩ biện pháp thử một chút, nhìn có thể hay không mời vị kia thánh cảnh cường giả là chúng ta Chu Quốc hiệu lực. Dù sao nàng bây giờ bị vây ở thánh mộ bên trong, cũng không biện pháp ra tới. Chúng ta nếu là có thể cùng nàng thỏa đàm. Nghe thế, Khương Vân có thể tính rõ ràng, vì sao Tần Hồng như thế do dự dự đưa ra việc này. Bởi vì, việc này liền mẹ nó không đáng tin cậy áp vị kia nữ thánh nhân, lúc trước Khương Vân nhưng tận mắt gặp qua, kia là giết người không chớp mắt đồ chơi. Thật nếu để cho bản thân chạy tới cùng đối phương đàm, ủy biết có thể hay không bị nàng trực tiếp cho xé ra. Tần Hồng vậy nhìn ra Khương Vân trên mặt vẻ là khó. Bất đắc dĩ nói, Khương đại nhân, ta cũng biết việc này có chút khó khăn. Có thể bệ hạ đều đưa ra yêu cầu, chúng ta những này làm xuống người, cũng chỉ có thể thay bệ hạ phân ưu giải nạn, đúng không? Khương Vân có chút bất đắc dĩ bước bước huyệt thái dương, chuyện này thật có chút hao tổn tâm trí. Thần công công, đây chính là đại sự. Tần Hồng vô vô Khương Vân bả bay, ngươi chưa suy nghĩ một chút, không cần phải gấp. Nói xong, hắn bội vã đem vừa rồi Khương Vân cho hắn pha trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng, cấp tốc đứng dậy, Khương đại nhân, ta ta liền không quấy rầy, cáo tử, cáo tử. Nói xong, Tần Hồng liền cấp tốc rời đi. Nhìn xem Tần Hồng bóng lưng rời đi, Khương Vân có chút trợn mắt hốt mồm, hắn nhịn không được nắm tóc, muốn đi giải quyết cái kia nữ thánh nhân. Dựa vào ta. Nghĩ tới đây, Khương Vân liền cảm giác có chút đau đầu. Nhưng hắn cũng có thể lý giải Tiêu Cảnh Chi tình cảnh, hoàng quyền là xây dựng ở tuyệt đối vũ lực thống trị phía dưới. Theo yêu thánh, bao quát nhân tộc thánh nhân dần dần bắt đầu xuất hiện. Chu Quốc triều đình nếu không có thánh cảnh tồn tại, hoàng quyền thế tất sẽ bị trên diện rộng suy yếu, Tiêu Cảnh Chi sẽ nghĩ biện pháp, thật cũng không đủ là lạ. Chỉ là, biện pháp này có chút khó khăn a. Khương Vân nắm tóc, được, dù sao bệ hạ cũng không còn tự mình tìm chính mình. Chờ thật tìm tới bản thân lúc rồi nói sau. Huống chi, Khương Vân nghiêm trọng hoài nghi, chuyện xui xẻo này là Tiêu Cảnh Chi giao cho Tần Hồng. Tần Hồng cái này lão thái giám chỉ sợ cũng không dám đi kia thánh mộ, cho nên mới chạy tới nhường cho mình nghĩ biện pháp đi. Khương Vân nghĩ nghĩ, rất nhanh liền tìm được Tề Đạt, lúc này, Tề Đạt vừa an bài tốt người, tiến về lao thẻ bộ điều tra. Làm sao vậy, đại nhân? Chúng ta cầm ý liễu vệ bên trong hồ sơ, có hay không liên quan tới ngàn năm trước thánh nhân ghi chép? Khương Vân có thể nhớ được, đương thời vị kia nữ thánh nhân từng chính miệng nói qua, nàng tựa như là bị thập phương tiên nhân chỗ phong ấn. Đồng thời còn nói ra một câu, cho dù bản thân nghiệp chướng nặng nề, bị phong ấn nhiều như vậy năm, vậy sớm nên trả hết. Tề Đạt nghe vậy, nói, đại nhân, ta đi phòng hồ sơ bên trong tìm kiếm nhìn xem, ngài là muốn tìm vị kia thánh nhân ghi chép. Tòa kia thánh mộ. Trong ngự thư phòng, Tiêu Cảnh Chi có thể so sánh hắn phụ hoàng muốn nhẹ nhõm nhiều. Hắn không giống Tiêu Vũ Chính như thế, đối với Chu Quốc, các loại việc nhỏ không đáng kể, đều có biến thái trưởng không dục vọng. Vừa vặn tương phản, Tiêu Cảnh Chi rất tình nguyện đem một ít chuyện giao cho người phía dưới đi làm. Đặc biệt là tại khúc vô thương thành thánh, cùng với hướng ra lão tổ hiện thân sau, Tiêu Cảnh Chi đối với chính vụ hứng thú giảm xuống rất nhiều. Mỗi ngày suy tính chính là làm sao có thể mời một vị thánh nhân đến triều đình bên trong tòa chấn. Đương nhiên, Tiêu Cảnh Chi biết rõ cái này rất khó, cũng không phải là hắn nghĩ liền có thể làm được, cho nên chuyên môn cho Tần Hồng đề cập qua đời miệng, để hắn cùng thông vũ vệ nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không đem thánh mộ bên trong vị kia nữ thánh nhân mời đến triều đình. Đông đông đông, ngự thư phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Rất nhanh, Tần Hồng mang trên mặt tiểu dung đi đến, nói: bệ hạ, lúc trước ngài đưa ra muốn mời vị kia thánh mộ bên trong thánh nhân sau, nô tài minh tư khổ tưởng, vừa rồi đi cẩm y để vệ nha môn làm việc lúc gặp được Khương đại nhân. Khương đại nhân nghe nói bệ hạ chính buồn rầu việc này, liền đáp ứng, những ngày gần đây liền nghĩ biện pháp. Thật chứ? Tiêu Cảnh Chi hai mắt có chút sáng lên, trong lòng phảng phất có một hòn đá rơi xuống bình thường, hắn đối Khương Vân năng lực vẫn là rất công nhận. Khương lão đệ có nói lúc nào hành động sao? Này cũng không nói. Tần Hồng lắc đầu. Rất nhanh, liền đến trạm vào tối, cẩm y để vệ bắt chấn phủ ti bên trong, rất nhiều chồng chất thành cho hồ sơ đều bị tìm kiếm ra tới. Khương Vân ngồi ở phòng hồ sơ bên ngoài uống trà, bên trong lại có mấy chục cái cẩm y để vệ đang không ngừng tìm kiếm liên quan tới ngàn năm trước cùng thánh cảnh thánh nhân tướng quan đổ vật. Không tìm không biết, cái này một tìm, cẩm y để vệ trong hồ sơ thật đúng là không ít, có thể chấm giải điểm. Tề Đạt thận trọng bưng lấy vài cuốn sách đi ra, mấy bản này sách đã ô vàng, niên đại cực lão. Tề Đạt hơi vượt qua, mấy bản này sách đều là chu triều trước đó sách, tiền triều sách theo lý thuyết chính là cẩm thư. Đại nhân, mấy bản này đều là cùng thánh cảnh có liên quan thư tịch, bất quá ti trước hơi quét qua vài lần, những sách này bên trong thiên mã hành không ghi lại nội dung cũng không biết thật giả, ngài đại khái nhìn xem là được. Sắp trời không còn sớm, Khương Vân liền khiến người đem mấy bản này sách đóng gói mang lên, sau khi về nhà lại nhìn. Sau khi về nhà, đơn giản sau khi ăn cơm xong, Khương Vân liền trong thư phòng tò mò lật xem lên mấy bản này sách. Mấy bản này sách đại khái nội dung cũng có chút giống treo khoái cố sự, ghi chép rất nhiều ngàn năm trước kỳ văn dị sự, liên quan tới thánh cảnh nội dung cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên trong lại vẫn ghi chép liên quan tới hướng gia lão tổ sự tích, trên đó viết phương bắc có một thanh niên tên Hướng Tinh Vân, 18 nộ kiếm, kiếm pháp chắc tuyệt, gặp người đều kinh hắn kiếm thuật chi cao, năm 48 mà chứng nhận thánh. Nhìn xem đoạn văn này, Khương Vân lông mày hơi nhíu nhăn. Cuối cùng, Khương Vân tìm được mặt khác một đoạn ghi chép liên quan, vẫn như cũ rất ngắn. Có thánh nhân người, trời sinh sát tinh, chết bởi hắn tay người, không thể đến, hắn lớn nhất thích chính là giết người. Nhưng nghiệp nghiệp sâu nặng, thiên nhân hàng thế, liền chu diệt. Nhìn xem đoạn này ghi chép, Khương Vân sờ sờ cái cằm, hẳn là đây chính là bị phong ấn ở thánh mộ bên trong nữ thánh nhân. Khương Vân trong lòng cũng tin tưởng, đang điều tra ra vị kia nữ thánh nhân nội tình trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện tiến về tòa kia thánh mộ. Phía sau mấy ngày, Khương Vân đều mang Tề Đạt một đợt tại phòng hồ sơ bên trong, nhìn có thể hay không tìm ra cái gì hữu dụng đồ vật. Cho dù là cẩm y liễu vệ hồ sơ kho, liên quan tới ngàn năm trước đó ghi chép, cũng là ít càng thêm ít. Theo lý thuyết, mặc dù quá khứ ngàn năm, nhưng tổng không đến mức ít như vậy mới đúng. Cũng cho Khương Vân một loại cảm giác, phản phất ngàn năm trước đó một chút lịch sử ghi chép, phản phất bị cái gì người cho cố ý lao đi qua đầu dạng. Khoảng cách Chu Quốc xa xôi hải ngoại yêu trên đảo, xa tộc nơi ở một gian to lớn dinh thự bên trong, xa thánh thường Hiểu Ngọc đang ngồi ở phía trên, mặt không cảm giác nhìn xem trong phòng rất nhiều nữ tử đầu người. Thường Khôn cùng với xà tộc mấy vị trưởng lão khác đều một mực cung kính đứng ở đây. Lão tổ tông gần nhất có thể tìm tới người trên cơ bản đều ở đây rồi, Thường Khôn mở miệng nói ra. Thường Hiểu Ngọc lạnh giọng nói, đoạn thời gian kia Hồng Giang phủ phụ cận chẳng lẽ cũng chỉ có những cô gái này xuất sinh? Ta muốn chính là đem đoạn thời gian kia Hồng Giang phủ xuất sinh sở hữu nữ tử toàn bộ giết sạch. Nghe Thường Hiểu Ngọc yêu cầu, tại chỗ mấy cái xà tộc trưởng lão trên mặt đều hiện lên ra một vẻ làm khó. Những người khác cũng không dám mở miệng, Thường Khôn chỉ có thể kiên trì nói, lão tổ tông việc này không đơn giản như thế. Kia dù sao cũng là Chu Quốc địa bàn, như thế đại quy mô đồ sát nhân loại, sợ rằng sẽ gây nên Chu Quốc triều đình bất mãn. Vạn nhất, Thương Hiểu Ngọc quét Thường Khôn liếc mắt, lạnh giọng hỏi, chúng ta yêu tộc giết người, khi nào chả cần lo lắng Chu Quốc triều đình hài lòng hay không rồi? Ta ngủ say những năm này, các ngươi liền thành như vậy. Thương Hiểu Ngọc trong lời nói đều là bất mãn chi sắc. Tại chỗ mấy vị xà tộc trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Không thể không nói, bây giờ yêu tộc cùng lúc trước, đích xác có chênh lệch cực lớn. Mọi thứ đều phải thủ quy củ. Thường Khôn thấp giọng nói. Thương Hiểu Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, hạ lệnh, sở hữu xà tộc tiến về Hồng Giang phủ, đem 15 tuổi đến 25 tuổi nữ tử toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Đó là mệnh lệnh của ta. Thường Khôn mấy người thấy thế, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái về sau, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Thường Khôn cùng mặt khác mấy vị trưởng lão, từ trong nhà sau khi ra ngoài, trên mặt lượt là vẻ u sầu. Thân là yêu quái, giết người bọn hắn đương nhiên là không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng vấn đề là, Chu Quốc triều đình thực sẽ ngồi yên không lý đến. Thường Khôn, ta nói ngươi cũng là, lão tổ tông đều lên tiếng, một đám nữ nhân mà thôi, giết cũng là phải. Bên cạnh một vị cùng Thường Khôn quan hệ tương đối không sai trưởng lão thuyết phục, nếu là bởi vậy chọc lão tổ tông nổi giận, mới không có lời. Thường Khôn cười khổ gật đầu một cái, nói, là ta cân nhắc không chu toàn rồi. Thường Khôn hít sâu một hơi, nếu là thật sự đại quy mô giết người, Khương Vân kia cầm ý để vệ thân phận, sợ rằng muốn ra mặt. Nếu là đem mình thả Đông Phương Giao sự chọc ra tới, đau đầu a. Hai ngày sau Hồng Giang phủ, như là thường ngày mở dạng, thương mậu phồn vinh, rất nhiều ngư dân đi thuyền ra biển. Trên chợ, vậy phi thường náo nhiệt, rất nhiều nhà giàu tiểu thư, nha hoàn đều ở đây trên đường mua lấy thương nhân đưa đến nơi đây mới lạ đồ chơi. Tiểu thư, đó là cái gì? Một đôi tiểu thư nha hoàn, ngay tại bên đường chọn đồ trang sức, đột nhiên cảm giác bầu trời đen lại. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, trên trời, một cỗ màu đen sương khói lại che khuất bầu trời hướng Hồng Giang phủ phủ thành bao phủ mà tới. Trong đám người, đại đa số đều là dân chúng, thật cũng không biết đây là cái gì đồ vật. Nhưng cũng có tu luyện chi sĩ nhìn ra cổ quái. Yêu khí, quái, vì sao lại có như thế phô thiên cái địa yêu khí? Rất nhanh, cả tòa phủ thành bị yêu khí màu đen triệt để bao phủ. Phản phất tại trên phủ thành, đắp lên một cái màu đen cái nắp bình thường, đem trong phủ thành bên ngoài ngăn cách thành rồi hai thế giới. Vị này tiểu thư cùng nha hoàn cũng không biết tình huống như thế nào, nhanh chóng hướng trong nhà phương hướng chạy về. Thật không nghĩ đến, chạy đến một nửa, đột nhiên trên bầu trời liền rơi xuống một đạo yêu ảnh. Cái này yêu ảnh người thân đầu rắn, trong tay còn cầm một thanh dao thép. Nó mắt rắn nhìn chằm chằm hai người, trong miệng còn không ngừng thú lưỡi. Yêu quái. Tiểu thư nha hoàn hai người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngã nhào trên đất. Tuổi tác bên trên ngược lại là không sai biệt lắm. Sa yêu nói xong câu đó, giơ lên trong tay trường đao, liền một đao đánh xuống. Phốc phốc. Nháy mắt, hai vị này nữ tử liền bệnh tang tại chỗ. Dạng này một màn cũng không ngừng tại toàn bộ Hồng Giang phủ các nơi trình diễn. Không ngừng có yêu quái từ trên trời giáng xuống, không nói lời gì, chỉ cần là 15 tuổi đến 25 tuổi nữ hải, gặp mặt liền giết. Rất nhanh, toàn bộ Hồng Giang trong phủ thành đều tràn ngập ngút trời huyết tinh chi khí. Toàn bộ Hồng Giang trong phủ đều loạn làm hỗn loạn, có thật nhiều người lười bó, thấy yêu quái làm loạn, vậy xuất thủ ngăn cản, hoặc muốn cứu giúp một chút vô tội nữ tử, có thể đại đa số cũng chính là nội mạng. Cũng có thông minh người nhìn ra, những này yêu quái mục tiêu, giống như chỉ là cô gái trẻ tuổi, liền tìm một chỗ trốn đi, miễn cho gặp nạn. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này, bốn gái nữ tử kết bạn xông vào một gian khách sạn trong đại sảnh đã loạn cả một đoàn, bên trong còn có không ít nữ nhân trốn ở chỗ này. Tuyệt đại đa số người giờ phút này đều sắc mặt khó coi, bởi vì cái này bốn cái nữ tử đằng sau có yêu quái đi theo vào, còn muốn trốn, theo vào đến yêu quái cầm cương đao liền muốn giết người. Đột nhiên một đao kiếm quang lướt qua, cái này đuổi theo xà yêu, đầu bịch một tiếng rớt xuống đất. Khách sạn đại sảnh, trên một chiếc bàn gỗ, một vị người trẻ tuổi đang ngồi ở nơi này ăn cơm, lúc này chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, lông mày chăm chú nhíu lại. Người này chính là Tần Thư Kiếm. Tần Thư Kiếm rời đi kinh thành, bên ngoài du lịch, vừa vặn đến rồi Hồng Giang phủ, vốn chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát, không nghĩ tới lại gặp gỡ những này yêu quái tập kích người. Chương 711, Triều Chính tức giận. Chương 711, Triều Chính tức giận truy vào đến yêu quái, bị Tần Thư Kiếm chém giết về sau, kia bốn cái bị đuổi giết nữ tử sắc mặt hoảng sợ, vội vàng trốn được Tần Thư Kiếm sau lưng. Thiếu hiệp, thiếu hiệp, cứu mạng. Những cô gái này bị dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Tần Thư Kiếm kiếm nhanh như vậy, chỉ cảm thấy bắt được cây cỏ cứu mạng. Có thể khách sạn bên trong những người khác thấy thế, lại nhìn nhau một phen. Khách sạn bên trong đại đa số đều là trốn dân chúng, sắc mặt đều thay đổi. Trốn ở trong quầy một vị ngoài 50 tuổi lao trưởng quỹ, run run rẩy rẩy đi tới mở miệng nói ra, cái này, vị thiếu hiệp kia, bên ngoài nhiều như vậy yêu quái, ngài ở nơi này động thủ giết nó, sợ là muốn cho chúng ta gây phiền toái, bằng không, ngài mang theo bốn vị này cô nương, rời đi chúng ta khách sạn đi. Cái khác trốn ở bốn phía góc khuất khách nhân thấy thế, cũng đều ào ào gật đầu lên. Thiếu hiệp, bên ngoài những này yêu quái, chỉ giết nữ nhân trẻ tuổi, chúng ta cái này phần lớn là nam nhân, ngài nếu không đi, chúng ta sợ rằng ngược lại chịu lấy liên lụy. Được rồi, huyên áo. Tần Thư Kiếm lông mày nhíu, giơ tay lên bên trong trường kiếm, nhìn thoáng qua theo sau lưng bốn cái nữ tử, hắn nói, các ngươi theo ta ra ngoài đi. Bốn thiếu nữ nghe vậy, thật vất vả mới chạy đến trong khách sạn, nghĩ đến bên ngoài trên đường rất nhiều yêu quái, chỉ là nghĩ đến muốn đi ra ngoài, sắc mặt tranh luận nhìn đến cực điểm. Tần Thư Kiếm lòng tốt nhắc nhở một câu, các ngươi coi như lưu lại nơi này, vậy đợi không ngừng, ta vừa rời đi, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ đem các ngươi đẩy ra đi. Tại chỗ trưởng quỹ cùng rất nhiều nam tử, trên mặt thật không có lộ ra bất luận cái gì vẻ xấu hổ. Yêu quái giáng lâm, tất cả mọi người là người bình thường, chỉ cầu một cái tự vệ mạng sống. Bốn cái nữ tử vẫn như cũ lắc đầu, gắt gao bắt lấy đại sảnh chân bàn, không muốn rời đi. Tần Thư Kiếm thấy thế, cũng không lo được các nàng bốn người, hắn xông ra khách sạn, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Giờ phút này, trên trời yêu khí giạt tiền, không ngừng có yêu quái từ trên trời giáng xuống, đổ sắt thành bên trong tiểu nữ. Đám người kia, điên rồi. Tần Thư Kiếm lông mày nhíu chặt, trong tay nắm chặt khúc vô thương lúc trước đỏ thâm bảo kiếm, Lang Phong kiếm. Cách đó không xa, đang có lao hán che chở sau lưng nữ nhi. Hai cái yêu quái vừa lúc đem hắn vây lại. Lao hán xem ra hơn 50 tuổi, trong tay cầm một cây đòn đánh, nhìn xem trước mặt yêu quái, dọa đến toàn thân run nhẹ nhẹ, hắn hét lớn một tiếng, liền muốn cùng cái này hai con yêu quái liều mạng. Hắn dùng lực cơ trong tay đòn đánh, vung về phía dưới, cái này hai con xà yêu đầu lâu lại nháy mắt bay ra ngoài. Yêu huyết tung tóe lao hán một mặt. "Cha, ngài không có sao chứ?" Thiếu nữ trốn ở lao hán sau lưng hỏi. "Không, không có việc gì." Đợi hai cỗ thi thể ầm vang đổ xuống về sau, lão hán cùng thiếu nữ lúc này mới nhìn thấy xuất thủ Tần Thư Kiếm. Tần Thư Kiếm hít sâu một hơi, biết rõ theo bản thân như vậy cứu người là không cứu được bao nhiêu. Toàn bộ Hồng Giang phủ phụ thành quá lớn, yêu quái khắp nơi đều là. Tần Thư Kiếm đối với hai người nói, các ngươi tranh thủ thời gian tìm một hẻo lánh địa phương ẩn thân đi. Nói xong, Tần Thư Kiếm cầm lấy trên mặt đất một viên đầu rắn, nhảy lên một cái, liền bay hướng cách đó không xa một cái mái hiên phía trên. Hắn đem viên này xả yêu đầu lâu, dùng sức văng lên, sau đó một đạo cường đại kiếm khí quét ngang mà qua, đem đầu rắn ở giữa không trung chém thành mảnh vỡ. Quả nhiên, cái này động tĩnh rất nhanh liền đưa tới bốn phía mấy con đường yêu quái chú ý rất nhanh, liền có không ít xà tộc yêu quái hướng phía Tần Thư Kiếm vị trí cấp tốc tập kết tới. Không bao lâu, liền có hai con hình thể to lớn xà yêu cấp tốc đi tới khoảng cách Tần Thư Kiếm cách đó không xa. Cái này hai con xà yêu đều là tứ phẩm yêu tướng cảnh tu vi, hai người yêu khí nồng đậm, cấp tốc hướng Tần Thư Kiếm tập sát mà đi. Tần Thư Kiếm nắm chặt trong tay Lăng Phong kiếm, liền tiến lên ninh địch. Giữa không trung, Tần Thư Kiếm bên người bốn phía mang theo có trên trăm tung hoành kiếm khí. Hai con xà yêu tu vi vốn cũng không bằng Tần Thư Kiếm, huống chi Tần Thư Kiếm tu luyện kiếm pháp, đây chính là khúc vô thương đương thời tung hoành thiên hạ chi pháp. Hai cái xà yêu tại Tần Thư Kiếm trước mặt chưa thể chống nổi ba cái hiệp, liền cấp tốc bị giết về chân thân, đột ngột mà chết. Tại giết chết hai con xà yêu về sau, Tần Thư Kiếm có thể cảm ứng được bốn phía phảng phất có rất nhiều con mắt đang theo dõi chính mình. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều không ngừng có mạnh đại yêu khí phun trào mà tới. Vừa vặn, Tần Thư Kiếm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, rất nhanh liền cùng hướng hắn trùng sát mà đến rất nhiều yêu quái hôn chiến đến cùng một chỗ. Tần Thư Kiếm kiếm pháp lăng lệ, đại đa số yêu quái đều không phải hắn một chiêu chi địch, cho dù là tam phẩm yêu vương cảnh xà yêu ở trước mặt hắn cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Hồng Giang phủ thành, xa xa một tòa lầu canh bên trong, xà tộc bốn vị trưởng lão đang đứng ở chỗ này, rất xa hướng Tần Thư Kiếm vị trí nhìn lại. Tiểu tử kia là tam phẩm kiếm tu. Một vị trưởng lão nhíu nhíu mày, nói: "Kiếm pháp ngược lại là cực nhanh, đáng tiếc, tự tìm đường chết, chúng ta xà tộc sự cũng dám nhúng tay." Thường Khôn trưởng lão: "Nếu không, ngài xuất thủ, cho tiểu tử kia một điểm nhan sắc nhìn xem." Thường Khôn sắc mặt bình thản, chậm rãi nói: "Hôm nay Hồng Giang phủ, máu chảy thành sông, thật cũng không thiếu cái này trẻ tuổi kiếm tu một điểm máu." Sau khi nói xong, Thường Khôn liền cấp tốc đứng dậy, cấp tốc hướng Tần Thư Kiếm vị trí mà đi. Vừa rồi cách xa còn tốt, nhưng bây giờ đến rồi phụ cận, nhìn xem Tần Thư Kiếm vị trí khu phố, tràn ngập kiếm khí đầy trời. Xa tộc thủ hạ, thử thương một mảnh, không ngừng chảy máu. Hắn yêu đồng có chút co rụt lại, lạnh giọng nói: "Được rồi, đều lùi xuống cho ta." Nghe tới Thường Khôn trưởng lão mệnh lệnh về sau, tại chỗ vây khốn Tần Thư Kiếm đông đảo yêu quái, trong lòng cũng thở dài một hơi. Tần Thư Kiếm kiếm pháp quá mạnh mẽ, bọn hắn cũng không dám lại cùng cứng đối cứng. Đông đảo yêu quái hào hào lui ra phía sau, Thường Khôn đi ra phía trước, ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Tần Thư Kiếm trong tay thanh trường kiếm kia bên trên. "Ưu hiếp, Lăng Phong kiếm." Thường Khôn sắc mặt lăng lệ, cái này đồ vật tại sao sẽ ở trước mắt trong tay người này? Hắn đương nhiên nhận biết Lăng Phong kiếm, phải biết, hơn 20 năm trước, Khúc Vô Thương tung hoành giang hồ lúc, chính là dùng trôi này kiếm, không biết giết bao nhiêu người, chém bao nhiêu yêu. Mấu chốt nhất là, trôi này kiếm chính là Khúc Vô Thương thiếp thân bội kiếm, như thế nào ở nơi này tiểu tử trong tay? Tiểu tử này là Khúc Vô Thương cái gì người? Muốn Khúc Vô Thương đã sớm là một người chết, cái kia ngược lại là việc nhỏ. Có thể đoạn thời gian trước, Khúc Vô Thương thành thánh sự tình, khắp thiên hạ ai chẳng biết hiểu. Huyên náo xôn xao. Ngươi là Khúc Vô Thương cái gì người? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, Thường Khôn trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài, chậm rãi nói: "Ngươi và Khúc Vô Thương quan hệ thế nào?" Tần Thư Kiếm giờ phút này vậy thở hổn hển, dùng ống tay áo y phục xoa xoa Lăng Phong kiếm vết máu, trả lời nói: "Khúc Vô Thương là ta sư phụ." Thường Khôn khẽ miệng giật một cái này thật có chút nhức đầu a. Thường Khôn nhưng không biết nhiều như vậy nội tình, chỉ biết Khúc Vô Thương bây giờ thành thánh. Trước mắt vị này chính là thánh nhân đệ tử, cho dù Khúc Vô Thương vừa mới thành thánh, không thể nào là xả thánh đối thủ. Nhưng không cần thiết a, bản thân thật muốn giết đối phương, đem Khúc Vô Thương cho làm mất lòng, thế nhưng là chính mình. Hắn sát mặt nghiêm trọng, trầm rãi nói: "Đã là Khúc Vô Thương đệ tử, ta liền cho Khúc Vô Thương một bộ mặt, nhường ngươi rời đi Hồng Giang phủ, cho ngươi một con đường sống." Nói xong, Thường Khôn liền hai mắt nhắm lại, một bộ cao nhân tư thái, chờ giây lát, Tần Thư Kiếm đều đứng tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì. Thường Khôn chỉ có thể là hư mở mắt, vụ trộm nhìn thoáng qua. Tần Thư Kiếm cũng không có đi. Đáng chết. "Nể mặt ngươi liền đi a, ngươi không đi, ta rất khó xử lý a." Thường Khôn trong lòng âm thầm kêu khổ. "Ngươi, yêu, phân biệt rõ ràng, các ngươi yêu tộc tại yêu quốc không hảo hảo đợi, hôm nay lại giáng lâm nhiều như vậy yêu quái, đổ sát nữ nhân, là muốn làm gì? Thần Thư Kiếm sắc mặt nghiêm trọng, không liên quan gì đến ngươi. Thường Khôn tùy ý trả lời một câu, tiếp tục nói, ta nói ngươi tuổi còn trẻ, một thân tu vi không dễ, nếu là chết ở nơi này, chẳng phải là đáng tiếc sao? Tần Thư Kiếm nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu lên, nói, ta lại không cho rằng bản thân sẽ chết ở chỗ này. Vậy không có khả năng đối với các ngươi những này yêu ma tàn sát nhân loại, làm được ngồi yên không lý đến. Ta nội tâm đạo pháp, không ủng hộ ta làm như vậy. Tần Thư Kiếm bây giờ mặc dù chủ tu kiếm pháp một đường, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn đem đạo môn Đông Tây phương pháp, đạo môn tâm kinh, thường xuyên sẽ đi đọc, nộ hắn chân nghĩa. Thường Khôn trưởng lão, ha 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 ha. Sau lưng, rất nhanh ba vị trưởng lão phảng phất nhìn thú vui bình thường, cấp tốc xuất hiện. Mấy người thực lực đều là nhị phẩm địa yêu cảnh, như xuất thủ, Tần Thư Kiếm sợ rằng khó có thể sống sót. Ba người này trêu chọc nhìn xem Thường Khôn, làm sao vẫn cùng cái này nhân loại tán gẫu đâu? Người này giết chúng ta xả tộc nhiều như vậy yêu, hôm nay hẳn là không thể để cho hắn còn sống rời đi. Ba người trêu chọc, ngược lại để Thường Khôn một cái giật mình, nhìn về phía ba người ánh mắt, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Ba vị, người này ta giết không được, ta không có khả năng này, còn xin các ngươi ba vị tới. Thường Khôn lui lại mấy bước, lộ ra khiêm tốn tư thái. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Thường Khôn lão tiểu tử này đang làm gì? Gia hỏa này từ khi xả thánh đại nhân sau khi tỉnh dậy, làm chuyện gì đều là bốc đồng mười phần. Bọn hắn biết rõ, Thường Khôn là nhìn chằm chằm xả tộc tộc trưởng chi vị đâu. Nhưng hôm nay, tiểu tử này muốn hỏng rồi xả thánh đại nhân đại sự, Thường Khôn cũng không dám xuất thủ. Đều là sống hơn mấy trăm năm lao đồ vật, việc này kỳ quặc, liếc mắt liền xem thấu. Một vị trưởng lão hỏi, Thường Khôn trưởng lão, người này hẳn là cùng ngươi có cái gì nguồn gốc không thành? Thường Khôn lắc đầu liên tục, vậy dĩ nhiên là không có nguồn gốc. Kia, yeah. Thường Khôn quay người liền đi, đúng rồi, ta nghĩ đến còn có chút chuyện khác, các ngươi ba vị trước bận điệu. Nhìn Thường Khôn lại muốn dứt bỏ cái này cục diện rối rắm, một vị trưởng lão đội vàng bắt lấy Thường Khôn tay, được rồi, chúng ta bày xuống cái này yêu thiên đại trận, thời gian có hạn, cũng đừng lãng phí thời gian, tiểu tử này đến tuột cùng có vấn đề gì? Cũng không còn cái vấn đề lớn gì, sư phụ hắn là khúc vô thương. Ba vị nếu muốn lập công, có thể được tranh thủ thời gian động thủ, ta liền không nhúng vào. Nhìn xem Thường Khôn lại thừa một cô yêu phòng, cấp tốc rời đi. Lưu lại ba vị xà tộc trưởng lão, vậy hào hào có chút mắt trợn tròn. Khúc vô thương đệ tử, khó trách. Thật muốn nói đến, coi như muốn bọn hắn đem Hồng Giang phủ 20 vạn người toàn bộ giết sạch, bọn này yêu quái cũng sẽ không chớp mắt. Có thể giết một vị thánh nhân đệ tử, nhưng là không còn chơi vui như vậy rồi. Yêu thánh đại nhân phân phó, chúng ta lần này tới, chủ yếu là giết 15 tuổi đến 25 tuổi nữ tử, cũng không nói muốn đem cái này trẻ tuổi nam nhân giết. Một vị trưởng lao nói mỏ một câu sau, làm chính sự mới là, đi đi đi. Mấy vị trưởng lao khác nghe vậy, có rồi bậc thang, cũng liền thuận rời đi nơi đây. Cũng không lâu lắm, vây quanh tại bốn phía yêu quái, đúng là giải tán lập tức. Tần Thư Kiếm vậy bị Lăng Phong kiếm, hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại mấy phần. Hắn mới vừa rồi bị đông đảo yêu quái vây công, pháp lực tiêu hao cũng không nhỏ. Tần Thư Kiếm nắm chặt trường kiếm trong tay, ỷ vào thể nội còn có một chút pháp lực, cấp tốc hướng một cái khác con phố bên trên tiến đến. Hắn nhìn ra được, những này xà tộc trưởng lão đối với mình thân phận có chút kiêng kỵ. Như thế cũng tốt, ỷ vào điểm này, hắn cũng có thể thiếu tiêu hao một chút pháp lực, có thể từ yêu quái trong tay, nhiều cứu giúp một số người. Đen nhánh yêu khí bao trùm, giết chóc kéo dài suốt một ngày một đêm. Ngày kế tiếp giữa trưa lúc, cỗ này khổng lồ yêu vân mới chậm rãi dâng lên, ở trong thành sát phạt làm ác xà yêu, vậy hào hào đi theo yêu vân chạy về yêu quốc. Toàn bộ Hồng Giang phủ trong phủ thành tràn ngập tiếng kêu khóc, mùi máu tươi, trên mặt đất gạch đá xanh đều bị vết sắt cho nhuộm đỏ. Bắc trấn phủ ti bên trong, Thương Vân chính nâng cầm lên, ngáp một cái, trong tay liếc nhìn từ phòng hồ sơ bên trong lấy được rất nhiều tư liệu. Mặc dù thánh mộ bên trong vị kia nữ thánh nhân hơi có một chút tin tức, nhưng là rất mơ hồ, không có cái gì đại dụng. Đột nhiên, môn phịch một tiếng, bị Tề Đạt cho mạnh mẽ phá tan. Tề Đạt sắc mặt trắng bệnh, đội bằng nói, Thương đại nhân, Thương đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Hồng Giang phủ cấp báo. Hai ngày trước, Hồng Giang phủ đột nhiên có một cô yêu vân hạ xuống, đầy trời yêu quái xuống tới giết người. Nhưng những này yêu quái rất cổ quái, lại chỉ giết nữ nhân, không giết nam nhân. Lại giết nữ nhân, đều là 15 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Thống kê sơ lược, hai ngày thời gian, Hồng Giang phủ tử thương nữ tử cùng số ít nam tử, sợ rằng số lượng không ít. Cái gì? Thương Vân nghe thế cái tin tức, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Hắn cấp tốc tiếp nhận đoạn báo cáo này, nhịn không được siết chặt nắm đấm trầm giọng nói, xà tộc điên rồi, giết nhiều người như vậy. Tề Đạt ở bên trầm rãi nói, những yêu tộc này đã đê điều rất nhiều năm, bây giờ dám làm như vậy, sợ rằng chính là bởi vì xà thánh trở về cho bọn hắn dũng khí. Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa cấp tốc từ trong hoàng cung chạy đến, người tới chính là Tiêu Cảnh Chi thiếp thân thái giám Tưởng Tinh. Tưởng Tinh bộ pháp vội vàng, rất nhanh liền vào nhập Khương Vân trong thư phòng. Khương đại nhân, Khương đại nhân, xảy ra vấn đề rồi. Là bởi vì việc này. Khương Vân vội vàng đứng dậy, đem đoạn báo cáo này đưa tới. Tưởng Tinh nhìn thoáng qua về sau, gật đầu nói, không sai, triều chính tức giận, triều chính tức giận a. Đã bao nhiêu năm, những yêu tộc này cũng không từng dám ở chúng ta Chu quốc như thế cản rỡ. Hiện tại bệ hạ ngay tại khẩn cấp triệu tập quần thần, khai triều chút, yếu quyết nghị việc này nên xử lý như thế nào. Nô tài phục bệ hạ mệnh lệnh, chuyên tới để tiếp Khương đại nhân vào cùng thương nghị việc này. Khương Vân nghe xong, nhẹ gật đầu, đối Tề Đạt phân phó nói, trước phái một chi cẩm y liễu vệ cấp tốc tiến về Hồng Giang phủ, đem nơi đó tình huống hiểu rõ tinh tường. Đằng sau nên làm cái gì, phải xem bệ hạ là một thái độ gì. Sau khi nói xong, Khương Vân liền cấp tốc cùng sau lưng Tưởng Tinh, đi ra Bắc Chấn phủ thì, leo lên tiến về hoàng cung xe ngựa. Chương 712, đưa nó vậy trừ. Chương 712, đưa nó vậy trừ. Trên triều đình, Tiêu Cảnh Chi từ khi hắn đăng cơ về sau, sắc mặt liền cho tới bây giờ không có khó coi như vậy qua. Cả triều văn võ, chỉ cần là ở kinh thành, trên cơ bản đều tới, từng cái cũng là cúi đầu, đối Vu Hồng Giang phủ chuyện xảy ra, bọn hắn rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn biết rõ lúc này Tiêu Cảnh Chi tâm tình, cả đám đều không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, rất sợ chọc rủi ro. Tiêu Cảnh Chi vậy không mở miệng nói chuyện, người sở hữu cũng đều biết, bọn hắn đang đợi một người. Chờ Khương Vân. Cuối cùng, Tưởng Tinh mang theo Khương Vân, nhanh chóng từ đại điện bên ngoài đi đến. Bẩm bệ hạ, Khương đại nhân đến rồi. Tưởng Tinh nói xong, lúc này mới bước nhanh đi đến ghế rồng bên cạnh đứng vững. Khương Vân vậy đi đến bản thân nên chạm vị trí. Tiêu Cảnh Chi nhìn thấy Khương Vân về sau, lúc này mới khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nói, hai ngày trước, Hồng Giang phủ chuyện gì xảy ra, đại gia hẳn là đều có chỗ nghe thôi à. Nói đến đây, Tiêu Cảnh Chi nhìn lướt qua bên cạnh Tưởng Tinh đứng ra một bước, lớn tiếng nói, hai ngày trước, Yêu Quốc Phương, xà tộc đột nhiên đại quy mô đến Hồng Giang phủ, triển khai giết chóc. Thử thương người vô số, cử động lần này nhân thần cộng phẫn. Vậy hạ triệu chư vị đến đây, chính là chỉ vì một sự kiện. Việc này tuyệt không thể tùy tiện thì thôi. Nếu không về sau chúng ta Chu Quốc, chẳng phải là muốn thành rồi yêu quái hậu hoa biên. Nếu không trả thù, cho xà tộc một bài học, yêu tộc chỉ cần nghĩ rồi, liền có thể đến chúng ta Chu Quốc trắng trợn giết chóc một phen. Đến lúc đó chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Nghe Tưởng Tinh thanh âm, mọi người ở đây, ào ào trầm mặc. Lúc này, một vị ngôn quan nhíu mày, đi lên phía trước hỏi, bệ hạ, lấy thần nhìn, có đúng hay không chúng ta làm chuyện gì, trêu đến yêu tộc mất hứng. Chúng ta được nghĩ lại một lần mới là. Dù sao yêu tộc luôn không khả năng vô duyên vô cớ, liền làm như vậy. Nghĩ lại. Đông đảo yêu quái, chạy tới Chu Quốc, đổ sát chấm quan dân, ngươi để chấm nghĩ lại. Tiêu Cảnh Chi rõ ràng là thật sự nổi giận, hung hăng vô ghế rồng, người đến, đem hắn kéo ra ngoài, lưu vong Bắc Cảnh, vĩnh viễn không thu nhận làm quan. Cái này ngôn quan nghe vậy, bị hù một ngày, hắn gấp vội bằng nói, vậy hạ, ta cũng chỉ là hỗ trợ phân tích một chút. Phải biết, Tiêu Cảnh Chi đối phía dưới quan biên, xem như rất nhân tử, đặc biệt là quan văn. Không nghĩ tới hôm nay, người này nói chỉ là một câu nói như vậy, liền muốn lọt vào lưu vong. Tại chỗ cũng không có quan biên dám đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Rất nhanh, liền có thị vệ từ ngoài cửa đi ra, đem người này lôi ra đại điện. Ta cảm thấy bệ hạ nói đúng, quy củ này không thể hỏng. Quan văn đại biểu, lại bộ thượng thư Nghiêm Hoa tiến lên một bước, hắn chậm rãi nói, ta Chu Quốc lập quốc đến nay, luôn luôn cùng yêu quốc ở chung ôn hòa. Yêu quốc cần thiết chi vật, chúng ta cũng ở đây Hải Diêm thành, tới giao dịch. Có thể xa tộc lại đột nhiên làm ra như thế vi phạm lẽ trời sự tình. Được rồi, trên triều đình, cơ bản giọng điệu đã coi như là định xuống tới, không ít người ánh mắt thì thỉnh thoảng hướng Khương Vân nhìn lại. Phản phất đều chờ mong vị này cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ mở miệng nói chuyện đâu. Khương Vân thì có chút hai mắt nhắm lại, như Tiêu Cảnh Chi không mở miệng đặt câu hỏi, hắn cũng không có ý định tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nghĩ cũng không cần nghĩ ai trả thù yêu quốc, ai đi trả thù. Dựa vào bọn này quan văn, hoặc là bản thân, hoặc là chính là Tân Hồng. Mà bây giờ, Tiêu Cảnh Chi cố ý đem chính mình gọi vào trên triều đình, mục đích sợ rằng không cần nói cũng biết. Xà tộc bên kia, nhưng còn có xà thánh ở đây, nào có tốt như vậy trả thù. Tiêu Cảnh Chi nhìn Khương Vân từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, nhẹ nhàng ho khan một lần, thấm giọng một cái, nói, Khương chỉ huy sứ, ngươi nói xem đi. Ngươi thống lĩnh cẩm y liễu vệ nhiều năm, luôn có bản thân một phen cái nhìn kiến giải mới đúng. Khương Vân nghe vậy, lúc này mới tiến lên một bước, cung kính nói, bệ hạ, xà tộc gan to bằng trời, chuyện này xác thực không thể dễ dàng tha thứ. Tốt. Tiêu Cảnh Chi hài lòng nhẹ gật đầu, vậy đối phó xà tộc sự tình, liền dựa vào Khương chỉ huy sai khiến. Đây chính là cái việc cực khổ. Khương Vân nhìn lướt qua tại chỗ nhiều người như vậy, trầm giọng nói, bệ hạ, việc này, đại điện quá nhiều người, không tốt trò chuyện kỹ. Tiêu Cảnh Chi nghe vậy liền gật đầu, sau đó liền mở miệng an bài quan viên, lập tức vận chuyển vật tư tiền lương, tiến về Hồng Giang phủ. Đặc biệt là bị yêu quái giết chết người, người nhà đều có thể đạt được triều đình đền bù. Đồng thời, nghe nói cùng ngày Hồng Giang trong phủ, rất nhiều người lên võ, nhìn thấy yêu quái giết người, vậy ra tay rồi. Triều đình cái này một bên, cũng cần dành cho ngợi khen. Tóm lại, việc vặt rất nhiều, Khương Vân lại là nghe không vào những này, trong đầu chính suy nghĩ việc này nên làm cái gì bây giờ. Rất nhanh, giao phó xong những này về sau, Tiêu Cảnh Chi mới trầm giọng đối phía dưới đông đảo quan viên nhắc nhở một câu, lần này phê đến Hồng Giang phủ tiền lương, nếu người nào dám đưa tay hướng bản thân trong túi cầm một cái tiền đồng, chấm liền muốn hắn mệnh. Phải. Tại chỗ quan viên ảo ảo cúi đầu, thâm tư khác nhau. Rất nhanh, bãi triều về sau, Khương Vân liền Tiêu Cảnh Chi cùng Tưởng Tinh trở lại trong ngự thư phòng. Tiêu Cảnh Chi sắc mặt vẫn như cũ khó coi, để Khương Vân sau khi ngồi xuống, hít sâu một hơi nói, "Khương lão đệ, chấm biết rõ cái này việc phải làm không dễ làm, nếu có những biện pháp khác, chấm cũng sẽ không để ngươi đi. Nhưng dưới mắt là đặc thù thời kỳ, lúc này nếu không nghĩ biện pháp cho xà tộc tìm chút phiền phức, cái khác yêu tộc thấy thế nào? Phải biết, kia yêu quốc bên trong yêu quái không dám tới Chu Quốc trắng trợn càng rỡ, là đã từng yêu thánh nhóm bị phong ấn. Bây giờ yêu thánh từng cái thức tỉnh, nếu là Hồng Giang phụ sự, chúng ta triều đình không xuất ra một cái thái độ. Chúng ta Chu Quốc ngàn vạn dân chúng, tại kia yêu tộc trong mắt đều là tu luyện chi vật." Nghe Tiêu Cảnh Chi giải thích, Khương Vân vậy rõ ràng đạo lý này, hắn bình tĩnh nói với Tiêu Cảnh Chi, "Bệ hạ muốn cho xà tộc một cái dạng gì giáo huấn? Ta nghĩ qua." Tiêu Cảnh Chi hít sâu một hơi, sau đó nói, "Tạo triều trước đó, ta cũng cùng Tần Công công tán gẫu qua, nếu chỉ là ẩn nút đi vào, giết mấy cái xà yêu, không đau không ngứa, là không có hiệu quả. Xà thánh chúng ta dù không nhúc nhích được, có thể xà tộc còn có 4 vị trưởng lão. Chân muốn để ngươi giết 4 vị này trưởng lão. Khương Vân nghe vậy, sờ lỗ mũi một cái, nói, xà tộc 4 vị trưởng lão đều là nhị phẩm địa yêu cảnh, tăng thêm thông vũ vệ phối hợp, muốn đem bọn hắn trừ bỏ cũng không tính khó. Vấn đề duy nhất chính là xà thánh.
Đúng vậy a. Tiêu Cảnh Chi có chút bất đắc dĩ, nắm thật chặt Khương Vân bàn tay, lao đệ, chấm là thật không có biện pháp khác.
Khương Vân sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt hiện ra vẻ suy tư, hắn trầm giọng nói, xà thánh uy hiếp quá lớn, chỉ cần động 4 vị này trưởng lão, khó tránh khỏi xà thánh sẽ không tới kinh thành đến, phá hủy toàn bộ kinh thành.
Đau đầu.
Trong phòng mấy người, giờ phút này cũng đều trầm mặc. Khương Vân rất nhanh, trong óc chậm rãi hiện ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Tất nhiên xà thánh uy hiếp lớn như thế, không ngại thừa thế xông lên, đưa nó vậy trừ.
Chương 713, không chiến khế ước chương 713, không chiến khế ước khi này cái ý nghĩ xuất hiện lúc, Khương Vân cũng không nhịn được bị hù một lần, nhưng hắn rất nhanh liền suy nghĩ lên chuyện này khả thi. Nếu là muốn đối phó xà thánh, kỳ thật thật cũng không là không có biện pháp. Đầu tiên, theo Khương Vân, tốt nhất chính là tìm ra vị kia đã từ trong phong ấn ra tới cao thánh. Xà thánh như thế giống chống khua chiêng muốn giết cao thánh, nói rõ giữa hai người quan hệ sợ rằng thủy hòa bất dung. Bất quá khó khăn phương tiện ở chỗ, xà tộc cũng như này giống chống khua chiêng tìm kiếm cao thánh tung tích, nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Mình muốn tìm tới, cũng không còn đơn giản như vậy. Tiếp theo chính là thánh mộ bên trong vị kia nữ thánh nhân, nếu là có thể đưa nàng mời được xuất thủ, đối phó xà thánh lời nói, cũng là có cơ hội. Chỉ bất quá căn cứ trước mắt biết, vị kia nữ thánh nhân tính cách giết chóc, muốn mời nàng rời núi, sợ rằng độ khó cũng là không nhỏ. Cuối cùng, phúc bá bên kia, có thể cũng có thể nói chuyện. Nghĩ đến những này, Khương Vân chỉ có thể là mở miệng trước nói, vậy hạ, giết xà tộc 4 vị trưởng lão sự, còn cho ta trở về trước thật tốt suy nghĩ một lần.
Ừ. Tiêu Cảnh Chi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, lúc này Khương lão đệ có bất kỳ vấn đề, đều có thể tìm Tần Hồng thương nghị, thông u vệ bên kia, nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngươi.
Yêu quốc, xà tộc nơi ở trong đại điện, xà thánh Thường Hiểu Ngọc đang ngồi ở đại sảnh trên ghế gỗ. Sắc mặt u ám nghe trước mắt, 4 vị trưởng lão hồi báo tình huống.
Không thu hoạch được gì.
Thương Hiểu Ngọc nhíu mày nhìn trước mắt 4 người, thanh âm vậy băng lãnh xuống tới rất nhiều, trầm giọng nói, như thế giống chống thua chiêng, lại chưa thể tìm tới người. Có nhân loại ngăn cản, các ngươi còn không dám đem cho chu sát.
4 vị trưởng lão cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt đều mang mấy phần bất đắc dĩ, Thường Khôn túi đầu, cung kính nói, lao tổ tông, vị tiêu cáo thánh cho dù mười mấy năm trước, tại Hồng Giang Phủ, nhưng hôm nay đã qua lâu như thế thời gian. Nàng có thể đã sớm rời đi.
Mặt khác, xuất thủ ngăn trở nhân loại là Khúc Vô Thương thân truyền đệ tử.
Khúc Vô Thương, xà thánh nhíu mày lên. Thường Khôn chậm rãi nói, chính là trước đó không lâu, vừa mới trở thành thánh nhân vị kia.
Thường Hiểu Ngọc thanh âm bên trong mang theo nồng nặc bất mãn, bất quá vừa thành thánh cảnh, có gì thật là sợ? Các ngươi cho dù đem người kia giết đi, Khúc Vô Thương còn dám tới trả thù chúng ta xà tộc không thành?
Cũng thật là vật đổi sao rời, từ hắn bị phong ấn lên, quá khứ như thế trường tuế nguyện, yêu tộc đã từ lâu không phải hắn vị trí thời đại cái kia yêu tộc. Phải biết, Thường Hiểu Ngọc chính là sống sót tại yêu tộc cường thịnh nhất niên đại. Lúc đó Chu Quốc đại lục, yêu quái hoành hành, ngay lúc đó nhân loại, đơn giản chính là yêu quái dùng cho tu luyện máu thịt, cũng chính là nhân tộc ra một vị nho gia đại thánh. Nếu không, làm sao đến mức như thế?
Lao tổ tông, chúng ta kế tiếp làm ớn.
Thường Khôn rất cung kính hỏi.
Thường Hiểu Ngọc ánh mắt lạnh lùng quét Thường Khôn liếc mắt, sau đó vậy lâm vào suy tư.
Việc cấp bách, đương nhiên tiếp tục tìm kiếm cao thánh hạ lạc, Thường Hiểu Ngọc cùng cao thánh ở giữa, tại phong ấn trước đó, liền có không thể điều hòa sinh tử mối thù. Chỉ bất quá sau này bởi vì nho gia đại thánh xuất hiện, Long Thánh đứng ra, tạm thời hòa hoãn hai người bọn họ mâu thuẫn, để bọn hắn hai người tạm thời giảng hòa, một đợt đối phó nho ra đại thánh.
Cáo thánh cưỡng ép từ trong phong ấn thoát thân, tối thiểu nhất cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ, nếu không, vậy không có khả năng ra tới mười mấy năm, còn một mực cần nuốt, ngay cả hồ tộc cái này một bên, cũng không có chút điểm manh mối. Hắn tự nhiên nghĩ thừa dịp cáo thánh còn chưa khôi phục, mau sớm đưa nàng tìm cho ra, một hơi trừ bỏ.
Vậy liền để chúng ta xả tộc mở rộng tìm kiếm phạm vi.
Thương Hiểu Ngọc lạnh giọng nói, sở hữu xuất thân tại Hồng Giang phủ nữ tử, đều tìm ra tới.
Còn muốn đến?
Tại chỗ 4 vị trưởng lão sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhìn nhau một phen.
Chỉ là lần này tại Hồng Giang phủ người giết, sợ rằng đã biết để Chu Quốc triều đình nổi giận.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận gió âm thanh.
Thương Hiểu Ngọc có chút nheo cặp mắt lại, hướng ra phía ngoài nhìn lại, Phúc Bá đã đứng ở ngoài cửa, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm trong phòng Thương Hiểu Ngọc.
Ngao Thiên Ngự đến rồi.
Thương Hiểu Ngọc nhìn xem cổng Phúc Bá, nụ cười trên mặt không giảm, chậm rãi nói, "Đều nói ngươi những năm gần đây, hiếm khi rời đi Long cung phía sau mảnh kia bần rau. Hôm nay ngược lại là có hào hứng đến chúng ta xả tộc địa phương ngồi một chút."
Thương Hiểu Ngọc sắc mặt lạnh như băng nói,
nhìn xem Phúc Ba sắc mặt không được tốt lắm nhìn, tại chỗ 4 cái xà tộc trưởng lão trong lòng đều có chút kinh hãi.
Thương Hiểu Ngọc thức tỉnh trước đó, bọn chúng xà tộc bị Long tộc cho ức hiếp quá lâu, đến mức nhìn thấy Long Thánh Ngao Thiên Ngự, trong lòng liền trước e sợ hơn mấy phần.
Các ngươi đi ra ngoài trước.
Thương Hiểu Ngọc phất phất tay, ra hiệu trong phòng 4 trưởng lão rời đi trước.
Đợi 4 người này sau khi rời đi, Ngao Thiên Ngự mới mặt lạnh ngồi xuống, trong tay xuất ra một cây thuốc lá hút đầu, hít một hơi, nói: "Thương Hiểu Ngọc, ngươi nói ngươi ở đây Trung Quốc, náo ra động tĩnh lớn như vậy, là muốn làm gì?"
Thương Hiểu Ngọc: "Ta khi ngươi Ngao Thiên Ngự là tới làm cái gì đâu, nguyên lai là thay nhân loại tới tìm ta hương sư vấn tội à?"
"Điều này cũng đúng, lúc trước ngươi liền cấu kết nhân tộc đại thánh, đem chúng ta cái khác yêu tộc cho đánh bại, ngươi đứng tại nhân loại bên kia, nhưng cũng nói được."
Ngao Thiên Ngự nghe Thường Hiểu Ngọc âm dương quái khí lời nói, phẫn nộ vô lên bàn một cái, vang một tiếng, cái này tấm bản gỗ nháy mắt vỡ vụn. "Thường Hiểu Ngọc, ngươi ngủ say quá lâu, căn bản không rõ ràng, bây giờ Chu Quốc trong đại lục còn có 6 vị thánh cảnh tồn tại. Bây giờ đã không phải là ngàn năm trước kia phen loạn thế, bất kể là yêu, người, đều có quy củ.
Quy củ?
Thương Hiểu Ngọc là người, hỏi, cái gì quy củ?
Ngươi định vẫn là nhân loại thánh nhân định?
Ngao Thiên Ngự nheo cặp mắt lại, trầm giọng nói, ta và nhân loại kia 6 vị thánh nhân một đợt ký kết, không chiến nước hẹn. Bất kể là Chu Quốc những cái kia nhân loại vẫn là chúng ta yêu tộc, nhiều như vậy năm qua, có thể bình an vô sự, chính là cái này đã ước định. Phía dưới yêu quái như thế nào làm ầm ĩ, cũng bó tay, có thể chúng ta thánh cảnh, nhất định phải khắc chế. Nếu để cho nhân tộc kia 6 vị thánh nhân cảm thấy yêu tộc dã tâm, sợ rằng lại là một trận nhân yêu đại chiến. Ngao Thiên Ngự tự mình đến đây, chính là nguyên nhân này, xà tộc sở tác sở vi, đã hỏng rồi hắn cùng nhân tộc 6 thánh quyết định khế ước. Đương nhiên, dưới mắt còn tốt chính là, xà thánh Thường Hiểu Ngọc vẫn chưa tự mình động thủ một lần. Nhưng nếu là Thường Hiểu Ngọc tự mình xuất thủ, có phong hiểm sẽ dẫn phát Chu Quốc cùng yêu quốc đại chiến. Ngao Thiên Ngự, ngươi thật làm mình là loài người, khắp nơi vì nhân loại suy nghĩ. Thường Hiểu Ngọc không nhịn được nở nụ cười, nói, ngươi nói cái này phá quy củ, ta không nghe nói, ta cũng không còn gật đầu. Ta xem ngươi a, thật là sống quá lâu, đem dũng khí cho sống không còn. Ngao Thiên Ngự nghe Thường Hiểu Ngọc lời nói, hắn hút một hơi thuốc lá hút đầu, chậm rãi nói, Thường Hiểu Ngọc, ngươi và Cao Thánh, Hổ Thánh bị phong ấn về sau, còn xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc trước, ba người các ngươi bị Nho Gia Đại Thánh phong ấn về sau, nhân loại cùng chúng ta yêu tộc đều lần lượt thật nhiều nhân yêu thành thánh. Kia là một đoạn rất hỗn loạn thời kỳ, mỗi cái thành thánh người phía dưới đều ngưng tụ một cỗ thuộc về mình thế lực. Người sở hữu lẫn nhau chém giết, thánh nhân vẫn lạc, vậy nhiều vô số kể. Cuối cùng, nhân tộc bên kia chỉ sống sót 6 vị thánh nhân, mà chúng ta yêu tộc nơi này càng là chỉ còn lại một mình ta. Chúng ta lúc này mới đạt thành phần này không chiến khế ước, mặc cho nhân loại cùng yêu quái ở giữa tự do phát triển, thế gian này mới giữ vững ngàn năm phồn vinh hòa bình. Chương 714, bản thân lập đại công thời điểm đến rồi. Chương 714, bản thân lập đại công thời điểm đến rồi. Thương Hiểu Ngọc đối với lần này rõ ràng không có hứng thú, nhìn chằm chằm Phúc Bá nói, Ngao Thiên Ngự, ta xem ngươi là lao hồ đồ. Những này nhân loại dựa vào cái gì có thể cùng chúng ta yêu tộc địa vị ngang nhau, còn đem rộng lớn như vậy thổ địa đều nhường cho nhân loại, mang theo nhiều như vậy yêu tộc trốn ở cái này cằn cỗi trên đảo nhỏ, ở chết một góc ngươi liền an tâm. Ngao Thiên Ngự, ngươi thật sự già rồi. Tuế Nguyệt, tử vong, đẫm máu đã để ngươi cảm thấy sợ hãi, nhưng ta không có. Thương Hiểu Ngọc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phúc Bá, lạnh giọng nói, ta ở nơi này phong ấn Trường Hà bên trong, vốn cho rằng ngươi và Nho Gia Đại Thánh liên thủ, sợ chiến không ra, là vì tiêu diệt chúng ta ba người khác, thống ngự toàn bộ yêu tộc, tiêu diệt nhân loại, một mình xưng bá một phương này. Ta đánh giá cao ngươi a, Ngao Thiên Ngự, ngươi không chỉ không có kia phần dạ tâm, ngay cả cùng ti tiện nhân loại là địch dũng khí, đều muốn không có sao. Phúc Bá nghe đối phương răn dạy chi ngôn, khuôn mặt bình tĩnh như trước, không có chút nào gợn sóng. Thường Hiểu Ngọc, phá hư quy củ, ai cũng không gánh nổi ngươi. Ta nói đến thế thôi. Nghe, để cho thủ hạ người như thế nào tại Chu Quốc chi địa hồ nháo, cũng bó tay, có thể ngươi tuyệt không thể đến Chu Quốc trên lãnh địa đại khai sát giới, đây là chỉ đỏ. Ngao Thiên Ngự nói đến đây, trầm giọng nói, mặt khác, theo ta được biết, hồ tộc bây giờ ngay tại trên mặt biển tìm kiếm Cao Thánh hạ lạc. Ngươi đột nhiên tại Hồng Giang phủ náo ra động tĩnh như vậy, thật sự cho rằng lão phu đoán không được cái gì đồ vật sao? Sau khi nói xong, Ngao Thiên Ngự liền chậm rãi đi ra cửa phòng, phóng lên tận trời, rời đi nơi đây. Bay đến giữa không trung, Ngao Thiên Ngự cực tốc hướng Long Cung vị trí mà đi, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt vậy mang theo vài phần nồng nặc bất an. Thương Hiểu Ngọc quá mức hồ lai rồi, đã thành rồi một cái không ổn định nhân tố. Những năm này, nhân yêu ở giữa cân bằng, ẩn ẩn đã có muốn bị đánh vỡ dấu hiệu. Ba vị yêu thánh dần dần khôi phục, nhân tộc bên kia lại có người thành thánh. Ngao Thiên Ngự nhịn không được lắc đầu, rất nhanh liền hạ xuống trở về Long Cung hậu phương vườn rau bên trong. Sau khi trở về, Ngao Thiên Ngự liền cấp tốc đánh ra một đạo yêu quyết, cái này đạo yêu quyết cấp tốc thông chi yêu hoàng Ngao Liệt cùng Ngao Ngọc đến đây. Cha con hai người đuổi tới Thảo Nguyên. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Ngao Liệt nhìn về phía Ngao Thiên Ngự hỏi. Khuyên bảo sở hữu Long tộc không cho phép rời đi Long Tinh Thành, bao quát hai người các ngươi, khoảng thời gian này tuyệt không thể ra ngoài. Ngao Thiên Ngự phân phó xong câu nói này về sau, liền vung tay lên, hướng phía bản thân nhà tranh bên trong đi vào. Cha con hai người liếc nhau một cái. Ngao Ngọc ngược lại là hiếu kỳ, nhiều năm như vậy, Long Thánh gia gia cho tới bây giờ cũng không nhúng tay Long tộc công việc, làm sao hôm nay sẽ có dạng này dị biến? Ngược lại là Ngao Liệt hai mắt lấp lóe một lát, phản phất biết được cái gì đồ vật bình thường, trầm giọng nói, có lẽ là cùng Chu Quốc chuyện bên kia có quan hệ. Cùng Chu Quốc có quan hệ? Ngao Ngọc nghe vậy, hơi sững sờ, tò mò hỏi, Chu Quốc bên kia xảy ra chuyện gì? Ngao Liệt do dự một chút về sau, rồi mới lên tiếng, xà tộc điên rồi, đột nhiên giáng lâm đến rồi Chu Quốc Hồng Giang phủ, giết rất nhiều người. Ngao Ngọc đối với cái này cái tin tức có chút giật mình, bất quá câu nói tiếp theo chính là, kia, Thương Vân không có sao chứ? Khoảng thời gian này, Ngao Ngọc có chút nhàm chán, Long Cung thời gian quá mức bình tĩnh, yêu thánh dần dần thức tỉnh, toàn bộ yêu quốc vậy không còn là Long tộc một nhà độc đại. Ngao Ngọc cũng bị hạn chế một chút, không cho phép tùy tiện tại yêu quốc tán loạn. Chủ yếu là Ngao Ngọc tính cách rất có thể trêu chọc chuyện. Nàng tại Long Cung ngẩn người lúc, thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới Khương Vân người như vậy. Dù sao rảnh rỗi liền nhớ thương, rảnh rỗi liền nhớ thương. Trong nội tâm nàng cũng nghĩ qua, cái này chỉ sợ sẽ là người khác nói thích. Khương Vân có thể có chuyện gì? Hắn bây giờ nghe nói tại Chu Quốc đã trở thành chỉ huy sứ, Hồng Giang phủ điểm kia sự cùng hắn có thể có quan hệ thế nào? Ngao Liệt nhìn mình bộ dáng của nữ nhi, như thế nào đoán không ra bản thân nữ nhi này ý nghĩ, hắn tranh thủ thời gian bổ sung một câu,
ngươi đừng đoán mò à. Hắn nhìn thoáng qua nhà tranh, nói, ngươi Long Thánh gia ra lên tiếng, ai cũng không thể rời đi Long Tinh Thành, ngươi nghĩ rời đi, vậy nhất định phải ta gật đầu. Ngao Ngọc nghe thế, lông mày nhíu, thì thầm trong lòng. Bản thân không thính Long Thánh gia ra lời nói, lại không phải lần một lần hai rồi. Rất nhanh, Ngao Ngọc liền rời đi vườn rau, vừa trở lại cung điện của mình, liền có Long cung thị vệ chạy đến, cung kính nói, Ngao Ngọc đại nhân, có ngài gửi thư.
Ta tin.
Ngao Ngọc nghi ngờ hỏi, ai viết đến?
Chu Quốc Kinh Thành, Khương Vân.
Nhanh cho ta xem một chút. Ngao Ngọc hai mắt sáng lên, cái này cũng thật là xảo, vừa nhớ Khương Vân, tiểu tử này liền cho bản thân gửi thư rồi. Nàng tiếp nhận tin về sau, phất phất tay, ra hiệu thị vệ rời đi, liền đem tin cho mở ra. Cũng thấy tin về sau, Ngao Ngọc lông mày liền nhíu lại, a, Khương Vân đây là muốn làm gì vậy? Làm sao cho mình gửi thư, nghe ngóng một nữ nhân? Vẫn là cái kia thánh mộ bên trong phong ấn nữ nhân. Đương nhiên, Khương Vân phong thư này, mục đích chủ yếu là mời nàng đi hỏi một chút Long Thánh đại nhân, phải chăng biết được liên quan tới thánh mộ phong ấn nữ nhân sự tích. Cẩm Y Liễu vệ nội bộ chố ghi lại tư liệu, thật sự là quá ít, liền xem như có một ít tương quan ghi chép, cái đồ chơi này cùng thần thoại cố sự một dạng, có thể hay không tin, Khương Vân trong lòng rất hoài nghi. Càng nghĩ, niên đại đó, Long Thánh cũng ở đây, nó có thể sẽ đối với nữ nhân kia có chỗ hiểu rõ. Liên việc này, Ngao Ngọc sờ lỗ mũi một cái, lật qua lật lại nhìn hai lần, trong thư này, trừ mời nàng hỗ trợ bên ngoài, liền rốt cuộc không có nói tới chào hỏi nàng một lần. Cái này Khương Vân thật sự là tìm bản cô nương hỗ trợ, tốt xấu nói điểm dễ nghe a. Vào lúc ban đêm, Ngao Thiên Ngự đang ngồi ở bản thân nhà tranh trước, hút tẩu thuốc, nhìn chằm chằm bầu trời, không biết suy tư điều gì. Ra ra, ra ra. Cách đó không xa, truyền đến Ngao Ngọc thanh âm, Ngao Ngọc trong tay còn bưng lấy mấy phần đồ ăn, đầy mặt nụ cười chạy đến trong túp lều, đem những thức ăn này từng cái bỏ lên trên bàn. Nha, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, Ngao Thiên Ngự có chút mơ hồ. Ta tự mình làm, ra ra, trả lại cho ngươi mang thích nhất rượu. Ngao Ngọc cười híp mắt nói. Ngao Thiên Ngự bị Ngao Ngọc kéo đến bên cạnh bàn, rót cho hắn chén rượu, liền muốn cho hắn uống. Chờ một chút, vô sự mà ân cần. Ngao Thiên Ngự nhưng cũng không dám tùy tiện uống xong chén rượu này, tiểu nha đầu này làm như thế, tất nhiên là có sở cầu. Cái này rượu cũng không thể vội vàng uống, vạn nhất uống, cũng không tốt cự tuyệt nàng yêu cầu. Ngao Thiên Ngự, ngươi trước cho ra ra nói, ngươi có chuyện gì, như vậy ra ra tài năng thực tế uống chén rượu này à? Ngao Ngọc nghe vậy, nhẹ nhàng cho Ngao Thiên Ngự đấm bắt đùi, cười tủm tỉm nói, kỳ thật thật cũng không là cái gì đại sự, chính là hướng ra ra nghe ngóng một người. Nghe ngóng một người. Ngao Ngọc gật đầu, sau đó nói, chính là tòa kia thánh mộ bên trong nữ thánh nhân, ra ra nhận ra sao? Nữ thánh nhân? Nghe Ngao Ngọc lời nói, Ngao Thiên Ngự nháy mắt có chút cảnh giác, chậm rãi hỏi, ngươi đột nhiên hỏi thăm việc này làm cái gì? Ngao Thiên Ngự ánh mắt thâm thúy, Ngao Ngọc cũng biết, việc này sợ là không thể gạt được Ngao Thiên Ngự, ngược lại là nói thẳng, là Khương Vân à, Khương Vân để cho ta hỗ trợ hỏi một chút. Ngao Thiên Ngự sao mà thông minh người, nghe tới Khương Vân hỏi thăm, rất nhanh liền đoán được, hẳn là Khương Vân là chuẩn bị đem nữ tử kia đem thả ra. Ra ra, ngươi nói không nói. Ngao Ngọc trừng mắt nhìn. Ngao Thiên Ngự chậm rãi nói, nữ tử kia bị phong ấn, chính là ngàn năm trước chuyện, lâu như thế, ra ra như thế nào lại nhớ rõ? Vậy ngươi cái này rượu đừng uống rồi. Ngao Ngọc nghe xong lời này, đúng là đưa tay liền đoạt lấy bầu rượu, thở phì phò nói, cứ như vậy một điểm nhỏ bận điệu, ngươi đều không muốn giúp. Được, ngươi không giúp được rồi, vậy ta liền đi tìm Khương Vân, chính ta giúp hắn nghĩ biện pháp. Hồ nháo. Ngao Thiên Ngự nghe xong lời ấy, trầm giọng nói, kia nữ nhân điên, tên cứ gọi Hoán Quân Nhi, là thánh nhân vẫn lạc thời đại lúc, một cái quái nhân, nữ nhân này điên điên cùng cùng, không có yêu thích khác, liền thích giết người. Mấu chốt nhất là, cái khác thánh nhân lẫn nhau hôn chiến, nàng dù thích giết người, nhưng lại sẽ không đi cướp đoạt cái khác thánh nhân địa bàn, trong nhân loại thánh nhân, sử suốt không có thánh nhân nguyện ý đi treo chọc nàng. Nàng trố qua địa, đầy đất thi hải, giết đến người người oán trách. Ta cũng chỉ là nghe nói, đột nhiên một vị thượng giới tiên nhân, có lẽ là nhìn không được cái này Hoán Quyên Nhi sở tác sở vi, từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép đem cái này Hoán Quyên Nhi cho phong ấn chấn áp. Ta biết do Khương Vân đang suy nghĩ gì, ngươi tốt nhất nhắc nhở hắn một câu, kia Hoán Quyên Nhi là thằng điên, nếu là đưa nàng phong xuất, cái thứ nhất chết chính là Khương Vân. Để chính hắn suy nghĩ kỹ càng. Hắn là một người thông minh, hẳn là không cần ta quá nhiều nhắc nhở. Ngao Ngọc nghe thế, theo bản năng nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, ra ra, vậy ta, ngươi càng không thể đi lẫn vào việc này. Kinh thành bên trong, Khương Vân đang ngồi ở Bắc Chấn Phủ Ti bên trong, chính phát sầu đâu. Ngay trước triều đình, Tiêu Cảnh Chi đem trả thù xà tộc việc cần làm giao cho mình. Nhưng nếu không có thánh nhân lực lượng, đối phó xà tộc, nói nghe thì dễ. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đẩy cửa đi vào là Tê Đạt, Khương đại nhân, Long tộc ở kinh thành người liên lạc đến rồi. Mong mời. Khương Vân vội vàng đứng dậy, rất nhanh, một vị mặc nho gia trưởng sam trung niên nam nhân đi đến, người này chính là Long tộc ở kinh thành phụ trách dò xét tin tức người. Khương Vân phát cho Ngao Ngọc thư tín, cũng là tùy hắn đưa ra. Ngao Thành tiên sinh mau mời ngồi. Khương Vân vẻ mặt tươi cười làm ra một cái dấu tay xin mời. Ngao Thành mang trên mặt tiếu dung tòa hạ, Khương đại nhân khách khí, Ngao Ngọc đại nhân đã chuyển tin trở về. Nói, hắn liền đem phong thư này buông xuống, tin ta đã đưa đến, liền cáo từ rồi. Ngao Thành tiên sinh nhiều ngồi một chút. Không được không được. Tốt, Tề Đạt nhanh thay ta đưa tiễn Ngao tiên sinh. Đợi Ngao Thành sau khi rời đi, Khương Vân mới cấp tốc mở ra phong thư này, nhìn xem nội dung trong bức thư, Khương Vân lông mày rất nhanh liền nhíu lại. Xem xong thư văn kiện về sau, Khương Vân tâm đã nguội một nửa, không nghĩ tới kia tuyệt sắc nữ thánh nhân, đúng là như thế tâm ngoan thủ lạt một người. Khương Vân nắm tóc, có chút đau đầu, thành như theo như trong thư, loại người này,
sợ rằng phóng xuất về sau, ngay lập tức chính là lấy tính mạng của mình. Sâu a, kinh thành bên ngoài một nơi vườn cây bên trong, Sa tộc thường tìm, chính khiêng một cuốn tuổi lửa, trở lại trong nhà gỗ. Nó đã tại kinh thành phụ cận trẻ tuổi rất nhiều năm. Yêu tộc điều động tại Chu Quốc kinh thành, đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mỗi ngày đều là nhàm chán trẻ tuổi, nghe ngóng lấy một chút trong kinh thành đối Sa tộc tình báo hữu dụng. Đoạn thời gian trước, Sa tộc ở kinh thành có đại động tác, nghe nói còn là trưởng lão Thường Khôn tự mình dẫn đội, hắn muốn định ra một phần lực. Kết quả hỗ trợ điều tra hồi lâu, thuận lợi biết được Thường Khôn là muốn đối phó Tam Thanh Quan bên trong, vị kia gọi Đồng Phương Giao nữ tử. Có thể luận đến chân chính làm việc thời điểm, Thường Khôn lại chỉ mang theo tâm phúc của mình động thủ. Nghe nói thuận lợi giết người, còn mang đầu người trở về tranh công. Có thể để Thường tìm buồn rầu hồi lâu, hắn có thể quá muốn lập công. Muốn về yêu quốc. Mỗi ngày đợi ở đây sao, cái khổ địa phương trẻ tuổi tính là gì sự. Trở lại trong phòng, hắn vừa ngồi xuống, liền có một cái che mặt, lén lén lút lút người tới ngoài cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Thường tìm mở cửa, nhìn xem ngoài cửa người, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Lại có tin tức gì? Ta có thể nói cho ngươi, bình thường tình báo, tại ta chỗ này, có thể bán không lên giá, Chu Quốc triều hội, đối chúng ta xả tộc nổi trận lôi đình sự, ta đã biết được. Vào nhà người, lén lén lút lút ngồi xuống, nhỏ giọng nói, Thường Tâm lão ca, chúng ta kết phường lâu như thế, bình thường tin tức, ta có thể cầm tới ngươi tới nơi này sao? Nói, hắn nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, Thường Tâm lão ca, lúc trước ngài không phải để cho ta hỗ trợ nghe ngóng, một người tên là Đồng Phương Giao nữ tử tin tức sao? Là có việc này, thế nào rồi? Kia tin tình báo tiền, ta đã cho ngươi. Nàng không chết. Đối phương nói. Nghe thế ba chữ, Thường Tìm động tác ngây dại, không dám tin nhìn chằm chằm đối phương, ngươi nói cái gì? Sau một khắc, Thường Tìm nháy mắt bóp lấy hắn cổ, thanh âm lạnh mấy phần, nói, cô gái kia đầu lâu, cũng đã làm cho chúng ta xả tộc trưởng lão mang trở về, ngươi bây giờ nói cho ta biết, nàng không chết. Thật, thật không có chết. Bị bóp lấy cổ nam nhân, sắc mặt rất nhanh đỏ lên, hắn nói, tin tức ta lưới rất rộng, nghe nói Trấn Quốc công hứa tiểu cương tiến về Mục Sơn Thành, còn mang đến một cái giống như thiên tiên nữ tử. Ta liền đem Đông Phương Giao chân dung phát ra quá khứ, để Mục Sơn Thành người bên kia xác định, có thể ngài đoán làm gì. Mục Sơn Thành bên kia truyền đến tin tức, Đông Phương Giao còn sống được thật tốt, bây giờ liền đợi tại Mục Sơn Thành phủ tướng quân bên trong, mỗi ngày cùng vị kia Trấn Quốc công tại Bắc Cảnh Du Sơn Ngoạn Thủy. Thương tim là người, có thể Thường Khôn trưởng lão. Rất nhanh, cặp mắt của hắn liền dần dần trở nên lửa nóng, đến rồi đến rồi. Bản thân lập đại công thời điểm đến rồi. Chương 715, yêu đồng chương 715, yêu đồng xà tộc nơi ở, xà thánh Thường Hiểu Ngọc đang ngồi ở trong sân uống nước trà. Tại hắn sinh hoạt niên đại, còn chưa có trà cái này đồ vật xuất hiện, bây giờ tỉnh lại, thử một chút về sau, hắn ngược lại là đối trà cái này đồ vật, có chút thích. Hắn một bên ở trong viện, lặng lặng uống trà, suy nghĩ vậy một bên trở lại bị phong ấn gần 2000 năm trước. Hắn thức tỉnh về sau, nhìn xem yêu tộc ở trên hòn đảo nhỏ này phía trên, liền sinh lòng bất mãn, những cái kia ti tiện nhân loại, chiếm cứ lấy tốt nhất đại lục, chỗ tốt nhất, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Rất nhanh, liền có xà tộc một vị tên gọi Thường Thanh trưởng lão đi tới. Lão tổ tông, chúng ta xà tộc có một vị trí tại kinh thành thám tử, muốn gặp ngài. Thường Thanh rất cung kính nói. Kinh thành thám tử. Thường Hiểu Ngọc nghe vậy, bưng lấy chén trà, uống một ngụm, để hắn tới. Rất nhanh, Thường Thanh liền dẫn Thường Tìm từ ngoài viện đi đến. Thường Tìm có chút khẩn trương, tiến vào trong nội viện về sau, nhìn xem bên trong đang ngồi Thường Hiểu Ngọc, đội đội vàng vàng liền quỳ trên mặt đất. Thường Tìm gặp qua lão tổ tông. Được rồi, ít đến nhân loại bộ kia lễ tiết. Thường Hiểu Ngọc thấy cảnh này, lông mày nhíu, tựa hồ đối nhân loại những lễ tiết này có chút không thích. Có chuyện gì? Là như vậy, đoạn thời gian trước, chúng ta xả tộc an bài thuộc hạ tại Chu Quốc trong kinh thành, dò xét một vị gọi Đồng Phương Giao nữ tử. Thường Khôn trưởng lão còn tự thân ra mặt, muốn giết nữ tử này. Thường Hiểu Ngọc nhíu nhíu mày, đối với lần này, hắn ngược lại không tin tưởng. Dù sao khoảng thời gian này muốn giết nữ tử thật sự là nhiều lắm, hắn cũng lười đi từng cái đi lại. Nhìn xem Thường Hiểu Ngọc biểu lộ, quỳ trên mặt đất Thường Tìm nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, Thường Khôn trưởng lão đương thời độc thủ, nghe nói còn mang theo cô gái kia đầu lâu trở về chúng ta trong tộc báo cáo kết quả nhiệm vụ. Chỉ là, Thường Tìm cúi đầu, hít sâu một hơi nói, tiểu nhân vừa biết được tin tức, nữ tử kia còn sống, cũng chưa chết. Sau khi nói xong, Thường Tìm liền không dám nói thêm nữa. Trên thực tế, Thường Tìm cũng là tại cược một cái tiền đồ. Hắn thật sự là không muốn tiếp tục lưu tại nhân loại kinh thành, mỗi ngày đốn tuổi thu thập tình báo, bây giờ đây chính là bản thân lập công cơ hội thật tốt. Mặc dù trong lòng của hắn vậy tin tưởng, làm như vậy, sợ rằng muốn đem Thường Khôn trưởng lão cho làm mất lòng. Thường Hiểu Ngọc nghe xong hắn lời nói về sau, ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều, có ý tứ gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trưởng lão Thường Thanh. Thường Thanh trong lòng cũng là chấn động, nhìn quỳ trên mặt đất Thường Tìm liếc mắt. Gia hỏa này chỉ nói là có chuyện quan trọng, muốn hồi báo cho lão tổ tông, không nghĩ tới đúng là như vậy. Thường Thanh vậy nháy mắt hiểu được, Thường Khôn muốn nên giết chết nữ tử, hoàn toàn không có chết. Hơn nữa còn tùy tiện cầm một cái đầu lâu trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Đi đem Thường Khôn gọi tới thấy ta. Thường Hiểu Ngọc sắc mặt trở nên băng lãnh xuống tới, sau đó cầm ly trà lên, tự mình uống trà. Vì trên mặt đất Thường Tìm gặp hình, vốn định cầu điểm ban thưởng, tối thiểu nhất cũng muốn đem chính mình từ Chu Quốc kinh thành triệu hồi tới đi. Một bên trưởng lão Thường Thanh thì là vô vô bờ vai của hắn, đi thôi, trước theo ta rời đi, ta đi thông trì Thường Khôn trưởng lão. Cái này là Thường Tìm gặp hình, nhìn lão tổ tông vẫn chưa đề cập muốn ban thưởng mình, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể là cúi đầu, đi theo ở Thường Thanh sau lưng, đi ra biệt tử. Đợi đi được xa hơn một chút về sau, Thường Tìm lúc này mới lấy dũng khí hỏi, Thường Thanh trưởng lão, không biết có thể hay không đem ta cho triệu hồi chúng ta trong tộc. Những năm này, ta tại Chu Quốc kinh thành thu thập nhiều như vậy tình báo, cũng vì chúng ta xả tộc làm không ít chuyện. Ta thật sự là nghĩ trở về. Thường Thanh ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên một trường đánh vào hắn trên đỉnh đầu. Nháy mắt một trường, liền đem Thường Tìm cho mất mạng, ngay cả cho hắn thời gian phản ứng cũng không có. Oanh một tiếng, Thường Tìm liền nặng nề ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Thường Thanh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đối với lần này có chút bất mãn. Mặc dù nói Thường Thanh cùng Thường Khôn quan hệ bình thường, nhưng Thường Tìm dạng này thủ hạ có thể giữ lại không được. Nhà mình trong tộc trưởng lão làm chút gì sự tình, gia hỏa này lại vụng trộm chạy đến lao tổ tông trước mặt xưng tội. Loại này thuộc hạ bất kỳ người nào đều không thích, vậy giữ lại không được. Rất nhanh, Thường Khôn sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, đi theo ở Thường Thanh trưởng lão sau lưng, một đợt đi tới xả thánh vị trí trong sân. Trên đường tới, Thường Khôn cũng đã từ Thường Thanh trong miệng biết được chuyện gì xảy ra. Vừa tiến vào trong nội viện, hắn liền quả quyết quỳ trên mặt đất. Lao tổ tông, lao tổ tông, ta sai rồi. Thường Khôn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, toàn thân phát run. Thường Hiểu Ngọc ánh mắt băng lãnh, chậm rãi quét mắt nhìn hắn một cái về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Thường Khôn, nói một chút đi, vì sao muốn thả nữ tử kia?"
Sự tình
là như vậy. Thường Khôn cũng không dám lại có bất kỳ dấu giếm nào, một năm một mười đem sự tình trải qua nói ra, bao quát mình bị Khương Vân bắt được, uy hiếp, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, mới gật đầu thả kia Đông Vương Giao. Sau khi nói xong, Thường Khôn liền cúi đầu, thanh âm có chút phát run, nói, "Lão tổ tông, ta sai rồi, ta sai rồi." Thường Hiểu Ngọc ánh mắt mang theo lạnh ý, nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, "Khương Vân chính là xa tộc tộc trưởng, tại hắn tiệc cưới bên trên bị giết cái kia nhân loại." Thường Khôn liên tục gật đầu, "Phải. Bản tôn sau khi tỉnh dậy, chưa đi tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại là gan to bằng trời, cũng dám đến nhúng tay chúng ta xa tộc muốn làm sự." Thường Hiểu Ngọc nhìn chằm chằm Thường Khôn, nói, "Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, lập tức đi đem nữ tử kia cho giết chết."
"Vâng."
Thường Khôn nghe thế, đương nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. Đáp ứng xong về sau, thậm chí còn nặng nề thở dài một hơi, trước khi đến, kết quả xấu nhất hắn đều đã đoán trước được rồi. Thậm chí làm xong, bị lao tổ tông dưới cơn nóng giận làm thịt độ khả thi. Bây giờ lao tổ tông có thể lưu hắn một cái mạng, với hắn mà nói, đã là mạc đại ân huệ. Mục Sơn thành bên trong, đã không có thời chiến việc khẩn trương không khí. Cùng Bắc Hồ khai chiến lúc, nơi này là quân sự cứ điểm. Bây giờ song phương quan hệ yên ổn phía dưới, nơi này ngược lại là thành rồi lưỡng địa thương mậu qua lại trọng trấn, rất nhiều thương nhân người Hồ, cùng Chu Quốc thương nhân, lui tới lưỡng địa, cũng sẽ ở nơi này đặt chân. Mục Sơn thành trong đường phố, Hứa Tiểu Cương mang theo Đông Phương Giao, ngay tại nơi này trên đường phố đi dạo. Đi tới Mục Sơn thành về sau, Đông Phương Giao ngược lại là nhìn cái gì đồ vật đều cảm giác mới mẻ, nơi này có rất nhiều Bắc Hồ thương phẩm, là nàng tại Hồng Giang phủ chưa hề nhìn qua. Cái này bắc cảnh, thật không có đám người nói như vậy không chịu nổi, ta lại cảm thấy rất không sai. Đông Phương Giao người mặc váy dài, đi ở phía trước, cười tủm tỉm nhìn xem hai bên trên đường phố thương phẩm. Theo ở phía sau Hứa Tiểu Cương thì nói, mùa đông vừa qua, chờ nhập đông, cái này bắc cảnh có thể cũng không như bây giờ rồi. Đến lúc đó gió rét lạnh lẽo, kia gió rét, băng sương, cùng giao cạo tử bình thường, tư bị kia cũng không dễ chịu. Chờ lâm đông, ta liền đưa ngươi trở lại kinh thành. Khoảng thời gian này, Hứa Tiểu Cương tâm tình cực kỳ tốt, chỉ là nhìn xem Đông Phương Giao ở bên người, tâm tình của hắn liền cực kỳ vui vẻ. Cái này đoán chừng chính là trong truyền thuyết tình yêu. Ngay tại hai người dạo phố lúc, bên cạnh khu phố trên phòng ốc bao sương, Thường Khôn đang ngồi ở bên trong, hắn ánh mắt khói mù, nhìn chằm chằm phía dưới Đông Phương Giao, ánh mắt băng lãnh. Hắn trong lòng cũng khẽ thở dài một tiếng, trong tay vậy cấp tốc xuất hiện một thanh đen nhánh truy thủ. Hắn mặc người Hồ y phục, rất nhanh liền thuận thang lầu, đi xuống lầu. Lúc này người đi trên đường phố không phải số ít, Thường Khôn đuổi theo Đông Phương Giao cùng Hứa Tiểu Cương, bước nhanh tiếp cận áp tới. Trên đường phố, Đông Phương Giao cùng Hứa Tiểu Cương nắm tay, phương diện này, Đông Phương Giao ngược lại là phải thật lớn phương mới không thiếu. Nàng dù sao cũng là giang hồ người, ngược lại là dám yêu dám hận, không giống rất nhiều đại gia khuê tú như vậy nhăn nhăn nhó nhó. "Đúng rồi, Tiểu Giao, chờ thêm đoạn thời gian, trở về kinh thành, ta liền chính thức hướng ngươi cầu hôn đi." Hứa Tiểu Cương nói đến đây, tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tâm tình cũng mang theo vài phần thận trọng. Đông Phương Giao nghe xong Hứa Tiểu Cương lời nói, trừng mắt nhìn, cười nói, "Ngươi thật lòng?"
"Đương nhiên."
Hứa Tiểu Cương thật lòng gật đầu. Đông Phương Giao ánh mắt hoảng hốt nhìn Hứa Tiểu Cương liếc mắt, giống như cười một tiếng, gật đầu đáp ứng, "Được." Nghe tới Đông Phương Giao đáp ứng, Hứa Tiểu Cương mừng rỡ ôm lấy nàng, vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, chờ chúng ta trở về kinh thành, ta liền mời bệ hạ cho chúng ta tứ hôn." Vừa dứt lời bên dưới, đột nhiên, Đông Phương Giao cảm giác được sau lưng một cỗ lạnh ý đánh tới. Nàng theo bản năng nháy mắt liền đem ôm bản thân Hứa Tiểu Cương đẩy ra. Trong chốc lát, một cây chùy thủ nháy mắt hướng Đông Phương Giao sau lưng đâm tới. Thổi phun một tiếng, chôi này chùy thủ nháy mắt từ phía sau lưng đâm vào Đông Phương Giao trái tim bên trong. Đau đớn kịch liệt đánh tới, nháy mắt, Đông Phương Giao con người chấn động. "Tiểu Giao." Biến cố bất thình lình, cả kinh Hứa Tiểu Cương vậy hơi sững sờ, hắn bạn lần không ngờ, tại Mục Sơn Thành lại sẽ có người đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hắn hướng phía người đánh lén nhìn lại, ngược lại là liếc mắt liền nhận ra đối phương, xà tộc trưởng lão Thường Khôn. Rất nhanh, Đông Phương Giao liền ngã ở Hứa Tiểu Cương trong ngực, số lớn máu tươi từ Đông Phương Giao trong vết thương tuôn ra. "Thường Khôn, ngươi muốn chết?" Hứa Tiểu Cương sắc mặt biến đổi lớn, nháy mắt từ bên hông rút ra bội đao, hướng phía Thường Khôn liền chém vào mà đi. Thường Khôn cấp tốc lui lại, sắc mặt khói mù, chậm rãi nói, "Hứa Tiểu Cương, mục tiêu của ta là Đông Phương Giao, không liên quan gì đến ngươi, ngươi tốt nhất đừng tự chuốc nhục nhã." Nói xong câu đó về sau, Thường Khôn vậy xác định Đông Phương Giao lúc này hô hấp đã dần dần sắp dừng lại. Hắn lúc này mới yên tâm lại một chút, đưa nàng đầu người cho ta.
Ngươi dám?
Hứa Tiểu Cương trực tiếp ngăn ở trung gian, gắt gao nắm chặt trong tay bội kiếm, trừ phi ngươi từ ta trên thi thể bước qua đi.
Ngươi?
Thường Khôn thấy thế, lông mày chậm rãi nhíu lại, nói đến, hắn thật đúng là không dám tùy tiện động Hứa Tiểu Cương. Vừa đến, Hứa Tiểu Cương thân phận tại Chu Quốc quá cao. Tiếp theo, cái kia Khương Vân có thể thật không tốt trêu chọc, Thường Khôn trong lòng rất rõ ràng, giết cái Đông Phương Giao cũng liền thôi. Nếu là mình thật đem Hứa Tiểu Cương một đợt giết chết, kia Khương Vân thế tất sẽ không bỏ qua cho chính mình. Thường Khôn đứng tại chỗ, nhìn xem Đông Phương Giao hô hấp hoàn toàn biến mất, hắn lúc này mới xem như yên tâm lại. Nhìn xem Đông Phương Giao đã triệt để không còn hô hấp, Thường Khôn thở dài một hơi, xem như hoàn thành yêu thánh đại nhân yêu cầu. Sau đó, Thường Khôn quay người lại, cuốn lên một cô yêu phong rời đi. Hứa Tiểu Cương nắm chặt trường kiếm trong tay, lại là vô pháp ngăn lại Thường Khôn rời đi. Hắn tranh thủ thời gian quay người, ôm chặt lấy Đông Phương Giao thi thể, nhanh chóng hướng phủ tướng quân phương hướng chạy tới. Lúc này Hứa Tiểu Cương cũng đã có chút hoảng hốt. Phủ tướng quân bên trong, rất nhiều binh sĩ tướng lĩnh nhìn xem Hứa Tiểu Cương ôm Đông Phương Giao thi thể vào, từng cái cũng là cả kinh sắc mặt đại biến. Hứa Tiểu Cương xông vào Đông Phương Giao gian phòng, đưa nàng phóng tới trên giường về sau, liền chạy đến bên ngoài la lớn, "Nhanh, nhanh, gọi đại phu!" Nằm ở bên trong, đã triệt để không có hô hấp Đông Phương Giao, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt, lóe ra một cỗ kim sắc yêu quang. Chương 716, chân thân chương 716, chân thân vừa chạy đến ngoài cửa, la lên đại phu Hứa Tiểu Cương, vậy cảm nhận được sau lưng trong phòng dị dạng. Phía sau hắn gian phòng bên trong, một cỗ rồi rào yêu khí, phản phất phá kén mà ra bình thường, hướng bốn phía khuyết tán mà tới. Hắn trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin chậm rãi một lần nữa đi vào trong nhà. Giờ phút này, nằm ở trên giường, bốn đã không có hô hấp Đông Phương Giao lại chậm rãi bay lên, trên thân lóe ra kim sắc yêu quang. Cùng lúc đó, bên ngoài rất nhiều tướng lĩnh vậy mang theo đại phu chạy đến. "Tướng quân, xảy ra chuyện gì?" "Hai vị này đại phu, các người đi ra ngoài trước, rời đi cái viện này." Hứa Tiểu Cương sắc mặt trầm xuống, đối mấy người nói. Tại chỗ những người này thấy thế, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái về sau, cũng không có hỏi nhiều, liền cấp tốc thối lui ra khỏi ngôi viện này. Giờ phút này, Đông Phương Giao chính lâm vào tại một loại rất đặc thù trong trạng thái. Nàng bốn phía tràn ngập vô biên hắc ám, nàng không ngừng hướng nhìn bốn phía. Đột nhiên, phía sau của nàng vang lên một trận chuông lục lạc thanh âm, nàng mánh quay đầu nhìn lại. Bốn phía hắc ám nháy mắt tiêu tán vô tung, thay vào đó là một mảnh rừng rậm, một con màu trắng hồ ly chính co quắp tại dưới một thân cây. Rừng rậm bốn phía tràn ngập đủ loại dã thú tiếng kêu to. Tiểu Bạch Hồ chỉ có thể ở dưới cây đào một cái nho nhỏ huyệt động ẩn nút. Xuân đi đông đến, tiểu hồ ly không dám rời đi huyệt động quá xa. Nếu không có gợn sóng ngoài ý muốn, tiểu hồ ly hẳn là liền sẽ như là cái khác đồng loại bình thường, từ từ chết ở nơi đây. Nhưng đột nhiên một ngày, nó đột nhiên trong đầu muốn xem một chút, nhìn một chút rời đi mảnh này rừng rậm bên ngoài là cái gì chứ? Sẽ là càng mỹ lệ hơn cảnh sắc sao? Tiểu Bạch Hồ quyết định rời đi chỗ cư trú, đi ra bên ngoài, nhìn xem không giống đồ vật. Tại nó làm ra quyết định như vậy, đồng thời biến thành hành động sau một khắc này, nó cũng đã cùng cái khác mỗi ngày mộng mộng mê mê, chỉ biết tìm ăn uống động vật, có chỗ khác biệt rồi. Nó rời đi rừng rậm về sau, thấy được mênh mông thảo nguyên, rộng lớn dòng sông, thấy được gọi là nhân loại thôn xóm. Nó thích tại vô biên thảo nguyên bên trên lao nhanh, nó thích ghé vào trên một tảng đá, ngước nhìn mênh mông tinh thần. Không biết lúc nào, nó ngưỡng vọng mênh mông tinh thần lúc, nó cao thân, lại biến mất, nó có thể huyễn hóa thành hình người. Kia là một bộ tuyệt mỹ dung nhan. Ánh trăng vẩy vào nó trong sáng gương mặt phía trên. Từ ngày đó bắt đầu, thế này ở giữa, hồ tộc vị thứ nhất yêu xuất hiện. Nàng cho mình đặt tên là Hồ Giao. Hứa Tiểu Cương đứng ở ngoài cửa, nhìn xem không ngừng nở rộ lấy kim sắc yêu quang Đông Phương Giao, trong lòng cũng sốt ruột và phần. Bất quá đối với Hứa Tiểu Cương mà nói, đây cũng là một tin tức tốt, tối thiểu nhất xem ra Đông Phương Giao không có chết. Đương nhiên, Hứa Tiểu Cương cũng không phải là đồ đần, lúc này Đông Phương Giao phát tán ra cỗ này bảng đại yêu khí, để hắn ý thức được một sự kiện. Đông Phương Giao sẽ không phải thật là trong truyền thuyết cáo thánh a. Đột nhiên, vừa rồi tan ra bốn phía yêu khí, nháy mắt thu nạp, toàn bộ hội tụ ở Đông Phương Giao trong mi tâm. Nàng lại nặng nặng nằm ở trên giường, Hứa Tiểu Cương chậm rãi tới gần, nhìn xem Đông Phương Giao sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đều. Hứa Tiểu Cương lần nữa kiểm tra một hồi sau lưng nàng vết thương, mới vừa rồi bị chủy thủ vạch ra vết thương, không ngờ kinh triệt để khép lại. Sau đó, Đông Phương Giao hai mắt chậm rãi mở ra, chỉ bất quá, trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần vẻ mờ mịt, nàng đối Hứa Tiểu Cương hỏi, "Tiểu Cương, ta mới vừa rồi là bị tập kích ngất đi sao?"
"Đúng."
Hứa Tiểu Cương nặng nề thở dài một hơi, vội vàng đưa nàng dịu dắt đứng lên, nói, "Ngươi cảm giác thế nào?"
"Vừa rồi."
Nói đến đây, Đông Phương Giao đột nhiên duỗi ra ngón tay, chống lấy Hứa Tiểu Cương miệng, "Chuyện vừa rồi, ngươi đều thấy được."
"Ừ."
Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Đông Phương Giao chậm rãi nhìn thoáng qua hai tay của mình, nói, "Trong đầu của ta đột nhiên nhiều rất nhiều ký ức. Trong trí nhớ, ta phảng phất biến thành một người tên là Hồ Giao người. Ta phảng phất mơ một giấc mơ, đồng thời cái này mộng rất dài rất dài." Đông Phương Giao nói đến đây, lông mày nhíu, hai cố ký ức giao hội phía dưới, nàng thậm chí đều nhanh không phân rõ, bản thân đến tột cùng là Đông Phương Giao vẫn là mộng cảnh bên trong Hồ Giao. "Chúng ta được lập tức trở về kinh thành một chuyến, đem điều này tin tức nói cho Khương Vân." Hứa Tiểu Cương rất nhanh liền có phán đoán, trầm giọng nói, "Chúng ta tiếp tục đợi tại Mục Sơn thành, đã không an toàn rồi."
"Ừ."
Đông Phương Giao nặng nề gật đầu lên. Cùng lúc đó, phủ tướng quân bên ngoài Thường Khôn, sắc mặt cũng biến thành khó coi, tại hắn giết chết Đông Phương Giao về sau, buồn muốn rời khỏi, thật không nghĩ đến, phủ tướng quân phương hướng lại chuyển tới một cô yêu khí kinh thiên. hắn chỉ có thể kiên trì vòng trở lại, vụ trộm quan sát. Quan sát, hắn cơ hồ cũng đã có thể xác định. Đông Phương Giao, sợ rằng chính là Cáo Thánh. Cỗ này kinh khủng yêu khí, khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có yêu thánh trên thân có khả năng tản ra. Ý thức được điểm này về sau, Thường Khôn trên mặt liền cấp tốc hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão tổ tông tìm lâu như thế Cáo Thánh, bây giờ hạ lạc xem như tìm được. Hắn vậy cấp tốc khởi hành, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về xà tộc lãnh địa. Thường Khôn chạy về xà tộc lãnh địa về sau, sắc trời đã tối xuống, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, vội vã vọt vào Thường Hiểu Ngọc trong sân. "Lão tổ tông, lão tổ tông, ta tìm tới Cáo Thánh tung tích." Oanh một tiếng, Thường Hiểu Ngọc cửa phòng nháy mắt mở ra. Thường Hiểu Ngọc ánh mắt nháy mắt khóa chặt ở Thường Khôn trên thân, "Thật chứ?" "Thiên chân vạn sát." Thường Khôn trùng điệp gật đầu lên, hắn hít sâu một hơi nói, "Ta vừa rồi lặn xuống ngục sơn hành, tìm tới Đông Phương Giao, cho nàng một kích chí mạng. Thật không nghĩ đến chính là, lúc rời đi, nàng vị trí bạo phát ra một cỗ yêu khí kinh thiên. Kia là chỉ có yêu thánh mới có thể tản ra lực lượng." Thường Hiểu Ngọc nghe vậy, lại là cười lên ha hả, "Xem như để cho ta tìm được. Hồ Giao a Hồ Giao, ngươi thế nhưng là để cho ta tìm thật khổ cực." Hắn một bên cười to, trong hai mắt lại là toát ra vô cùng nồng nặc sát khí. Sáng sớm hôm sau, Thương phủ bên trong, Thương Vân đang dùng muối rửa mặt lấy. Đột nhiên, Vân Bình Xuyên cấp tốc chạy đến, nói, "Thương đại nhân, Thương đại nhân, Trấn Quốc công trở lại rồi, đồng thời còn muốn gặp ngài một mặt." "Tiểu Cương trở lại rồi?" Thương Vân cầm khăn mặt, lau miệng, có chút kỳ quái, hắn không phải vừa đi Bắc Cảnh, như thế nào đột nhiên trở về kinh? Hắn ở chỗ nào? Trấn Quốc công ở phòng khách. Thương Vân bước nhanh hướng phòng khách đi đến, trong phòng khách, lúc này cũng là dọn lên rất nhiều bữa sáng. Hứa Tố Vân cũng ở đây trong phòng khách, chỉ là chiêu đãi Hứa Tiểu Cương cùng Đông Phương Giao tranh thủ thời gian ăn nhiều một điểm đồ vật. Bất quá Hứa Tiểu Cương cùng Đông Phương Giao xem ra, đối với ăn cơm cũng không có cái gì khẩu vị. Nhìn thấy Thương Vân sau khi đi vào, Hứa Tiểu Cương lúc này mới lên tiếng nói, "Anh rể, ta phải cho ngươi nói chút chuyện." Sau khi nói xong, hắn liền theo bản năng nhìn Hứa Tố Vân liếc mắt, rất rõ ràng, ý là Hứa Tố Vân ở đây, hắn không tiện nói. Hứa Tố Vân lườm hắn một cái, thuận tay cầm một cái bánh bao liền hướng bên ngoài đi, "Được, ta cũng không còn hứng thú nghe, ta đi ra bên ngoài gặp màn đầu." Nhìn xem Hứa Tố Vân rời đi, Hứa Tiểu Cương liền đem Thường Khôn tại Mục Sơn thành đối Đông Phương Giao động thủ sự tình nói ra. Đương nhiên, bao quát Đông Phương Giao thân phận. Nghe xong Hứa Tiểu Cương lời nói về sau, Thương Vân lông mày chăm chú nhíu lại, hắn có chút cảnh giác nhìn về phía Đông Phương Giao, trầm giọng hỏi, "Đông Phương cô nương, ta có một vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi bây giờ là Cáo Thánh vẫn là Đông Phương Giao càng nhiều hơn một chút?" Đông Phương Giao ngắn ngủi hơn 20 năm ký ức, tại Cáo Thánh kia cường đại hồi ức bên dưới, rất có thể sẽ bị xung kích được còn thừa không có mấy. Đến lúc đó, nó liền không phải Đông Phương Giao, mà là Cáo Thánh. Đông Phương Giao ngồi ở trên ghế, thật lòng nói với Thương Vân, "Đều là ta." Thương Vân ngồi ở trên mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ một hồi, mới hỏi, "Ta có cái vấn đề ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi ba vị yêu thánh đều bị phong ấn, vì sao xà thánh cũng chỉ nhìn chằm chằm, muốn đưa ngươi giết? Hai người các ngươi ở giữa cựu hận, thật có như thế lớn?" Huyết Hải Thâm Cửu. Đông Phương Giao hai mắt nhắm lại, hồi ức một phen về sau, nói, "Trong đầu ta ký ức nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách triệt để tiêu hóa. Ta chỉ ẩn ẩn có thể nhớ được, thượng cổ thời đại, chúng ta hồ tộc cùng xà tộc ở giữa, liền thù hận không ngừng. Lại cụ thể một chút, ta thật sự là nghĩ không ra." Thương Vân sờ sờ cái cằm, nhìn Hứa Tiểu Cương liếc mắt, chậm rãi nói, "Vậy ngươi bây giờ khôi phục thực lực bao nhiêu?" "Ta nghiêm chỉnh mà nói, cũng còn không phải Cáo Thánh." Đông Phương Giao hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, "Cáo Thánh chân thân còn bị phong ấn tại bên trong biển sâu. Lúc trước đạo phong ấn kia, Cáo Thánh thánh hồn đào thoát, cuối cùng nhập thân vào trên người của ta." Rất rõ ràng, từ đây lúc Đông Phương Giao trong lời nói, nàng vẫn là Đông Phương Giao càng nhiều hơn một chút. Nghe thế, Thương Vân sắc mặt lập tức trầm xuống, trầm giọng nói, "Cũng là nói, được đưa ngươi trở về, tìm tới chân thân mới là. Xà Thánh bên kia, nói không chừng cũng sẽ rất nhanh chiếm được tin tức này." Nói đến đây, Thương Vân hướng phía bên ngoài là lớn, "Vân Thúc, đem địa đồ lấy ra." Rất nhanh, Vân Bình Xuyên liền cầm một tấm Chu Quốc địa đồ, đội đội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, bỏ vào Thương Vân trước mặt trên mặt bàn. Thương Vân mở ra địa đồ, "Ngươi chân thân bị phong ấn ở địa phương nào?" "Đại khái chính là cái này một khối địa phương." Đông Phương Giao tay chỉ Hồng Giang phủ phụ cận, nàng sau đó nhắc nhở Thương Vân, "Nếu là thu hồi chân thân, ta sợ rằng không nhất định lại là Đông Phương Giao rồi. Cái kia cũng so mất mạng nhiều thắng." Thương Vân trầm giọng nói. Chương 717, chờ ta trở lại. Chương 717, chờ ta trở lại. Nghe tới Khương Vân lời nói, Đông Phương Giao vậy trầm mặc nửa ngày. Khương Vân suy tư sau khi nói, "Tiểu Cương, ngươi và Đông Phương cô nương trước lưu tại trong phủ, ta đi một chuyến hoàng cung, việc này trọng đại, ta nhất định phải trước cho bệ hạ thương nghị một phen." Rất nhanh, Khương Vân liền cấp tốc ra cửa, ngồi xe ngựa hướng hoàng cung phương hướng tiến đến. Kinh thành trên đường phố, lúc này có không ít học sinh ngay tại tụ tập, đường xá hai bên vậy dán rất nhiều học sinh viết lấy yêu hình văn. Hồng Giang phủ bị giết nhiều như vậy nữ tử, tại Chu Quốc các giới đều dẫn phát không nhỏ hành động, trong đó cũng không chỉ là triều đình tức giận, các phương các giới phản ứng đều là không nhỏ. Trong đó, tự nhiên lấy các nơi người đọc sách, học sinh kích động nhất, tuy nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, nhưng bọn hắn đánh một chút võ miệng vẫn là không có vấn đề. Gần nhất một chút thời gian, kinh thành trên từng đường phố mặt đều là quần tình kích phấn học sinh, không ngừng tuyên dương muốn thảo phạt yêu quốc, còn một cái tươi sáng cả khuôn. Thương Vân xốc lên xe ngựa màn cửa, nhìn xem phía ngoài học sinh, không ngừng trên đường phố tuyên truyền, mời triều đình phái binh thảo phạt yêu quốc. Thương Vân liền trở nên đau đầu. Tình cảm không phải để các ngươi đi yêu quốc đánh đâu, là bản thân lên a. Rất nhanh, xe ngựa liền chậm rãi đuổi tới hoàng cung, biết được Khương Vân đến rồi, Tiêu Cảnh Chi rất nhanh liền buông xuống trong tay sự, ngay lập tức để Tưởng Tinh đem Khương Vân mời vào trong ngự thư phòng. "Khương lão đệ, ngươi đột nhiên này đến đây, là có biện pháp gì sao?" Tiêu Cảnh Chi mở miệng hỏi. Khoảng thời gian này, Tiêu Cảnh Chi áp lực thế nhưng là không nhỏ, dù sao trên triều đình, chính miệng nói ra muốn trả thù Sa tộc, phía dưới các phương thần tử cũng đều chờ đợi triều đình động tác. Các đại học cung học sinh cũng đều không ngừng tuyên dương việc này, các loại các dạng lấy yêu hịch văn đều biết ra tới. Là có chút sự tình, muốn cho bệ hạ báo cáo. Khương Vân sau đó đem Đông Phương Giao là cáo thánh sự tình nói ra. Nghe xong về sau, Tiêu Cảnh Chi hai mắt lập tức nở rộ một cố quả mang, nắm chặt Khương Vân thủ đoạn nói, tin tức tốt, tin tức tốt. Tất nhiên vị kia Đông Phương cô nương là cáo thánh, Trấn Quốc Công lại cùng nàng quan hệ không ít, mời nàng xuất thủ đối phó xa thánh. Khương Vân lắc đầu cắt đứt Tiêu Cảnh Chi ý nghĩ, nói, vậy hạ, việc này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, Đông Phương cô nương là cáo thánh không giả, nhưng hôm nay, nàng chân thân còn tại hải ngoại. Bất quá, đi trước ngược lại là đã có một cái ý nghĩ. Kia xà thánh có thể chẳng mấy chốc sẽ chiếm được tin tức này, nó nhất định sẽ xuất thủ, muốn giết Đông Phương Giao. Đến lúc đó, chúng ta cẩm y địa vệ chia binh hai đường, một bộ phận hộ tống Đông Phương Giao tìm kiếm chân thân, một bộ phận khác liên thủ thông ngũ vệ tiến về yêu quốc, chu diệt xà tộc. Chỉ bất quá, việc này cần bệ hạ gật đầu đồng ý mới được. Sau khi nói xong, Khương Vân liền chờ Tiêu Cảnh Chi trả lời. Việc này trọng đại, dù sao cũng là muốn tiêu diệt xà tộc, hơi không cẩn thận sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, nhất định phải trải qua Tiêu Cảnh Chi gật đầu. Nghe xong Khương Vân lời nói, Tiêu Cảnh Chi còn cần đến nghĩ. Gần nhất hắn áp lực thế nhưng là khá lớn, bây giờ thật vất vả Khương Vân đưa ra một cái khả thi biện pháp, hắn cao hứng còn không kịp đâu, tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Khương lão đệ, việc này chấm đồng ý. Bất quá, Khương lão đệ, ngươi nói thông ngũ vệ cao thủ tại xà thánh không có ở đây tình huống dưới, có thể một hơi diệt đi xà tộc sao? Tất nhiên quyết định muốn động thủ, tự nhiên là muốn đem xà tộc cho một mẹ hốt gọn, chấm dứt hậu hoạn. Khương Vân nghe vậy, lông mày nhíu, chậm rãi nói, vậy hạ, muốn đối phó xà tộc, sợ rằng cũng không chỉ là chúng ta. Ừm. Nghe được câu này, Tiêu Cảnh Chi hơi nghi hoặc một chút nhìn Khương Vân liếc mắt. Xà tộc như thế đối phó xà tộc lão tổ tông, hồ tộc đám người kia có thể bỏ qua sao? Khương Vân từ trong hoàng cung sau khi rời đi, trở lại bắt chấn phủ ti về sau, liền ngay lập tức khiến người thông chi hồ tộc tại Chu Quốc kinh thành người liên lạc. Cũng không lâu lắm, hồ tộc trong kinh thành thám tử, hồ thường nói cấp tốc mà tới. Hồ tộc trước đây thám tử đã thay đổi người, cái này hồ thường nói bề ngoài xem ra có chút trẻ tuổi, chừng 30 tuổi, người mặc trường bào màu lam. Khương đại nhân đột nhiên đem ta gọi tới, không biết có gì muốn làm. Hồ thường nói nhìn thấy Khương Vân về sau, thái độ ngược lại là vô cùng tốt. Một phương diện, hắn biết rõ Khương Vân cùng nhà mình hồ tộc quan hệ không tệ, một phương diện khác, Khương Vân bây giờ cũng là Chu Quốc bên trong ít có nhân vật thực quyền. Khương Vân tiện tay mời hắn sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, ta chỗ này có cáo thánh tin tức, không biết ngươi có hứng thú hay không. Vừa ngồi xuống hồ thường nói, vừa nghe đến câu nói này, nháy mắt lại từ trên ghế bắn lên, đứng dậy, trong hai mắt mang theo kinh hãi, nhịn không được hỏi, Khương đại nhân, việc này cũng không thể tùy tiện lấy ra nói bừa. Phải biết, hồ tộc có thể khổ. Tân tân khổ khổ tìm yêu thánh, bây giờ liên tiếp đem hồ thánh, xà thánh cho tỉnh lại. Duy chỉ có nhà mình cáo thánh, ngủ say chi địa tại mênh mông vô bờ trong biển rộng. Bây giờ cũng còn không tin tức. Hồ tộc khoảng thời gian này, không biết tạo bao nhiêu con thuyền, không ngừng trên mặt biển tìm kiếm. Có thể trung quy là không thu hoạch được gì. Ta giống như là sẽ cầm loại sự tình này đùa giỡn người sao? Khương Vân mang trên mặt tiếu dung, sau đó nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói, các ngươi cáo thánh đại nhân, bây giờ tình huống thật có chút không ổn, xà thánh đã liên tiếp ra tay với nàng nhiều lần. Sau đó, Khương Vân rót một chén trà, từ từ đem Đông Phương Giao chính là cáo thánh hồn phách bám thân sự, từng cái nói ra. Hồ Thường nói nghe xong về sau, con ngươi có chút co rụt lại, trầm giọng nói, Khương đại nhân, ngài chờ một chút, ta lập tức thông tri tộc trưởng. Sau khi nói xong, Hồ Thường nói cấp tốc đi tới ngoài cửa, hắn từ trong ngực xuất ra một cái lớn chừng bàn tay bình sứ, đem bình sứ mở ra sau khi, bình sứ bên trong được lấy là hồng diễm diễm huyết dịch. Những huyết dịch này chậm rãi nhúc đích, lại hóa thành một con truyền âm huyết điểu. Hồ Thường nói nhanh chóng đem việc này tại huyết điểu bên cạnh, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Sau khi nói xong, huyết điểu liền bay nhẹ cánh, dương cánh bay cao, hướng phía chân trời xa xôi bay đi. Đại sự như thế, sợ phải đợi tộc trưởng đến rồi sau này hãy nói. Hồ Thường nói trầm giọng nói. Khương Vân vậy nhẹ gật đầu. Hồ Thường nói cũng chưa rời đi, lưu ở nơi đây không ngừng hỏi thăm Khương Vân, có quan hệ cáo thánh đại nhân sự tình. Tại tới gần buổi chiều lúc, bắc chấn phủ thì, đột nhiên, mấy đạo rồi rào yêu khí từ trên trời giáng xuống, nháy mắt rơi vào Khương Vân bên ngoài viện. Khương Vân vậy cảm nhận được, người đến chính là hồ tộc khí tức. Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy hồ tộc tộc trưởng Hồ Tinh Lan đang đứng ở ngoài cửa, biểu lộ nghiêm túc. Mà phía sau hắn, còn đứng lấy mấy cái hồ tộc trưởng lão. Đương nhiên, suy xét đến hồ nghị cùng Khương Vân đặc thù quan hệ, Hồ Tinh Lan còn cố ý đem hồ nghị vậy mang lên rồi. Khương lão đệ. Vừa đẩy cửa ra, Khương Vân liền nghe được hồ nghị kia sang sảng tiếng cười. Hồ nghị đi tới, cho Khương Vân một cái gâu ôm, lúc này mới vô vô Khương Vân phía sau lưng, kinh ngạc nói, Khương lão đệ, ngươi đây là tại tiên đảo nơi đó, lại cầu xin linh đan rượu dược gì không thành. Tu vi như thế cao. Nói đến đây, hồ nghị trong ánh mắt, vậy mang theo vài phần ao ước. Nào có cái gì linh đan rượu dược, đều là ta cố gắng tu luyện thành quả. Khương Vân cười cười xấu hổ, trong lòng ám đạo, có thể thuận lợi như vậy đột phá đến nhất phẩm cảnh. Chủ yếu vẫn là học cung tẩy lễ công lao. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồ Tinh Lan, nói, Hồ tộc trưởng, bên ngoài không phải nói chuyện địa phương, trước hết mời tiến đi, nói chuyện chính sự gấp rút. Rất nhanh, Đem cái này một đám yêu quái mời đến thư phòng mình bên trong về sau, Hồ Tinh Lan mới chậm rãi hỏi, "Khương đại nhân, ngươi cho Hồ Thường nói tới những sự tình kia, câu câu là thật?"
"Chúng ta cáo thánh đại nhân, thật."
"Đương nhiên." Khương Vân gật đầu lên, chẳng qua trước mắt phiền phức là, xà thánh tập trung tinh thần, muốn đem cáo thánh cho giết chết. Bởi vậy, hai lần động thủ. Nghe thế, Hồ Tinh Lan sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, "Xà tộc đám kia khốn nạn, chúng ta Hồ tộc tân tân khổ khổ, còn giúp bọn hắn đem xà thánh cho tỉnh lại, không nhường bọn hắn báo đáp, cảm tạ chúng ta Hồ tộc cũng liền thôi. Bọn hắn lại còn muốn âm thầm giết cáo thánh đại nhân." Nói đến đây, Hồ Tinh Lan liền giơ tay lên, muốn một cái tát đập nát một bên cái bàn, biểu đạt phẫn nộ của mình. Khương Vân ngược lại là vội vàng đưa tay, nắm chặt Hồ Tinh Lan thủ đoạn, đây chính là thư phòng mình, cũng không thể để Hồ Tinh Lan đập loạn một trận. "Hồ tộc trưởng, bây giờ chỉ cần đem cáo thánh đưa về đến nó chân thân nơi ở, nàng liền có thể triệt để thức tỉnh." Khương Vân dừng một chút, nói, "Vất quá ta nơi này vẫn còn có một cái phương án, ngài nhìn xem, phải chăng cảm thấy hứng thú?" "Nói một chút." Hồ Tinh Lan meo cặp mắt lại. Khương Vân nói, "Xà thánh cùng cáo thánh ở giữa có như thế lớn mâu thuẫn, xà tộc vậy sớm tối là các ngươi Hồ tộc địch nhân. Không ngại mượn cơ hội này, thừa thế xông lên, đem xà tộc cho diệt đi. Cáo thánh khôi phục chân thân cơ hội, xà thánh hẳn là sẽ rời đi yêu quốc ngăn cản. Chúng ta cẩm ý địa vệ, thông vũ vệ, tăng thêm các ngươi Hồ tộc, thừa cơ đối xà tộc triển khai tập kích, như thế nào?" Nghe tới Khương Vân lời nói, Hồ Tinh Lan ngược lại là vẫn chưa tùy tiện mở miệng đáp ứng, hắn là đứng đắn lao hồ ly. Tất nhiên Khương đại nhân nói, "Cáo thánh đại nhân bây giờ tại chỗ ở của ngươi, không bằng để chúng ta trước thăm viếng một lần cáo thánh đại nhân." Trọng đại như thế sự, Hồ Tinh Lan tự nhiên là trước phải nhìn thấy cáo thánh đại nhân lại nói. Khương Vân gật đầu đáp ứng, mang theo tại chỗ đông đảo yêu quái, hướng Khương phủ vị trí mà đi. Dọc theo con đường này, Hồ Tinh Lan cùng Hồ tộc trưởng lão trên mặt cũng đều mang theo vài phần khẩn trương, kích động. Rất nhanh, Khương Vân mang theo đám người ào ào chạy tới Khương phủ. Tại hỏi thăm Vân Bình Xuyên, biết được Hứa Tiểu Cương cùng Đông Phương Giao lúc này ngay tại hậu viện, đám người bọn họ liền tới đến trong hậu viện. Trong nội viện, Đông Phương Giao chính che lấy cái chán, hấp thu trong đầu không ngừng hiện ra đến ký ức. Hứa Tiểu Cương ngồi ở bên cạnh, cũng giúp không được gấp cái gì, nghe tới tiếng bước chân, Hứa Tiểu Cương ngâng lên con mắt nhìn tới. Thấy Khương Vân đột nhiên dẫn nhiều như vậy yêu quái đến đây, hắn ngẩn người về sau, Khương Vân thì cho hắn sai khiến cái ánh mắt, nói, "Đông Phương, cô nương tình huống thế nào?" Đông Phương Giao ánh mắt, thuận thế hướng phía nhìn bên này đi qua, bọn chúng là, vị này chính là Hồ tộc tộc trưởng, Hồ Tinh Lan, bọn chúng đều là bây giờ Hồ tộc người. Hồ Tinh Lan chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt Đông Phương Giao, lông mày hơi nhíu lấy. Lúc này Đông Phương Giao trên thân, đích sắc không ngừng tại triệu bốn phía, tứ tán lấy một cỗ nồng đậm yêu khí. Có thể Hồ Tinh Lan lại không cách nào xác định Đông Phương Giao đến cùng có phải hay không cáo thánh. Đông Phương Giao nhíu mày lên, đột nhiên hai con mắt của nàng cách ra một cỗ kim sắc yêu quang, yêu quang hướng tại chỗ Hồ Tinh Lan bọn người trên thân quét một lần. Hồ Tinh Lan trong lòng lập tức đại hỉ, thật sự là yêu thánh đại nhân. Hồ Tinh Lan cùng tại chỗ đông đảo Hồ tộc yêu quái ào ào quỳ xuống, rất cung kính nhìn về phía trước Đông Phương Giao, vạn bối Hồ Tinh Lan gặp qua lão tổ tông. Cái khác Hồ tộc yêu quái cũng đều ào ào quỳ xuống hành lễ. Đối với lần này, Đông Phương Giao chỉ là nhíu mày, dưới ánh mắt ý thức hướng Khương Vân nhìn sang. "Đông Phương cô nương, tiếp xuống sẽ do Hồ tộc trưởng hộ tống ngươi tiến về Hồng Giang phủ, thu hồi chân thân." Khương Vân hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn Hồ Tinh Lan liếc mắt, "Hồ tộc trưởng, không có vấn đề à?"
"Đương nhiên không có vấn đề."
Hồ Tinh Lan không chút do dự gật đầu lên. Ngay sau đó, Khương Vân chậm rãi nói, "Mặt khác, tiêu diệt xà tộc sự, sợ rằng còn cần Hồ tộc trưởng giúp đỡ chút." Cùng ngày, Khương Vân liền nhanh chóng thông chi Tần Hồng đến đây, triệu tập thông vũ vệ còn tại kinh thành cao thủ, chuẩn bị tiến về yêu quốc. Đi tới Khương phủ về sau, Tần Hồng khi biết tình huống hiện tại về sau, rất nhanh liền gật đầu đồng ý kế hoạch này. Hắn vậy rõ ràng, Chu Quốc muốn trả thù xà tộc, đây là cơ hội tốt nhất. Cáo thánh chân thân, có thể để xà thánh rời đi xà tộc đại bản doanh. Đồng thời cáo thánh khôi phục về sau, cũng có thể kiểm chế lại xà thánh. Đến như xà tộc cái khác cao thủ, trước mặt thông vũ vệ, ngược lại tính không được cái gì. Rất nhanh, kế hoạch liền đại khái thương định xuống dưới, hôm nay chạm vào tối, Đông Phương Giao liền cần đi theo Hồ tộc trưởng đám người, tiến về Hồng Giang phủ, tìm kiếm chân thân nơi ở trong sân. Đông Phương Giao nhìn xem Hồng Giang phủ một phần kỹ càng địa đồ, chỉ vào một mảnh bãi biển, ta chân thân hẳn là liền tồn tại ở cái này một vùng. Nói, nàng ngón tay tại trên bản đồ vẽ một cách đại khái vòng. Vị trí cụ thể, ta ngược lại thật ra không nhớ rõ. Hồ Tinh Lan đứng ở bên cạnh, rất cung kính nói, lão tổ tông yên tâm, chúng ta Hồ tộc nhân thủ rất nhiều, một vùng biển này, nhiều nhất một ngày thời gian, chúng ta liền có thể điều tra tinh tường. Chúng ta lúc nào xuất phát? Đông Phương Giao quay đầu nhìn thoáng qua trong nội viện Hứa Tiểu Cương, nói, chờ ta thời gian một nén nhang đi. Các ngươi đi ra ngoài trước.
Vâng.
Trong nội viện Hồ Tinh Lan cùng Hồ tộc trưởng lão, tại xác định Đông Phương Giao thân phận về sau, liền đối với nàng cơ hồ là nói gì nghe đấy. Ở tại bọn hắn rời khỏi viện tử về sau, Đông Phương Giao tâm tình cũng dị thường phức tạp. Nàng trên thực tế, hiện tại cũng có chút mờ mịt, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. "Tiểu Cương, ta đợi chút nữa, liền muốn tùy bọn hắn cùng đi Hồng Giang phủ rồi." Đông Phương Giao có chút há mồm, trong lòng có nhiều chuyện muốn cùng Hứa Tiểu Cương kể rõ. Nhưng này lời nói, sắp đến bên miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hứa Tiểu Cương nhìn xem Đông Phương Giao sắp bóng lưng rời đi, hắn luôn có một loại, Đông Phương Giao lần này rời đi, sợ rằng hết thảy đều sẽ bất đồng cảm giác. Nhưng mình vậy không có khả năng đi ngăn cản. Dù sao, xa thánh uy hiếp vẫn đang. Đột nhiên, Đông Phương Giao đi tới Hứa Tiểu Cương trước mặt, hướng phía hắn liền hôn lên. Sau đó, Đông Phương Giao chậm rãi lui lại một bước, vừa cười vừa nói, "Yên tâm, bản cô nương đáp ứng rồi muốn gả cho ngươi."
chờ ta trở lại, chúng ta liền thành thân. Nói xong, Đông Phương Giao liền nhanh chóng hướng ngoài viện chạy ra ngoài.